Chương 1496, San Long môn dụ sát giao long. Chương 1496, San Long môn dụ sát giao long. Hoàng Phổ Vân đứng tại Quân Thủy thành lâu, nhìn qua tây nam phương hướng bầu trời đêm, cau mày. Giao long vì sao đột nhiên thức tỉnh, hắn không nghĩ ra. Thanh Mãng Sơn mạch bên kia nhất định là mưa gió sắp đến, nhưng hắn bây giờ bị quân châu loạn cục cuốn lấy, căn bản không thể phân thân. Dưới cổng thành, phòng nghị sự đèn đuốc trắng đêm không tắt. Một con khoái mã tiếp một thất chạy vào trong thành, mang đến các nơi báo nguy tin tức. Phía nam Huyền Giáp quân còn chưa lắng lại, phía bắc thần bí quân đội lại lên, thậm chí có truyền ngôn nói châu phủ nội bộ ra gian tế. Khói lửa nổi lên bốn phía, hắn cái này lâm thời chủ sự quan viên, cơ hồ muốn bị những này loạn sự tình đè sập. Đại tướng quân, một cái trong thôn giống như xuất hiện ôn dịch. Thân vệ thở hồng hộc chạy tới bẩm báo. Hoàng Phổ Vân nuốt nuốt nở huyệt thái dương, trong lòng hoàn toàn cháy khét. Tầm Châu giao long là họa lớn trong lòng, nhưng quân châu náo động là khẩn cấp. Trong tay hắn binh lực vốn cũng không đủ, bây giờ bị bốn phía loạn sự tình phân tán, càng là giật gấu ba bay. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, sao kim đã dâng lên. Thanh Mãng Sơn mạch phương hướng, giờ phút này phải chăng đã là kinh đảo hải lãng? Dưới núi Bắc Tính, có thể hay không bình yên vô sự? Những ý niệm này tại trong đầu hắn xoay quanh, lại không cách nào giảm bớt trước mắt áp lực. Trong phòng nghị sự, các châu cấp báo chồng chất như núi. Hắn cầm lấy một phần, phía trên chữ viết biết ngoáy, hiển nhiên là đội vàng biết liền. Lại một phần, nội dung càng là nhìn thấy mà giật mình, có loạn dân đã bắt đầu xung kích châu phủ nha môn. Hoàng Phổ Vân hoài nghi những này loạn dân có thể là giả, hoàn toàn chính là hỗn đồ ăn nghe nhìn. Hắn rõ ràng tại Lý Tuấn Sơn quản lý quân châu hay là vô cùng. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng. Hắn biết, bây giờ không phải là nghi giao long thời điểm. Quân châu nếu loạn, toàn bộ đại vũ đều sẽ rung chuyển. Hắn trước hết ổn ở nơi này, mới có thể đảm cái khác. Nhưng mỗi khi trời tối người yên, hắn kiểu gì cũng sẽ nhớ tới Thanh Mãng Sơn mạch giao long. Kia quái vật khổng lồ thức tỉnh, tuyệt không phải việc nhỏ. Như thật đã xảy ra biến cố gì, hắn cái này ở xa quân châu người, lại có thể thế nào? Loại này cảm giác bất lực, giống một tảng đá lớn đặt ở trong lòng hắn. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Thanh Mãng Sơn mạch quân coi giữ có thể chống đỡ chờ hắn rảnh tay, lại đi tra rõ giao long thức tỉnh chân tướng. Chỉ là, quân châu loạn cục, lại khi nào mới có thể lắng lại? Hắn nhìn ngoài cửa sổ nổi lên ngân bạch sắc, trong lòng một mảnh mờ mịt. Gió đêm thổi qua thành lâu, mang theo một chút hơi lạnh. Hoàng Phổ Vân quấn chặt lấy trên người áo choàng, ánh mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt. Hắn biết, những ngày tiếp theo sẽ càng thêm gian nan. Hoàng Phổ Vân căn bản là không có cách trở về Tầm Châu. Hắn quyết định thật nhanh, cắn nát đầu ngón tay, đem tinh huyết bôi ở mi tâm, khoanh chân ngay tại chỗ, hai ngón khép lại chỉ về phía chân trời, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo yếu ớt kim quang từ hắn đỉnh đầu dâng lên, hóa thành dây nhỏ trực trùng vân tiêu. Đại trưởng lão, cấp tốc. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua thiên lý truyền âm chi thuật, mang theo sắt thép va chạm thanh âm xuyên thấu tầng mây, lập tức điều động trong tông môn đắc lực nhất thân tín đệ tử, cần phải một tấc cũng không rời trông coi giao long, tuyệt không thể để môn phái khác có cơ hội để lợi dụng được. Hắn trên trán nổi gân xanh, thanh âm bởi vì linh lực tiêu hao mà khàn khàn, kia giao long chính là Thanh Mãng đạo trưởng linh lực mấu chốt, không thể các phái ngấp nghé, chắc chắn thừa dịp chúng ta không chú ý lúc xuất thủ bắt đoạt. Nhớ lấy muốn bí ẩn làm việc, chớ có đánh cỏ động rắn. Vừa dứt lời, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên phun ra một hơi, sắc mặt có chút đất chống ngồi trên mặt đất, nhìn qua phương xa chân trời, trong lòng mặc mặc cầu nguyện. Giờ phút này Tầm Châu đại trưởng lão chính đang nhắm mắt tính tọa, đại trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Hắn cảm nhận được cái kia đạo truyền âm bên trong ẩn chứa lo lắng cùng quyết tuyệt, không dám chậm trễ chút nào, lập tức đứng dậy chạy tới diễn võ trường, lần nữa triệu tập càng nhiều các đệ tử chuẩn bị xuất phát. Kim Châu thành phía tây trăm dặm, có liên miên bất tuyệt hắc nham dãy núi, San Long môn sơn môn liền dấu ở mây mù lượn lờ ưng trụ nhai bên trên. Ngày hôm đó buổi chiều, núi cao bên trên truyền đến rồn rập tiếng chuông, 30 năm qua chưa từng động tới lục soát long lệnh được cung phụng tại hương án trung ương lệnh bài bên cạnh là phiến lớn cỡ bàn tay, thấm lấy nước biển vị mặn lân giác, 3 ngày trước Tầm Châu xuất hiện giống rắn đồng dạng dị vật, lân quang thời gian lập loè ẩn có long khí xoay quanh. San Long môn trưởng môn khô gầy ngón tay gõ bàn trà, bàn đá xanh bên trên quỷ 15 đầu tinh tráng hán tử, trang phục màu đen áo khoác lấy màu đỏ sẫm áo choàng, bên hông treo lấy trung đồng văn beo là môn phái bên trong tiên biểu tượng. Giao long còn tại Tầm Châu thủy vực rời rạc, thanh âm giản mua tại đại điện quân quần, 3 vị trưởng lão dẫn đội, 12 tên tinh nhuệ đệ tử tùy hành, mang theo huyền thiết lưới cùng tỏa long đinh, trong vòng 3 ngày nhất định phải đến Tầm Châu. Hàng trước nhất đỏ mặt lão giả ôm quyền đứng dậy, hắn là trưởng quản hình đường Lôi Khiếu Thiên, tay trái ấn tại bên hông đầu hổ câu bên trên, đệ tử định không phụ sư môn, sống muốn gặp rồng, chết muốn gặp xương. Sau lưng đệ tử tề thanh ứng hòa, giáp la tiếng va chạm chấn động đến song cửa sổ ông ông tác hưởng. Sau nửa canh giờ, 15 cưới khoái mã đạp trên bụi mù sông xuống sườn núi, sát móng ngựa tóe lên hỏa tinh trong bóng chiều vạch ra đường vòng cung, giống một chuỗi đuổi theo mặt trời lặn lưu tinh. Trường môn đứng tại nhai vừa nhìn đi xa đội ngũ, trong tay áo la bản kim đồng hồ đang điên cuồng chuyển động, chỉ hướng phía đông nam Tầm Châu. Gió biển lôi cuốn lấy tanh nồng khí vượt qua dãy núi, hắn chợt nhớ tới 300 năm trước tổ sư gia lưu lại lời tiên tri, kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng, chỉ là không biết cái này Tầm Châu trong nước cất giấu đến tuột cùng là phúc là họa. San Long môn một đoàn người đến Tầm Châu địa giới, liền thẳng đến chỗ kia từng kinh hiện giao long tầm dương bờ sông. Bọn hắn từng cái thân mang vải xanh đoàn đả, bên hông bội đao, bộ pháp nhanh chóng, ánh mắt như chim ưng sắc bén, không dám chút nào lười biếng. Gió sông lôi cuốn lấy hơi nước đập vào mặt, mang theo vài phần tinh mặt, càng khiến lòng người kích động khó mà ức chế. Dẫn đầu hán tử thân hình khôi ngô, tay nắm một thanh đặc chế xiên cá, đầu diễn tại hoàng hôn hạ loé hàn quang. Hắn thấp giọng dặn dò đám người, đều giữ vững tinh thần đến, giao long không thể coi thường, các không thể khinh địch. Đám người nhao nhao gật đầu, nắm chặt binh khí trong tay, con mắt chăm chú tập trung vào mặt sông. Lúc này ánh chiều tà le lói, tầm sông trên mặt sông hơi nước mờ mịt, xa xa dãy núi như ẩn như hiện. Bên bờ quái thạch đá lởm chởm, nước sông nuốt đá ngầm, phát ra trận trận oanh minh. Bọn hắn cẩn thận tìm kiếm lấy dao long tung tích, không chịu buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Đột nhiên, một người chỉ hướng lòng sông, mau nhìn, nơi đó có gì đâu. Đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp lòng sông chỗ mặt nước của cuộn, một cái bóng đen to lớn tại dưới nước như ẩn như hiện, kích thích tầm tầm bọt nước. Là dao long. Có người hô nhỏ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Dẫn đầu hán tử trầm giọng nói, chuẩn bị động thủ. Đám người lập tức tản ra, hiện lên hình quạt vây lại, binh khí trong tay vận sức chờ phát động. Bọn hắn biết, một khi thành công bắt được cái này con dao long, San Long môn danh hào liền sẽ vang vọng giang nam, bọn hắn cũng có thể bởi vậy dương danh đều bạn. Mỗi người đều nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy tốt nhất xuất kích thời cơ, trên mặt sông bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Dạ vụ giống thẩm thấu mực nước sợi đông, nặng nề đặt ở tầm nước trên mặt sông. Đá ngầm bụi chúng mai phục lấy hơn 10 tên San Long đệ tử, trang phục màu đen cùng đá ngầm cùng màu, liền hô hấp đều ép tới so dòng nước càng nhẹ. Cầm đầu San Long vệ đầu ngón tay chụp lấy ba cái thanh đồng phù đinh bên trên chữ chú văn tại u ám bên trong hiện ra huyết quang. Giống ba trượng ẩn hình lưới trận đã chìm vào lòng sông, lưới kia là Nam Hải băng tẩm kia hòa với dao long gân rèn luyện mà thành, mỗi cái mắt lưới đều khảm gai ngược trạng tỏa linh linh. Môi nhử treo tại lưới trận chính giữa mai dùng chu sa vẽ đầy dẫn long chú ngàn năm giao châu, đang phát ra khiến thủy tộc điên cuồng ngai ngái khí tức, thuận mạch nước ngầm trôi hướng lòng sông vực sâu. Đáy sông đột nhiên truyền đến trầm muộn chấn động, mặt nước hiện lên tinh mịn vảy bạc cơn sóng. San Long vệ nhóm hầu kết đồng thời nhấp nô, cầm pháp khí đốt ngón tay trắng bệnh. Dưới nước bóng ma càng ngày càng gần, to lớn hình dáng quấy mạch nước ngầm, ngay cả sương mù cũng bắt đầu rung động. Đương kia đối đèn lồng đại kim sắc dựng thẳng đồng sông phá sương mù tầm lúc, San Long vệ bỗng nhiên khẽ động cơ quan, lưới trận như màn trời từ đáy sông quần cuộn dâng lên, phù đinh bộc phát ra chói mắt hồng quang. Sương sớm chưa tan hết, tầm nước bờ sông bên cạnh trong bụi lau sậy, mấy đạo thân ảnh màu xanh lặng yên ẩn nút. Lạc Thần Cốc đệ tử một đường truy tung, giờ phút này chính nín hơi nhìn chăm chú sông trên gành bãi động tĩnh, San Long môn người lại này thiết hạ bẫy dập, vảy đen lưới tại sương sớm bên trong hiện ra u quang, mắt lưới ở giữa còn cuốn tôi thuốc mê gai ngược. Tới. Dẫn đầu thanh sam đệ tử khẽ quát một tiếng. Chỉ gặp mặt sông đống nhiên cuộn cuộn, một đầu dài hơn một trượng màu mực dao long phá sóng mà ra, lân giáp tại nắng sớm hạ hiện ra lênh quang. Nó hiển nhiên bị bên bờ viên kia khảm trong khay ngọc dao nhân châu hấp dẫn, cái đuôi lớn quấy bọt nước, trực tiếp hướng mồi nhử đánh tới. Động thủ. San Long môn lão giả áo xám đống nhiên vung cờ, vảy đen lưới trong nháy mắt từ đáy sông dâng lên, như màn trời chụp vào dao long. Trong lưới tôi thuốc mê gặp nước bốc hơi, hóa thành màu tím nhạt khói xanh. Dao long phát giác không đối lúc đã trễ, bị lưới thân kéo chặt lấy, phát ra đinh thai nhức óc gào thét, cái đuôi lớn điên cuồng đập mặt nước, lại càng dãy rủa, lưới thu được càng chặt. Ngay tại lúc này, Lạc Thần Cốc đệ tử bên trong đột nhiên nhảy ra một thân ảnh, trong tay tiêu ngọc điểm nhẹ, linh lực hóa thành bích sắc quang nhận, như là cỗ sao chổi chém về phía lưới dây thừng. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, ngân phủ chú lưới dây thừng ứng thanh mà đứt. Đệ tử còn lại nhao nhao tế ra pháp khí, thanh mang cùng thủy sắc xen lẫn, trong nháy mắt xé rách toàn bộ cả bẫy. Vậy đen lưới vừa vỡ, dao long thoát khốn, đột nhiên vung đuôi quét về phía San Long môn đám người. Lão giả áo xám kinh hô lui lại, trơ mắt nhìn xem đến miệng con mồi nhấc lên sóng lớn, chờ cái kia đạo thanh sam thân ảnh không có vào xương sớm chỗ sâu. Sông trên gành bãi chỉ còn lại tản mát lưới dây thừng cùng San Long môn đệ tử hai mặt nhìn nhau chật vật thân ảnh. Lúc đầu San Long môn đám người mắt thấy huyền thiết trong lưới kia đôi lân giáp tung bay dao long đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần lại nắm chặt xiềng xích, truyền thuyết này bên trong bá chủ liền dễ như trở bàn tay. Dao long trong mắt hung quang dần dần liễm, thân thể cao lớn tại trong lưới phí công giãy giụa, kích thích bọn nước tung tóe ướt San Long môn đệ tử áo bào, trên mặt bọn họ lại khó nén tức đem thành công hưng phấn. Đột nhiên, một chi ngân tiễn phá không mà đến, tinh chuẩn bắn đoạn mất bờ đầm trên vách đá dẫn dắt huyền thiết lưới xiềng xích. Giang giác một tiếng vang dọn, huyền thiết lưới trong nháy mắt lỏng. Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn bỗng nhiên tránh thoát trói buộc, quấy lên trùng thiên sóng lớn, lập tức chui vào đầm sâu không thấy tăm hơi. Người nào? San Long môn trưởng lao sắc mặt thiết thành, mạnh xoay người, nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng. Chỉ gặp số đạo thân ảnh màu xanh như quỷ mị từ bờ đầm rừng rậm nhảy ra, rơi vào trên vách đá dựng đứng, chính là Lạc Thần Cốc người. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng, cầm trong tay trường kiếm, tay áo tại trong gió đêm bay phất phới, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Các ngươi dám làm hỏng đại sự của ta? San Long môn trưởng lão gầm hét, nắm chặt song quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hôm nay nhất định phải để các ngươi trả giá đắt. Cầm đầu thanh ý đệ tử lạnh lùng nói, giao long chính là tầm châu linh vật, không nên bị này tàn sát. San Long môn vì bản thân tư dục, thiết hạ ác độc cả bấy, chúng ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Muốn chết. San Long môn dài trong đôi mắt giàn mua sát ý tăng gọn, vung tay lên, lên cho ta. Giết bọn hắn, đoạt lại giao long. San Long môn đệ tử nhao nhao gầm hét, rút ra binh khí, đằng đằng sát khí phóng tới Lạc Thần Cốc đám người. Lạc Thần Cốc đệ tử cũng không sợ hãi chút nào, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hành, cùng San Long môn đệ tử trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Dưới ánh trăng, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm tại hắc phong bờ đầm vang tận mây xanh. Giao long thân thể cao lớn không có vào tầm nước sông sát na, mặt sông bỗng nhiên quần quật lên cao mấy trượng trọc lãng, màu mực hơi nước bên trong mơ hồ có thể thấy được kim lân hiện lên, chợt bị chảy xiết mạch nước ngầm nuốt hết. Bên bờ rằng có lại chưa bởi vì mục tiêu biến mất mà tiêu mất, San Long môn đệ tử trang phục màu đen không gió mà bay, bên hông săn rồng tên nọ trong bóng chiều hiện ra lênh quang, người cầm đầu lòng bàn tay ngưng tụ xích hồng linh lực như khiêu động hỏa diễm, đem không khí chung quanh nướng đến bặm mẹo. Lạc Thần Cốc đệ tử thì thanh sam bền, đầu ngón tay quanh quẩn lấy thanh bích sắc linh lực qua mang, như nước mùa xuân nhu chậm lại hàm ẩn dẻo dai, đem tầm nước bờ sông hộ tại sau lưng, song phương dưới chân nền đá mặt bởi vì linh lực khuấy động mà giống mạng nhện nứt ra. Gió đột nhiên ngừng, liên giang nước gào thét đều phảng phất bị bình chướng vô hình ngăn cách ở phía xa. San Long môn đệ tử trong cổ phát ra trầm thấp long ngâm khí âm, quanh thân linh lực đống nhiên tăng gọn, hóa thành mấy chục đạo xích sắc lưu quang lơ lửng giữa không trung, mỗi một đạo đều tập trung vào Lạc Thần Cốc đệ tử mi tâm. Lạc Thần Cốc đệ tử thì cùng nhau kết ấn, sau lưng hiện ra to lớn Lạc Thần hư ảnh, trong tay sáo ngọc hình thổi, réo rắt tiếng địch chưa vang lên, thanh bích sắc linh lực đã xen lẫn thành kín không kẽ hở lưới ánh sáng, mắt lưới bên trong lưu chuyển lấy phủ văn ánh sáng nhạt. Trong không khí tràn ngập linh lực va chạm sinh ra đôm đốt âm thanh, giống như là vô số nhỏ bé lôi châu tại đổ vang. San Long môn người cầm đầu trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, sinh hồng linh lực đột nhiên hướng về phía trước nô ra nửa tấc, Lạc Thần Cốc lưới ánh sáng lập tức nổi lên gợn sóng, hàng trước nhất đệ tử khỏe môi tràn ra một vệt máu, nhưng như cũ thẳng tắp lưng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tấm nước sông chỗ sâu chuyển đến nhất thanh kéo dài long ngầm, chấn động đến hai bên bờ cây cối rì rào rung động, song phương linh lực quang đoàn đồng thời kịch liệt rung động, sau một khắc, tựa như hai viên đụng nhau sao trời, ầm vang nổ tung tại hoàng hôn nặng nề bờ sông. Bám theo một đoạn mà đến môn phái khác, lúc đầu nghĩ bắt giữ giao long, bọn hắn không phải giống như săn long môn bắt giết giao long, mà là chuẩn bị đem giao long mang về bản môn. Bộ dạng này giao long có thể cho bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng linh lực. Kết quả bọn hắn trông thấy săn long môn đột nhiên xuất hiện, những môn phái kia không có lựa chọn đứng ra ngăn cản, mà là bàng quan, nhìn xem Lạc Thần Cốc người cùng săn long môn người đánh lên. Đặc biệt là trông thấy giao long trốn vào tầm nước trong nước, một môn phái một người lập tức chui vào trong nước, tìm cơ hội đem giao long dụ về mình môn phái sở tại địa. Đại trưởng lao trước tiên thu được đệ tử chuyển về tin tức, lập tức từ Thanh Mãng Sơn mạch nội địa chạy đến. Chương 1497, mình đi vào quân mép nước thành. Chương 1497, mình đi vào quân mép nước thành. Săn Long môn một đoàn người đổi tới tầm bờ sông bên cạnh lúc, từng cái đều là thở hổn hển, áo bào bên trên còn dính lấy một đường buôn ba bụi đất. Mười cái đệ tử nắm chặt trong tay binh khí, mấy cái trưởng lão cũng là sắc mặt thiết thành, nhìn lên trước mắt nước sông cuộn cuộn, ngực kịch liệt chập trùng. Bọn hắn từ ngoài trăm dặm Thanh Mãng Sơn mạch bên ngoài một đường đuổi theo, dòng dã ba ngày ba đêm, mắt thấy là phải đem kia giao long vây kín, không nghĩ tới Lạc Thần Cốc phái cắm một gậy, khiến cho giao long thừa dịp đám người bố phòng khoảng cách, một đầu đâm vào tầm sông. Phu phu một tiếng vang trầm phảng phất còn ở bên hai, kia giao long thân thể khổng lồ vạch phá mặt nước, mang theo một đạo đục ngầu sóng lớn, qua trong giây lát liền biến mất ở sâu không thấy đáy trong nước sông, chỉ để lại từng vòng khuyết tán gợn sóng, giống như là đang cười nhạo sự bất lực của bọn hắn. Lẽ nào lại như vậy? Một cái tuổi trẻ đệ tử nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng đem trường đao trong tay bổ ở bên cạnh trên đá ngầm, tia lửa tung tóe, lưỡi đao lại chỉ lưu lại một đạo thiện thiện mạnh ấn. Cầm đầu trưởng lão sắc mặt càng là khó coi, hoa dâm sợi dâu tức giận đến run nhẹ nhẹ, chỉ vào mặt sông, bờ môi run run nửa ngày, mới từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Truy, đi xuống cho ta truy." Liền xem như đem cái này tầm sông lật cái út sấp, cũng phải đem xúc sinh kia tìm cho ta ra. Nhưng lời tuy như thế, ai cũng biết, tầm nước sông bực bao la, dòng nước chảy xiết, dưới nước tình huống vô cùng phức tạp, giao long một khi vào nước, liền như cá gặp nước, lại nghĩ tìm tới nó, không khác mò kim đáy biển. Đám người đứng tại bờ sông, nhìn qua lao nhanh không thôi nước sông, trong lúc nhất thời lại không người dám ứng thanh. Trước đó hào tình trang trí, tại cái này vô tình nước sông trước mặt, tựa hồ cũng biến thành có chút tái nhợt bất lực. Gió sông gào thét mà qua, mang theo hơi nước băng lãnh, thổi trên người bọn hắn, để bọn hắn càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến, lần này, bọn hắn là thật để kia giao long trốn thoát. Mười cái đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều viết đầy vẻ bại cùng không cam lòng, mấy cái trưởng lão càng là tức giận đến dựng râu trừng mắt, lại không thể làm gì. Nắng sớm mới nở lúc, tầm sông như một đầu xanh biếc dây lụa tại hẻm núi ở giữa cuốn lượn. Giao long thân thể khổng lồ bạch phá mặt nước, lân giáp bên trên còn dính lấy đêm qua ác chiến vết máu, nhưng như cũng ra sức hướng thượng du bơi đi. Hai bên bờ Lạc Thần Cốc đệ tử thanh sam dính lộ, nỗi lòng lo lắng rốt cục kết thúc, đầu này bị săn long môn truy sát 3 ngày 3 đêm thần thú, cuối cùng từ những hắc ý nhân kia thiết trảo hạ tránh thoát. Các đệ tử phân loại hai bên bờ vách đá, thanh trúc trượng điểm nhẹ nhăm thạch, thân hình như phi yến theo sát giao long. Trong bọn họ có người đêm qua làm yểm hộ giao long bị thương, đầu vai thấm lấy đỏ sẫm vết máu, lại vẫn cắn răng ngưng thần đề phòng. Dẫn đầu sư tỷ tố thủ đặt tại bên hông trên ngọc bội, kia là Lạc Thần Cốc đưa tin ngọc phù, một khi săn long môn truy binh xuất hiện, liền có thể lập tức cảnh báo. Nước sông chảy xiết chỗ, giao long giống như có cảm giác, to lớn vây đôi vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mặt nước, kích thích bọt nước vỡ thành ngàn vạn lá vàng. Bên bờ các đệ tử lập tức hiểu ý, nhao nhao lấy ra sáo trúc thổi. Réo rắt tiếng địch xuyên thấu sương sớm, cùng tiếng nước chảy xen lẫn thành kỳ lạ vận luật, đúng là tại làm giao long chỉ dẫn thủy mạch hướng chảy. Mau nhìn, miệng vết thương của nó tại khép lại. Một đệ tử trẻ tuổi thấp giọng kinh hô. Chỉ gặp giao long vảy màu xanh dưới, mấy chỗ sâu đủ thấy xương vết cào chính chậm rãi thu nạp, rỉ ra tơ máu bị nước sông gột rửa sạch sẽ. Hiển nhiên, tầm trên sông du lịch linh vận chi khí ngay tại tư dương nó. Lạc Thần Cốc các đệ tử nhìn nhau, trong mắt đều dấy lên hy vọng. Bọn hắn thở nhỏ nghe giao long thủ hộ tầm sông truyền thuyết lớn lên, giờ phút này có thể tự tay hộ vệ tôn này trong nước thần vật, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết cuộn cuộn. Cầm đầu sư tỷ đưa tay ra hiệu đám người tăng thêm tốc độ, nắng sớm bên trong, nàng bên tóc mai Lạc Thần hoa châm gài tóc chiếu sáng rạng rỡ, tựa như phương này khí hậu bất khuất linh hồn. Gió sông dần dần lên, gợi lên các đệ tử tay áo tung bay như bướm. Giao long tựa hồ cũng tăng nhanh tốc độ, to lớn thân ảnh tại xanh biếc trong nước sông lúc gần lúc hiện, tựa như một đạo lưu động thanh ngọc dãy núi. Hai bên bờ vượn gầm cùng tiếng địch tương hòa, tấu vang lên một khúc sinh mệnh hộ tống chi ca. Tầm sông chủ đường thủy bên trên, các đại môn phái thuyền vẫn tại trên mặt sông xuyên tới xuyên lui, phù lục lấp lóe, pháp khí oanh minh, linh quyển sủa âm thanh liên tiếp, bọn hắn cẩn thận tìm kiếm lấy giao long tung tích, lại không biết mục tiêu sớm đã lặng yên không một tiếng động chuyển hướng. Tại một đầu yên lặng u ám nhánh sông bên trong, giao long thân thể khổng lồ chính lặng yên không một tiếng động tới lui. Nó tránh đi chủ đường thủy ồn ào náo động, lựa chọn đầu này ít ai lui tới đường thủy. U ám nước sông che giấu hành tung của nó, chỉ có ngẫu nhiên đong đưa vây đuôi mang theo một tia không dễ dàng phát giác mạch nước ngầm. Giao long cảm giác bên trong, cái kia tên là Hoàng Phổ Vân tồn tại như là trong đêm tối đèn sáng, tản ra đặc biệt khí tức, hấp dẫn lấy nó không ngừng tiến lên. Đó là một loại thần bí dẫn dắt, phản phất huyết mạch chỗ sâu kêu gọi, để nó không cách nào kháng cự. Đó là bởi vì bọn hắn tại Thanh Mãng Sơn mạch trong sơn động cùng một chỗ cùng chung không ít thời gian, Hoàng Phổ Vân còn đã hấp thu không ít giao long linh khí, cho nên nó có thể cảm giác được, Hoàng Phổ Vân ngay tại con trâu, loại kia liên hệ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Giao long trong lòng tràn đầy nôn nóng cùng khát vọng, nó nóng lòng nhìn thấy Hoàng Phổ Vân, tựa hồ có chuyện quan trọng gì muốn phát sinh. Nó tăng nhanh tốc độ, thân thể khổng lồ tại chật hẹp đường sông bên trong linh hoạt xuyên thẳng qua, kích thích bọn nước trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này, tầm sông chủ đường thủy bên trên các đại môn phái còn tại phí công tìm kiếm, bọn hắn đối giao long chân chính đi hướng hoàn toàn không biết gì cả, vẫn tại rộng lớn trên mặt sông lãng phí lấy thời gian cùng tinh lực. Giao long cách Quân Châu càng ngày càng gần, nó có thể cảm giác được Hoàng Phổ Vân khí tức càng lúc càng nồng nặng, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác để nó hưng phấn không thôi. Nó biết, một trận to lớn biến cố sắp tại Quân Châu trình diễn, mà nó chính là trận này biến cố mấu chốt. Nó bãi động to lớn cái đuôi, hướng về Quân Châu phương hướng, nhanh chóng bơi đi, lưu lại sau lưng bình tĩnh mặt sông cùng vẫn tại siêu tầm các phái nhân sĩ. Trong mắt của nó lóe ra u quang, phản phất biểu thị sắp đến mưa gió. Tà Dương đem xong cửa sổ nhuộm thành huyết hồng sắc lúc, Hoàng Phổ Vân chính xoa xoa tay trong thư phòng xoay quanh. Gỗ tử đàn ghế dựa bị hắn đá phải góc tường, trong nghiên mực mực nước tràn ra đến, tại trên tuyên chỉ lôi ra một đạo dữ tợn hắc ấn. Hắn xoắn lại tóc của mình, bím tóc lỏng lẻo giống đống loạn thảo, miệng bên trong lặp đi lặp lại nhắc tới, San Long Môn kia đám người điên, làm sao hết lần này tới lần khác lúc này tìm được Tầm Châu đi. Trên bàn thanh đồng đang bị gió thổi đến lay động, hoa đèn đom đóm nổ tung. Hắn bỗng nhiên dừng lại chân, nhớ tới nhiều ngày trước nhận được dùng bồ câu đưa tin, Thanh Mãng Sơn mạch bên trong có giao long tỉnh lại, ngay sau đó chính là San Long Môn toàn viên xuất động tin tức. Giao long không biết ngủ say bao nhiêu năm mới tỉnh, giờ phút này nhất định là nguyên khí chưa hồi phục, nếu như bị đám kia mang câu trảo ra hỏa ngăn ở chỗ nước cạn. Ôi, Hoàng Phổ Vân gấp đến độ thẳng dậm chân, không có lưu ý sau lưng khi nào nhiều đạo bóng đen. Người kia mặc tắm đến trắng bệnh vải xanh áo, ống tay áo còn dính lấy vài miếng ướt sũng rong, chính có chút hăng hái mà nhìn xem hắn trong phòng đảo quanh. Thẳng đến tay áo đảo qua bình phong nhẹ vang lên truyền đến, Hoàng Phổ Vân mới mánh xoay người, đụng ngã lăn sau lưng bác cổ đỡ. Sứ men xanh bình rơi xuống đất giòn vang bên trong, hắn trông thấy cái kia vốn nên tại ngoài trăm dặm người chính giữa khung cửa, lọn tóc nhỏ xuống giọt nước tại gạch xanh bên trên đọng lại thành nho nhỏ bụi nước. Hoàng hôn thấm khắp con nước lúc biên thành bàn đá xanh đường còn giữ ban ngày dư ôn. Hoàng Phổ Vân đạp trên mảnh vàng bụng trời chiều đi tới, lại tại bến đỏ lao hệ thụ hạ gặp được cái nam tử xa lạ. Người kia lấy một thân xanh nhạt trường sam, mực phát trước quán, mấy sợi ẩm ướt gửi thư tại bên gáy, mặt mày tuấn tú đến không giống phàm trần nhân vật. Hết lần này tới lần khác màu da là gần như trong suốt lạnh bạch, phảng phất vừa trong nước mới vớt ra quanh thân quanh quẩn lấy như có như không hơi nước. Nhất làm cho Hoàng Phổ Vân lấy làm kỳ chính là hắn trong tay sự vật đầu toàn thân trắng như tuyết tiểu xà chính quận tại hắn lòng bàn tay, thân rắn tinh tế như trên cổ tay vào ngọc, lân phiến trong bóng chiều hiện ra chân châu quang chỉ có một đôi mắt là sáng long lanh kim hồng, giờ phút này chính thân mật dùng lưỡi liếm láp nam tử đầu ngón tay. Các hạ là? Hoàng Phổ Vân ngừng chân, hắn tại cái này quân thủy thành ở vài ngày rồi, chưa bao giờ thấy qua khí chất như vậy nhân vật. Nam tử nghe tiếng dương mắt, mắt sắc lại so quân nước sâu chỗ còn muốn sâu thẳm, hắn nhẹ nhàng ước lượng lòng bàn tay bạch xà, kia tiểu xà liền thuận cổ tay của hắn bơi lên đi, bàn thành cái tinh xảo xà hoàn. Hoàng Phổ tiên sinh. Thanh âm nam tử rất nhẹ, giống gợn nước tràn qua đá xanh, ta chờ ngươi đã lâu. Hoàng Phổ Vân nhíu mày, đối phương gọi thẳng tên, ngựa khí lại bình thản giống là nói hôm nay thời tiết. Hắn đánh giá nam tử chống ra tay, đốt ngón tay thon dài, móng tay hiện ra nhàn nhạt thanh, hổ khẩu chỗ tựa hồ có sóng nước trạng ngân văn, bị ống tay áo nửa đậy, nhìn không rõ ràng. Chúng ta quen biết. Nam tử khẽ bước cằm, khoe môi câu lên một vòng cực mỏng ý cười, nụ cười kia bên trong lại mang theo vài phần thuộc về hài đồng ngây thơ, hiện tại quen biết. Dứt lời, hắn vươn tay, lòng bàn tay hướng lên. Đầu kia bạch xà chẳng biết lúc nào lại trở lại trong bàn tay hắn, chính phủ lưỡi, kim hồng con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân bên hông ngọc bội. Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy đan điền bỗng nhiên như bị phỏng, phản phất có đoàn hừng hực nham tương tại thể nội nổ tung. Một cái chưa từng nghe qua lại dị thường thanh âm quen thuộc tại thức hải bên trong gào thét, chớ nhìn hắn mặt như con ngọc. Kia là Thanh Mãng Sơn mạch trong động kia con dao long hóa hình, trong lòng bàn tay xích luyện xà chính là trong đó đan biến thành. Cậu nhi linh hồn đột nhiên thức tỉnh, nhắc nhở lấy Hoàng Phổ Vân. Hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, như rơi vào hầm băng. Trước mắt nam tử chính lười biếng tựa tại hoa lê chiếc ghế bên trên, trắng thuần ngón tay vướt khẽ lấy lưỡi rắn phun ra nuốt vào xích luyện xà, cổ tay ở giữa vòng ngọc hiện ra ôn nhuận quang trạch. Mới chỉ coi là nhà ai quý công tử nhàn du lịch, giờ phút này lại nhìn, người kia đôi mắt trao lên lúc lại có kim mang lưu chuyển, trong cổ nhấp nhô cười khẽ mang theo nước mùi tanh, ngay cả đầu ngón tay quấn quanh thân rắn đều che tầng cực kỳ nhạt vảy ánh sáng. Hoàng Phổ Vân lập tức hưng phấn, hắn chưa bao giờ từng nghĩ giao long có thể biến hóa thành hình người, đồng thời xuất hiện ở trước mặt mình. Công tử nhìn chằm chằm tại hạ làm cái gì? Nam tử bỗng nhiên dương mắt, con ngươi tại ánh đến hạ dựng thẳng thành một tuyến, nhanh đến mức để cho người ta tưởng rằng ảo giác. Xích luyện xà đột nhiên ngẩng đầu, tươi lưới sát qua Hoàng Phổ Vân chót mũi, lưu lại băng lánh dinh dính xúc cảm. Giao long lại ra vẻ không biết Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân lảo đảo lui lại, sau lưng đụng vào băng lánh cột trụ hành lang. Thể nội vẫn đang thét gào cảnh báo, vùng đan điền đoàn kia nhiệt lưu lại hóa thành 6 đầu mini hỏa long, ở trong kinh mạch va chạm xoay quanh. Nam tử cổ tay ở giữa vòng ngọc đột nhiên phát ra thanh thúy nước vang, một đạo nhỏ như sợi tóc ngấn nước từ vết rách bên trong chảy ra, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành giọt nước. Xích luyện xà hưng phấn phun lưỡi, thân rắn lại quỷ dị bành trướng tốt hơn, lân phiến tại dưới ánh đến hiện ra u lam hàn quang. Giao long trong tóc thắt dễ mặc ngọc trầm, thân hình thẳng tắp như tùng, chỉ có cặp kia màu nâu vàng đồng tử trong bóng chiều hiện ra thủy quang, rõ ràng là giao long hóa hình lúc đặc hữu thần thái. Hắn Hoàng Phổ Vân lúc trước nắm chặt trong tay áo cầm kiếm tay bỗng nhiên buông ra, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ hiện ra bạch ngấn chậm rãi biến mất. Mới còn cố giả bộ chấn định trong khoảnh khắc nát đến không chừa mảnh giáp, hầu kết nhấp nhô phát ra thanh âm đều mang không dễ dàng phát giác rung động. Ngươi. Giao long tại ngoài ba bước đứng vững, áo bào bên trên còn dính lấy chưa tan hết hơi nước, giống như là mới từ ở ngoài ngàn dặm giang hà bên trong lướt sóng mà tới. Hắn nhìn xem Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên sáng lên con mắt, khóe môi câu lên một vòng nhạt nhẽo lại chân thực ý cười. Hôm đó lôi kiếp sau ta chui vào tầm vừa mới phụ cận tầm sông điều tức, kết quả gặp gỡ đối thủ một mất một còn. Hoàng Phổ Vân hướng phía trước đoạt nửa bước, tay áo bày quét xuống cây liễu cây rủ xuống lá khô, thoát hiểm liền nên trong động phủ đuôi. Sao đột nhiên tới con trâu? Trong tiếng nói đoán trách dấu không được, âm cuối lại có chút phát run, giống như là sợ cái này trùng phùng lá trận dễ nát ảo động. Giao Long đưa tay phủi nhẹ hắn đầu vai nhiễm lá rụng, đầu ngón tay hơi lạnh xúc cảm để Hoàng Phổ Vân đánh cái run rẩy. Người ở chỗ này. Giao Long thanh âm trầm thấp như biển sâu mạch nước ngầm, lại mang theo không dung sai phân biệt chắc chắn. Ta tự nhiên tới tìm ngươi. Hoàng Phổ Vân mang theo lấy toàn thân huyền thanh Giao Long, đi vào quân mép nước thành tây bên cạnh sân động. Cửa hàng dây leo nửa đậy, trong động bách đá thấm lấy giọt nước, cỏ xỉ rêu tại khe đá ở giữa hiện ra yêu đất màu xanh biếc. Hắn đem Giao Long nhẹ nhẹ đặt ở bằng phẳng nham thạch bên trên, đầu ngón tay chạm đến đối phương lạnh buốt lân phiến, trong lòng nổi lên một trận đắng chát. Này sơn động linh khí mỏng manh đến cơ hồ không cảm giác được, gần so với ngoại giới mạnh lên một tia, miễn cưỡng có thể để cho Giao Long duy trì sinh cơ. Hắn làm sao không muốn tìm cái linh khí dư thừa địa phương? Côn trên nước du lịch Thanh Thương Sơn có ngàn năm hang cổ, linh khí nồng nặc có thể ngưng tụ thành sương mù, nơi đó thế nhưng là bị một cái cường đại tông môn chiếm cứ, mình mang theo Giao Long đi, đây không phải là dê vào miệng của sao? Mới tại bên cạnh ở ngoại ô tìm nửa ngày, cái này đã là bên trong phương viên 10 dặm linh khí thịnh nhất chỗ. Giao Long yếu ớt thở hắt ra, kim sắc dựng thẳng đồng nửa mở nửa khép, tựa hồ phát giác được chủ nhân quân bách. Hoàng Phổ Vân ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đối Giao Long nói ra, "Ủy khuất ngươi trước tiên ở nơi này tĩnh dưỡng mấy ngày, đợi ta tìm kiếm mấy ngày, lại mang ngươi tìm tốt hơn chỗ." Ngoài động truyền đến quân nước nghẹn ngào chạy xuôi âm thanh, cùng Giao Long trầm thấp thở dốc đan vào một chỗ, tại cái này không gian thu hẹp bên trong quanh quẩn. Hắn tựa ở trên vách đá, nhìn qua Giao Long dần dần bình ổn hô hấp, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hoàng Phổ Vân nín hơi ngưng thần, đầu ngón tay cơ hồ muốn bóp tiến lòng bàn tay. Một khắc đồng hồ trước còn tĩnh mịch nặng nề sân động, giờ phút này lại như bị tỉnh lại như cự thú có chút rung động. Đầu kia lân giáp tàn phá Giao Long nằm ở nước đầm trung ương, xương rồng ở giữa quanh quẩn lấy nhàn nhạt từ điện, mỗi một lần hô hấp đều mang theo vách núi ở giữa linh mạch của mình. Mới đầu chỉ là mấy không thể nghe thấy bù bù, khe đá bên trong chảy ra từng tia từng sợi ngân xương mù màu trắng, giống như là bị vô hình tay dẫn dắt, chậm rãi hướng Giao Long tụ lại. Chương 1498, mình không phải hợp cách đại tướng quân. Chương 1498, mình không phải hợp cách đại tướng quân. Hoàng Phổ Vân nhìn xem mình tiểu tụy đầu ngón tay nổi lên ánh nhuận quang trạch, khô cạn đan điền bỗng nhiên nổi lên đã lâu ấm áp, phảng phất có thanh tuyển chính thuận kinh mạch cốt cốt chảy xuôi. Linh khí là sống. Hắn cổ họng nhấp nô, thanh âm bởi vì kích động mà khàn khàn. Nguyên bản mỏng manh đến cơ hồ có thể sơ suất linh khí, giờ phút này lại hóa thành thực chất linh triều, tại đỉnh động ngưng kết thành ánh sáng lóng ánh điểm, như là đảo ngược tinh hà. Đầm nước bắt đầu bốc lên tinh mịn bạch khí, đáy đầm ngủ say dạ mình châu bị dần dần thắp sáng, đem Giao Long thân thể cao lớn chiếu rọi đến càng thêm uy nghiêm. Đương luồng thứ nhất linh khí thuận huyệt bách hội tràn vào đỉnh đầu lúc, Hoàng Phổ Vân cũng nhịn không được nữa, khoanh chân ngồi xuống, run rẩy vận chuyển công pháp. Hắn có thể thấy rõ linh khí ở trong kinh mạch trào lên, những nơi đi qua, ngăn chặn tắc nghẽn lại như băng tuyết ngộ xuân tan rã. Giao Long giống như có cảm giác, chậm rãi mở ra kim sắc dựng thẳng đồng, đôi rồng quét nhẹ, cuốn lên đẩy trời linh vụ, đem toàn bộ sơn động biến thành thiên nhiên tu luyện bảo địa. Hoàng Phổ Vân trong mắt lóe ra mừng như điên quang quanh thân áo bào không gió mà bay tại linh khí cọ rửa phát xuống ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Ngoài động mưa gió vẫn như cũ gào thét, trong động cũng đã một phen khác đầu tiên, chỉ có Giao Long trầm thấp long ngâm cùng Hoàng Phổ Vân đè nén thở dốc, tại phương thiên địa này ở giữa sen lẫn thành nhất động lòng người chưa nhạt. Sơn động chỗ sâu tĩnh mịch đi mắng, Giao Long thân thể cao lớn chiếm cứ tại thiên nhiên hình thành trên thạch áp, lân giáp tại ánh sáng nhạt hạ hiện ra ôn nhuận quang trạch. Hô hấp của nó kéo dài mà bình ổn, mỗi một lần thổ nạp đều mang khe núi đặc hữu mát lạnh hơi nước. Hoàng Phổ Vân an vị tại cách đó không xa trên tảng đá, trong tay cầm một khối bánh nhuận ngọc thạch, đang cúi đầu tinh tế lau. Giao Long có chút quay đầu, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong chiếu ra thanh niên chuyên chú mặt bên. Hoàng Phổ Vân trên người có nhàn nhạt gỗ thông hương, hô tạp lâu dài cùng binh khí làm bạn bụng sắc khí tức, mùi vị kia đối Giao Long mà nói, so bất luận cái gì quỳnh tương ngọc dịch đều càng làm cho nó an tâm. Từ nhiều năm trước cùng Hoàng Phổ Vân gặp nhau tại Thanh Mãng Sơn mạch trong sân động, phần này khí tức liền trở thành nó ngủ say tuế nguyệt bên trong rõ ràng nhất ấn ký, như là khắc vào hồn phách bên trên phụ chú, vô luận ngủ say bao lâu cũng sẽ không tiêu tán. Này khắc Hoàng Phổ mây đầu ngón tay xẹt qua ngọc thạch nhẹ vang lên, vài áo ma sát tiếng sột soạt âm thanh, thậm chí hắn bình ổn nhịp tim, đều hóa thành quen thuộc nhất vận luật, trong sơn động chậm rãi chảy xuôi. Giao Long thoải mái mà cuộn tròn cái đuôi, cuối đuôi vô ý thức đảo qua mặt đất, mang theo nhỏ vụn thạch đá sỏi. Nó đem đầu nhẹ nhàng đặt tại chân trước bên trên, mí mắt chậm rãi rủ xuống, trong cổ phát ra nhỏ xíu tiếng lẩm bẩm, giống như là tại đáp lại trong không khí kia làm cho người an tâm khí tức. Hoàng Phổ Vân lau ngọc thạch động tác cũng không dừng lại, chỉ là khoe miệng ngậm lấy một tia cười yếu ớt. Hắn biết Giao Long giờ phút này nhất định là cực kỳ hài lòng, liền như quá khứ vô số cái ngày đêm như vậy, chỉ cần hắn ở bên người, đầu này uy chấn tứ hải thần thú liền sẽ dỡ xuống tất cả phòng bị, lộ ra mềm mại nhất một mặt. Bên ngoài sơn động có lẽ bấp bên, nhưng ở một tấc vuông này, một người mở rộng, cùng với lẫn nhau khí tức quen thuộc, thời gian phảng phất cũng biến thành phá lệ ôn nhu kéo dài. Hoàng Phổ Vân khoanh chân ngồi tại trên hàng ngọc sàng, hai mắt hơi khép, bên môi ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Quanh thân quanh quần màu xanh nhạt linh khí như vật sống chui vào hắn thất hiếu, mỗi một lần thổ nạp đều hình như có cam lâm bình tương chạy qua toàn thân. Kia là Giao Long từ đan điền bên trong chậm rãi phun ra tiên thiên linh vận, mang theo Long cung biển sâu bàng bạc sinh cơ, thuận kinh mạch của hắn du tẩu lúc, ngay cả xương cốt đều đang phát ra nhỏ xíu bù bù. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh khí trong đan điền ngưng kết thành châu, ôn nhuận ấm áp từ dưới rốn tam thốn lan tràn đến toàn thân. Những cái kia chiếm cứ trong lòng cháy bỏng, liên quan tới quân mép nước thành phong hỏa, liên quan tới quân châu địa giới lang yên, giờ phút này đều như bị sương sớm ướt nhẹp mặt nện, nhẹ nhàng tản. Giao Long trầm thấp tiếng hít thở ở thạch thất bên trong tiếng vọng, cùng hắn thổ nạp dần dần cùng nhiều lần. Hoàng Phổ Vân đột nhiên cảm giác được, những cái kia đao quang kiếm ảnh, quyền lưu tính toán, tại cái này tinh khiết mênh mông linh khí trước mặt, lại nhỏ bé giống hài đồng trong tay đồ chơi. Hắn đưa tay xoa lên tim, nơi đó nhảy lên đến trầm ổn hữu lực, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều hình như có linh khí lưu chuyển. Bất kể hắn là cái gì thần bí quân đội, cái gì thế lực xâm lấn, hắn không tiếng cười khẽ, trong cổ tràn ra thỏa mãn than thở, đợi ta tu nạp cái này long khí, quân châu trời, sập không được. Giờ phút này hắn linh đài không minh, vạn niệm đều im lặng, chỉ có linh khí như nước thủy triều, trong lòng mạch ở giữa trào lên không thôi. Ngoài cửa sổ tiếng chém liết, lính liên lạc la hét, đều bị nặng nghề vách đá cùng Giao Long linh uy ngăn cách bên ngoài, thành mơ hồ xa lôi. Hoàng Phổ Vân hít một hơi thật sâu, đem cuối cùng một sợi long khí đặt vào đan điền, chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều bị nối rộng mấy phần, ngay cả tầm mắt đều thanh minh rất nhiều. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt chiếu đến Giao Long lân giáp tú quang. Thời khắc này Hoàng Phổ Vân, trong lòng lại không nửa phần gợn sóng, chỉ có một loại gần như xa xỉ an bình, kia là bị đỉnh cấp linh vận tầm bổ về sau, mới có thể có, vệ nghệ thiên hạ lực lượng. Quân châu chiến sự, bất quá là hắn trên con đường tu hành, thuận tay phủi nhẹ bụi bặm thôi. Ngoài động gió núi lôi cuốn lấy mùi máu tanh lướt qua rừng tùng lúc, Hoàng Phổ Vân chính đem cuối cùng một sợi chân khí đặt vào đan điền. Trên vách đá cỏ xỉ rêu xanh biết biến thành màu đen, hắn bê quan nửa tháng, đốt ngón tay gõ đánh giường đá tiếng vang hù dọa đỉnh động nghỉ lại cũ vỏ, huy vịch lướt qua trăng tròn. Hắc phong khẩu tiếng chém giết kỳ thật truyền không đến nơi đây. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ ba, con kia cánh trái mang tiễn diều hâu đụng gãy ngoài động cây tùng già nhánh, hắn mới nhìn rõ ưng chảo bên trên thẩm thấu máu tươi vải, Phạm Tăng tướng quân tự tay viết chữ đã bị vết máu choáng nhiễm đến mơ hồ. Một tháng trước Phạm Tăng xuất 3000 khinh kỵ gấp rút tiếp viện Hắc Phong Khẩu, lúc đầu đã tại Lạc Thần Cốc phái đệ tử phối hợp phía dưới, đánh chạy những kỵ binh kia. Ai ngờ Hoàng Phổ Vân vào sơn động sau không có mấy ngày, những kỵ binh kia ngóc đầu trở lại, binh lực so trước đó càng nhiều. Chỗ kia chật hẹp sơn khẩu vốn là tấm chắn thiên nhiên, giờ phút này lại thành tu la tràng. Hoàng Phổ Vân triển khai vài lúc, đầu ngón tay chạm đến mấy hạt ngưng kết của máu, phản phất trông thấy Phạm Tăng cầm kiếm đứng ở vách núi, phía sau là gào thét mà xuống mưa tên. Tướng quân đã đứt lương 3 ngày, dưới trướng tướng sĩ chỉ còn lại 700 người. Diều hâu trên đùi mật tín chữ chữ khắp huyết. Kỵ binh tinh nhuệ thế nhưng là mấy lần tại quân coi giữ ngày đêm tấn công mạnh, Phạm Tăng lấy núi đá vì lũy, ngạnh sinh sinh đem Hắc Phong Khẩu biến thành cối xay thịt. Nghe nói kỵ binh thi thể đã đông đến giữa sườn núi, ngăn chặn dòng suối. Ngoài động đột nhiên truyền đến kinh lôi, Hoàng Phổ Vân đẩy ra cửa đá, trông thấy tây nam phương hướng bầu trời bị chiến hỏa chiếu đến thông hồng. Hắn nhớ tới Phạm Tăng trước khi đi vô bả vai hắn nói đợi ta khải hoàn, cùng uống một chén, vò rượu giờ phút này còn tại đại trướng bản án bên trên bị lại, đàn miệng lụa đỏ tại gió núi bên trong có chút rung động. Cú vọ lần nữa kinh bay lúc, Hoàng Phổ Vân đã xách kiếm hạ sơn. Huyền Thiết Kiếm ở dưới ánh trăng hiện ra lanh quang, hắn nghe thấy mình nhịp tim như nổi trống, cùng Hắc Phong Khẩu phương hướng mơ hồ truyền đến tiếng trống trận dần dần trùng hợp. Trên sơn đạo đá vụn bị kiếm khí bổ ra, lưu lại danh sâu hoắm, hạt xương làm ướt hắn thanh sam, lại không có thể làm lạnh đáy mắt hỏa diễm. U ám hang động chỗ sâu, Giao Long thân thể cao lớn trong động lặng yên của mình. Đương Hoàng Phổ Vân khí tức hoàn toàn biến mất tại cửa hang bên ngoài lúc, nó giống như có cảm giác, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần kim sắc dựng thẳng đồng đột nhiên mở ra, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo hàn mang. Ngay sau đó, cái đuôi lớn đột nhiên hành vùng, mang theo xé vải rụi phòng. Đập ầm ầm hướng cửa hàng khối kia nguyên bản dùng để che giấu hai mắt người đá lởm chởm cự thạch. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đá răng đứng thanh vỡ vụn, mảnh đá vẩy ra như mưa rào, bụi mù tràn ngập bên trong, Giao Long cuối đuôi lại vẩy một cái, đem nửa phiến vách động đá vụn cùng bụi đất đều quét về phía lỗ hổng. Trong chốc lát, lăn xuống đất đá cùng đứt gãy khối đá tầng tầng xếp, như là một đạo kín không kẽ hở bình chướng, đem cửa hàng phong đến cực kỳ chặt chẽ. Đợi bụi mù tan đi, nguyên bản thông sáng cửa hàng đã hóa thành một đạo màu nâu xám tường đá, chớ nói bóng người, ngay cả một đường ánh sáng cũng lại khó rớt vào. Trong động chỉ còn lại Giao Long trầm thấp thổ tức âm thanh, cùng ngoài động triệt để ngăn cách, phản phất đem một đoạn bí mật cùng vô tận đố ám, khóa tại cái này sâu không thấy đáy trong lòng núi. Gió núi vòng quanh lá rách lướt qua hắn nắm chặt trôi đao đốt ngón tay, Hoàng Phổ Vân trở lại quân doanh, nhìn qua trên diễn võ trưởng thưa thất đội ngũ, hầu kết không lưu loát đông lúc nhích qua một cái. Những cái kia từng bị hắn tự tay điều chỉnh đến điều khiển như cánh tay binh sĩ, giờ phút này chính túi đầu đá lấy dưới chân cục đá, giáp trụ bên trên đồng đình trong bóng chiều hiện ra trầm một ánh sáng. Hắn nhớ tới một tháng trước, Giao Long đột nhiên đến, mình liền theo Giao Long vào sơn động chỉ toàn tu. Trước bế quan lúc nhấc lên đầy trời bụi mù, khi đó chỉ nói là ngắn tu mấy ngày, giờ phút này lại tại các tướng sĩ tan rã trong ánh mắt, chiếu thấy mình hốt hoảng thoát đi bóng lưng. Một cái giáo uy đưa tới quân báo còn thăm dò trong ngực vừa sừng đã bị mồ hôi thấm đến phát nhăn. Ngoài thành thần bí quân đội thừa lúc vắng mà vào tin tức giống đung đỏ bàn ủi, bỏng đến hắn tâm khẩu thấy đau. Hắn từng coi là tu vi đạt đến hóa cảnh liền có thể bảo hộ thương sinh, lại quên quân tâm so huyền thiết càng cần ngày đêm rèn luyện. Lan danh giáo trưởng tình kỳ bị gió kéo tới bay phất phới, kia mặt treo lên hai chữ đem cờ, giờ phút này trong mắt hắn lại so chiến bại cờ trắng còn muốn chói mắt. Đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên vỏ đao vân vân, kia là hắn mấy năm trước tự tay khắc nghĩ đến một ngày kia có thể lĩnh quân đạp phá toàn bộ đại vũ các cái thế lực. Nhưng hôm nay núi chưa phá, mình trước thành trước trận đạo binh. Nơi xa truyền đến tân binh thao luyện tiếng hò hét, cao thấp không đều hò hét đâm vào hắn màng nhĩ bên trên, giống vô số cây châm nhỏ đang thắt. Hắn đột nhiên nhớ tới trước khi đi lão quân ý dụng che kín nếp nhăn tay vỗ vai của hắn, tướng quân, các tướng sĩ tin ngươi, so tin thần binh lợi khí gì đều muốn gấp. Tà Dương đem cái bóng của hắn kéo đến già dài, một mực kéo tới trường học trận trung ương cái kia đạo bị họ xẹt bước ra tới trong danh sâu. Hoàng Phổ Vân chậm rãi buông gối, quỳ một gối xuống tại băng lãnh thổ địa bên trên, màu đen khoác phong tảo qua mặt đất lá khô, phát ra nhỏ vụ nhẹ nào. Trong gió tựa hồ còn lưu lại quân doanh bánh hấp hương khí, hòa với nhàn nhạt mùi máu tươi, kia là tháng trước quy mô nhỏ xung đột lúc lưu lại mà hắn lúc đó ngay tại thâm sơn trong cổ động, vì đột phá tầng kia hư vô mở mịt cửa trước, chặt đứt tất cả đưa tin phủ. Hợp cách lĩnh quân tướng quân. Hắn thấp giọng tái diễn mấy chữ này, thanh âm bị gió xé thành mảnh nhỏ. Xa xa kèn lệnh đột nhiên vang lên, kéo dài mà thê lương, kinh khởi trong rừng nghỉ lại hàm nha. Hắn bỗng nhiên nắm chặt chu đao, đốt ngón tay trắng bệnh. Thẳng đến kia cô quen thuộc cảm giác ấy nấy giống như là thủy triều tràn qua ngực, mới phát hiện hốc mắt sớm đã hế ẩm sưng đến bị liệt. Mình hoàn toàn chính là một cái không hợp cách đại tướng quân, không rên một tiếng liền bế quan tu luyện, còn mệt đến quân đội rắn mất đầu. Binh sĩ kia lảo đảo nhào tới, thiết giáp bên trên vỡ ra miệng máu còn tại cốt cốt chảy máu, đông tuyết hòa với nước bùn rắn đầy hắn tuổi trẻ mặt. Tướng quân, Hắc Phong Khẩu. Hắc Phong Khẩu nhanh thủ không được. Hắn gắt gao nắm lấy Hoàng Phổ Vân áo choàng, phạm tướng quân cánh tay trái bị tiễn xuyên qua, nhưng hắn còn cầm đao đứng tại đầu gió bên trên. Các huynh đệ nhanh liều sạch. Hoàng Phổ Vân tâm bỗng nhiên bị nắm chặt, mới tự trách trong nháy mắt bị xé nứt thành bén nhọn đau nhức. Hắn có thể nghe thấy Hắc Phong Khẩu phương hướng truyền đến như sấm rền tiếng chém giết, thanh âm kia chính một chút xíu bị gió bấp nuốt hết. Chống đỡ. Hắn một tay lấy binh sĩ khiêng đến phó tướng trên vai, huyền thiết thương ra khỏi vỏ, mũi thương chọn tuyết mặt trực chỉ thương cùng, truyền ta tướng lệnh, bộ binh doanh cùng hỏa pháo doanh theo ta gấp rút tiếp viện Hắc Phong Khẩu, người bắn nỏ áp chế phía đông sườn núi. Nói cho Phạm Tăng, ta Hoàng Phổ Vân thương còn không có đoạn, hắn liền không cho phép ngã xuống. Hàn phong vòng quanh tinh hồng tuyết mặt nhào ở trên mặt, Hoàng Phổ Vân huyền giáp trong bóng chiều hiện ra lây quang. Hắn trông thấy Hắc Phong Khẩu khói lửa đã nghiêng lệch, tàn phá quân kỳ tại trong gió tuyết chỉ còn nửa bước, giống một con gãy cánh diều hâu. Phạm Tăng kia cán mang tính tiêu chí đầu hổ thương chính nghiêng cắm ở trong đống tuyết, thương anh đã sớm bị máu thẩm thấu, mà lao tướng quân đang dùng kiếm gãy chống đỡ lấy thân thể, cuộc sống nhưng như cũ thẳng tắp, như gió trên miệng gốc kia trăm năm không điều thanh tùng. Hoàng Phổ Vân gầm thét đánh rơi xuống đầu cảnh tuyết động, huyền thiết thương hóa thành một đạo tia chớp màu đen, ngạnh sinh sinh tại trận địa địch bên trong xé mở một đường vết rách. Hắn trông thấy Phạm Tăng đục ngầu con mắt đột nhiên sáng lên, kiếm gậy vẽ ra trên không trung một đạo quyết tuyệt đường vòng cung. Đại tướng quân, ngươi đến chậm một bước nữa, lao phu liền phải đem bọn này tạp toái đông thành tự băng. Hỏa pháo âm thanh đè ép không được Phạm Tăng tướng quân thanh âm, không chịu nổi. Bên cạnh sư muội ho khan máu ngã xuống, trang tuần đạo bào đã bị máu tươi thấm đẫm. Một cái khác đệ tử đưa tay muốn đi đỡ, lại phát hiện mình ngay cả giơ cánh tay lên đều hao hết khí lực. Nhưng vào lúc này, hướng tây bắc bầu trời đột nhiên trùng sát âm thanh truyền đến. Kia là đệ tử bỗng nhiên mở to mắt, chỉ gặp khắp thiên hà chỉ riêng bên trong, một mặt treo lên hai chữ huyền kim đại kỳ chính phá mây mà tới. Dưới cờ, một vị thân mang đạo bào tím bẩm nam tử đạp kiếm mà đi, khuôn mặt uy nghiêm như thần chỉ, chính là tông chủ Hoàng Phổ Vân. Phía sau hắn là thân binh tinh nhuệ, mấy ngàn thanh âm tụ thành sáng chói tinh hà, kiếm qua như rừng, sát ý ngút trời. Tông chủ đến rồi, viện quân đến. Không biết là ai trước hô nhất thanh, khàn khàn tiếng nói bên trong bộc phát ra lực lượng kinh người. Tên đệ tử này chỉ cảm thấy một dòng nước nóng bỗng nhiên tiến đụng vào lồng ngực, khô kiệt đan điền lại nổi lên yêu đất gợn sóng. Hắn gắt gao cắn đầu lưỡi, mượn kịch liệt đau nhức cưỡng ép chống đỡ khởi thân thể, đứt gãy trường kiếm trong tay phát ra không cam lòng bù bù. Sư muội cũng dãy rủa lấy đứng lên, run rẩy nắm chặt cổ tay của hắn, hai người linh lực tán tia tại lòng bàn tay xen lẫn, lại dấy lên một đám yếu ớt linh quang. Chấn thiên hò hét vang tận mây xanh. Các đệ tử nhao nhao từ trong vũng máu đứng lên, bọn hắn áo bào vỡ vụn, vết thương đang chảy máu, linh lực sớm đã khô kiệt, lại dùng vỏ kiếm, dùng đao nhận, dùng nắm đấm, hướng về địch nhân phát khởi sau cùng công kích. Các đệ tử tướng bị hướng về phía trước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại vết máu, lại giống hai gốc sắp chết cỏ dại, tại trong tuyệt cảnh sinh ra mềm dai như bổ vi sợi dễ. Chương 1499, linh lực vô cùng vô tận lão giả. Chương 1499, linh lực vô cùng vô tận lão giả. Hoàng Phổ Vân không nghĩ tới, chính mình là thừa dịp giản xếp giao long thời điểm, thuận tiện đóng một cái quan, không nghĩ tới kém chút ủ thành đại họa. Nếu không phải từ Hắc Phong Khẩu chạy ra binh sĩ báo tin, khả năng Hắc Phong Khẩu liền bị phá. Hắc Phong Khẩu tiếng chém giết rung khắp sân cốc, đứt gãy tinh kỳ tại khói lửa bên trong tàn phá tung bay. Phạm Tăng chống đứt gãy trường kiếm nửa quỳ trên mặt đất, ngực giáp trụ vỡ ra giữ tận lỗ hổng, máu tươi thuận ngân tu bốn lượn mà xuống. Hắn dương mắt nhìn lên, cửa ải phía bên phải vách đá đã bị xé mở to lớn khe, đá vụn hòa với binh sĩ tản chi lan xuống. Trong bụi mù, một người khoác huyền giáp địch tướng chính vung đao hướng hắn bổ tới. Tướng quân cẩn thận! Thân binh gào thét nào tới, lại bị địch tướng một đao chém làm hai đoạn. Phạm Tăng cười khổ một tiếng, nhắm mắt đợi chết thời khắc. Bên hai đột nhiên truyền đến bén nhọn tiếng xé gió, ngân quang như điện, Hoàng Phổ Vân ngân thương từ trong bụi mù bắn nhanh mà tới, mũi thương tinh chuẩn điểm tại địch tướng trên sống đao. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, địch tướng hổ khẩu vỡ toang, trường đao rời tay bay ra. Hoàng Phổ Vân xoay người rơi xuống đất, ngân thương kéo lên một đoàn thương hoa, đem ba tên địch binh chọn xuống dưới ngựa. Đại tướng quân. Phạm Tăng trong mắt giấy lên ánh sáng nhạt. Tướng quân lui ra phía sau. Hoàng Phổ Vân chìm quát một tiếng, ánh mắt đảo qua chiến trường. Khi thấy cái kia đạo xuyên qua vách đá khe lúc, hắn con ngươi đột nhiên co lại, mặt cắt chỗ lưu lại ngọn lửa màu u lam thiêu đốt vết tích, tuyệt không phải phổ thông khí giới công thành có khả năng tạo thành. Là thuật pháp sư. Một may mắn còn sống sót trinh sát lộn nhào chạy tới, đối phương có cao giai thuật pháp sư điều khiển địa hỏa, chúng ta cự ngờ cùng trận đều bị. Lời còn chưa dứt, tây nam phương hướng đột nhiên chuyển đến đủ đủ chấn động. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp giữa không trung lơ lửng một người khoác áo bào tím lão giả, hắn khô gầy giữa ngón tay ngưng kết màu u lam hỏa cầu, chính chậm rãi chỉ hướng lung lay sắp đổ trung quân xoáy kỳ. Bảo hộ xoáy kỳ. Hoàng Phổ Vân ngân thương chấn động, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía lão giả. Huyền thiết khôi giáp ở giữa không trung ầm vang rơi xuống, nện đến bàn đá xanh vỡ vụn ra. Hoàng Phổ Vân thân hình đột nhiên nhẹ, trang phục màu đen tại cương phong bên trong bay phất phới, bên hông ngọc bội theo hắn đưa tay kết ấn động tác run rẩy, phát ra réo rắt vang lên. Hắn tay trái bấm quyết, đầu ngón tay xương hoa ngưng kết, trong không khí lập tức hiện lên tinh mịn băng làm sắc quang điểm. Những điểm sáng kia như bị chỉ dẫn hội tụ thành sông, tại hắn lòng bàn tay hóa thành lao nhanh thủy long. Long thân uốn lượn ở giữa cuốn lên đầy trời hơi nước, lại giữa hè thời tiết ngưng ra dị rào tuyết mạn. Theo nhất thanh thanh hát, thủy long gầm thét sông phá tầng mây, vậy và móng rõ ràng thân thể lôi cuốn lấy thiên quân chi thế, hướng phía đối diện thuật pháp sư đánh tới. Đối phương ống tay áo tung bay ở giữa giơ lên 12 đạo tường lửa, lại tại chạm đến thủy long sát na phát ra tư tư bạo hưởng, lại bị kia lạnh leo thấu xương đông lạnh thành như lưu ly băng tinh. Hoàng Phổ Vân mũi chân tại hư không một điểm, thân hình như tờ giấy riêng lướt lên, tay phải chập ngón tay như kiếm, dẫn động thủy long đống nhiên cất cao. Trong chốc lát thiên hà ngược lại nghiêng, xanh lam màn nước từ đám mây rủ xuống, coi là thật có mấy phần tràn qua thiên sơn bàng bạc khí tượng. Thuật pháp sư sắc mặt kỳ biến, trong lúc đội vã chống lên đu tử sắc ma pháp bình chướng tại màn nước trùng kích vào kịch liệt rung động, không ngờ xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Lão giả nguyên bản chính luốt luốt hoa dâm râu dài, đứng ở đá xanh đầu cầu, sắc mặt mang theo vài phần ngạo nghễ. Này khác Hoàng Phổ Mây song trưởng chụp về phía mặt sông, một tiếng ầm vang, sóng lớn ngập trời, một đầu thủy long từ mặt sông bật lên, vậy và móng rõ ràng, lôi cuốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh lao thẳng tới lão giả mặt. Lão giả con ngươi đột nhiên co lại, hiển nhiên không ngờ tới đối phương ra nhuốm máu, đốt ngón tay bóp nát ba cái ngọc giản, quanh thân bỗng nhiên dâng lên trùng thiên kim mang, ngàn trượng quang long phá bích mà ra, vậy và móng ở giữa bắn ra sao băng mạnh vụt, long ngâm đánh rơi xuống cựu thiên tinh hà. Đối diện lão giả thọ lông mày không gió mà bay, tay khô gầy tay nâng lên nửa viên thanh đồng cổ kính, trong kính tuân ra màu xanh sẫm lao đẳng lôi cuốn lấy mục nát quê mùa hơi thở, dây leo bên trên tràn ra yêu dị hoa trắng lại thôn phệ tia sáng. Kết trận, lão binh khàn giọng tiếng giống bị khí lãng lật tung, hàng phía trước tuấn binh vừa dựng lên huyền thiết tuấn tường, liền thấy hết rồng cùng gốc cây tại đám mây ẩm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, phương viên trăm dặm thiên địa thất sắc, các binh sĩ chỉ có thể nhìn thấy hai màu đen trắng năng lượng loạn lưu như là nộ hải cuồng đảo, phe mình thống xoáy ngân thương cùng lão giả một trượng đang giận xoáy trung tâm lúc gần lúc hiện. Có nhát gan tân binh nhịn không được ngẩng đầu, đã thấy hai quân trước trận hư không chính đang vào mẹo, đứt gãy đao thương hải cốt treo giữa không trung, ngay cả vảy da huyết châu đều ngưng kết thành đỏ sẫm tinh thạch. Đương vòng thứ ba sóng xung kích đảo qua, Hoàng Phổ Vân dạy chiến tại bàn đá xanh bên trên cày ra mấy trượng ngân sâu, lão giả tay áo bên trong bay ra thanh đồng đăng ngọn treo giữa không trung, đèn diễm phân hai màu đen trắng, đem phương viên trăm dặm chiếu rọi đến ban ngày như bĩnh dạng. Ngoài trăm trượng đám binh sĩ đột nhiên phát hiện trong tay binh khí bắt đầu nóng lên, những cái kia quán chú đê giai thuật pháp trường đao lại từng khúc băng liệt, mà trước trận kia hai cái giằng co thân ảnh đã hóa thành hai đoàn mơ hồ vầng sáng, chỉ có ngẫu nhiên tiết ra gợn sóng năng lượng, để đại địa như là trong gió vải tơ không ở rung động. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem nửa bầu trời nhuộm thành ngưng kết xích kim. Trên chiến trường ngổn ngang lộn xộn nằm đứt gãy binh khí, cháy đen cờ xí trong gió phát ra vỡ vụn nghẹn ngào. Song phương binh sĩ ngã trái ngã phải tựa ở cháy đen bức tường đổ bên trên, giáp trụ vỡ vụn chỗ thấm lấy đỏ sẫm vết máu, tan rã con ngươi chiếu đến không trung đoàn kia quấy phong vân linh quang vòng xoáy. Hoàng Phổ Vân kim sắc linh lực như nộ hải cuồng đảo, mỗi một lần quần quật đều mang liệt thạch mặc kim duyệt thiếu. Hắn cầm kiếm hổ khẩu sớm đã chảy ra vết máu, màu đen chiến bào bị linh lực dư ba xé thành điều trạng, nhưng như cũ vững vàng đều giữa không trung, mi tâm điểm này chu sa nốt rồi bởi vì tiêu hao linh lực mà càng thêm đỏ tươi. Lão giả thuật pháp lại như u lam sông băng, vô số phủ văn tại quanh người hắn lưu chuyển thành sông, mỗi đạo linh lực va chạm đều kích thích đẩy trời băng tinh. Hắn hoa dâm râu dài ngưng kết sương khí, khô gầy ngón tay bởi vì duy trì thuận trận mà run nhẹ nhẹ, nhưng nếu nhìn kỹ, cặp kia trong đôi mắt giản mua vận đục lại đốt bất diệt chiến ý hai người dưới chân thổ địa đã sụp đổ thành trăm mét hố to, linh lực va chạm sinh ra khí lãng đem phương viên 10 dặm có cây ép vì bụi mịn. Đến lúc cuối cùng một sợi sắt trời không xuống đất bình đến lúc, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên phun ra một ngụm kim huyết, lão giả thuật trận cũng đông nhiên kịch liệt rung động. Nhưng lại tại thắng bại đem phân thời khắc, hai người lại đồng thời tế ra bản mệnh linh lực, kim sắc long ảnh cùng màu lam băng hoàng ở trong trời đêm ầm vang chạm vào nhau, chấn động đến trăng sao đều ẩn vào tầng mây. Còn có thể chống bao lâu? Có lao binh tự lẩm bẩm, nhìn qua không trung kia hai đoàn dần dần ảm đạm nhưng như cũng không chịu dập tắt linh quang, môi khô khốc nổi lên cười khổ. Một trận chiến này, liền thiên địa đều như muốn bị chịu làm. Hoàng Phổ Vân gặp lão giả thuật pháp sư linh lực không giảm, hắn sử xuất hỏa long lao thẳng tới lão giả mà đi, lão giả linh lực huyễn hóa ra thủy thú lấy ngăn cản hỏa long. Kia hỏa long đỏ vậy cuộn, đuôi quét đến vách đá đá vụn bắn tung tóe, long tức bọc lấy mùi lưu hình cháy hướng lão giả, ven đường có khô trong nháy mắt cuộn thành cháy đen. Lão giả ống tay áo tung bay ở giữa, thanh lam linh lực tụ thành trượng cao huyền thủy thú, sư thủ ngạt thân, lân giáp hiện ra u quang, há miệng liền nuốt ở đầu rồng. Với anh, thủy hỏa tướng kích thích bạch hơi phóng lên tận trời, bỏng đến nhai bách lá cây cuốn thành tiêu đoàn, hơi nước bên trong lại ngưng nhỏ vụn băng, kết cạch nện ở hoàng phổ vân hộ tâm kính bên trên. Hắc phong khẩu cùng phong vốn là vòng quanh đất cát, giờ phút này lăn lộn thủy hỏa chi khí, lại thành đỏ sẩm gió lốc, cào đến người mở mắt không ra. Hoàng phổ vân cầm kiếm tay thấm ra mồ hôi lạnh, kia thủy thú nuốt hỏa long, lại chưa tiêu tán, ngược lại quanh thân hơi nước càng tăng lên, sư miệng phun nôn cột nước mang theo thấu xương hàn ý, thẳng đến hắn mặt. Lão giả đứng ở trong gió lốc, áo bào xám không nhúc nhích tí nào, ngón tay khô gầy kết ấn, thủy thú tựa như vật sống mãi vĩ, nhấc lên trượng cao sóng nước. Hoàng phổ vân cắn răng, kiếm chỉ thương cung, còn sót lại linh lực thúc đến hỏa long hải cốt phục nhiên, hóa thành đầy trời hỏa vũ, cùng sóng nước tại hắc phong khẩu xô ra sôi trào khắp trốn sương ngủ, mấy ngày liền chỉ riêng đều bị quấy đến mê man. Phong bạo đột ngột từ mặt đất mọc lên lúc, quyền đến cắt sỏi như dao cắt mặt. Vậy đệ tử thanh sam phần phật, hai tay kết ấn dẫn động tiên uy, cuốn phong bọc lấy đá vụn đánh tới hướng đối diện quân trận, hàng phía trước binh sĩ lập tức bị khí lãng lật tung, cuốn thành một đoàn giáp trụ tại đất cắt bên trong lôi ra thật dài vết máu. Lão giả lại chỉ đem gỗ đào trượng hướng trong đất dừng lại, thổ hoàng sắc vầng sáng từ dưới chân đẩy ra. Gió thổi đụng vào vầng sáng tựa như châu đất xuống biển, ngay cả hắn dưới cằm ngần tu cũng không từng lắc lư nửa phần. Hắn cô gầy ngón tay tại đầu trượng phủ văn bên trên khẽ chọc ba lần, trong vầng sáng đột nhiên chui ra vô số mang đá, đem tới gần gió lốc xinh xinh đinh giữa không trung, hóa thành đầy trời lưu hình điểm sáng tiêu tán. Điều trùng tiểu kỹ. Lão giả thanh âm giống hai khối thạch đầu tại ma sát, trượng nhọn bước lên một đạo thổ long, sát mặt đất vọt tới tên đệ tử kia. Thanh sam đệ tử sắc mặt trắng bệnh, phát ấn loạn chiến ở giữa phong bạo đống nhiên mất khống chế, lại phản phệ tự thân, bị thổ long đâm đến miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, va sụp nửa chắn tàn phá trại tường. Hoàng phổ vân hung đao bổ ra vẩy ra gạch đá, nhìn xem rơi xuống bụi bặm đệ tử, trong cổ nổi lên ngai ngái. Lão giả binh lính sau lưng đã một lần nữa cả đội, huyền giáp tại tà dương hạ hiện ra lênh quang, như là một đạo không thể vượt qua tường sắt. Gió lôi cuốn lấy đá vụn, cao đến hoàng phổ vân gương mặt đau nhức. Hắn nắm chặt ngưng tụ toàn thân linh lực xích diễm rồng, đầu lưỡi phun ra nuốt vào hơn một trượng hỏa diễm lại tại không ngừng run rẩy, phản chiếu hắn cái chán xuất ra mồ hôi lạnh càng thêm rõ ràng. Lão giả đối diện, vải sám đạo bảo bị gió thổi đến bay phất phới, trong tay này chuôi bóng loáng sáng loáng bổ đệ tử lại về đến bốn bề yên tĩnh, mỗi một hạt chuyển động đều mang réo rắt giòn vang, giống tại gõ lấy hoàng phổ vân căng cứng thần kinh. Ầm ầm, long thương rốt cục hóa thành xích hồng bắn ra, không khí bị thiêu đốt đến bặm mẹo, ven đường có cây trong nháy mắt thành than. Hoàng phổ vân cánh tay trái bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, cái này đã là hắn có thể sử dụng sát chiêu mạnh nhất. Nhưng lão giả mí mắt đều không ngẩng, khô gầy ngón tay hướng hở hướng bên trên nâng lên một chút, màu nâu xanh thềm đá đột nhiên tách ra tầng tầng lớp lớp huyền băng liên hoa, cánh hoa đan sen thành thuẫn, đem xích diễm rồng gắt gao đông lạnh giữa không trung. Giòn vang bên trong, băng tinh vỡ vụn thành từng mảnh, long thương cũng đã linh khí tan rã. Hoàng phổ vân cổ họng ngọn ngọn, đột nhiên lui lại ba bước, đế giày tại nham thạch bên trên cày ra hai đạo danh sâu. Hán kinh hãi nhìn qua lão giả đầu ngón tay quanh quần thanh mang, đoàn kia nhìn như yếu ớt vầng sáng lại đang không ngừng lưu chuyển sinh trưởng, phảng phất cầm toàn bộ tinh hà. Phương mới choàng nhau lúc cảm nhận được bàng bạc linh lực. Giờ phút này lại chỉ là đối phương tùy ý tràn ra một sợi dư ba. Lão giả rốt cục dừng lại về châu tay, giữa mắt lúc trong mắt hình như có tinh vân sinh diệt, "Tiểu tử, ngươi cái này thuật thuật cũng không tệ đáng tiếc." Lời còn chưa dứt, hắn cũng chỉ hướng trước một điểm, đoàn kia thanh mang đỗng nhiên hóa thành đầy trời dây leo, thuận thêm đá sinh trưởng tốt mà lên, những nơi đi qua, cháy đen nham thạch lại toát ra xanh nhạt mầm non. Hoàng phổ vân con ngươi đột nhiên co lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi phiến lá mới đều ẩn chứa tràn trề linh lực, thế này sao lại là thuật pháp, rõ ràng là đem thiên địa sinh cơ đùa bỡn tại bàn tay. Hoàng phổ vân cổ họng nổi lên ngai ngái. Tay của hắn không ngừng run rẩy, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, vùng đan điền linh lực như làn đến tàn trong gió, ngay cả duy trì cơ sở nhất hộ thể cương khí đều đã miễn cưỡng. Đối diện áo xám lão giả khô gầy ngón tay còn tại kết ấn, mỗi đạo phù văn sáng lên đều nương theo lấy núi lở cảm giác các bách, trên mặt đất vỡ ra khe danh chính từ từ khói đen bốc lên. Không thể kéo dài được nữa. Hoàng phổ vân cắn nát răng, đầu lưỡi nếm đến máu vị mặn. Khoe mắt liếc qua thoáng nhìn lặn về tây mặt trời lặn chính đem hắc phong khẩu hình dáng nhuộm thành đỏ sậm, nơi đó còn có 3000 tên huynh đệ trông coi phòng tuyến cuối cùng. Lão giả vẫn là một chiêu tiếp lấy một chiêu hướng phía Hoàng phổ vân đánh tới, hắn xoay người tránh đi lúc, cánh tay trái bị quỷ trảo xé mở một đạo vết thương sâu tới xương, huyết châu trong nháy mắt bị bốc hơi thành xương trắng. Linh lực khô kiệt cảm giác hôn mê trận trận đánh tới, Hoàng phổ vân trông thấy lão giả trong mắt lóe lên một tia bực cận. Những cái kia lơ lửng giữa không trung thanh đồng linh đang lại bắt đầu rung động, lần trước nghe đến cái này tiếng chung lúc, cả tòa vạn chủ ạ doanh kết giới đều vỡ thành một miệng. Đầu ngón tay chạm đến lá bùa sát na, lão giả sát chiêu đã như mây đen che lại đỉnh. Hắc phong khẩu như phá, mây mạc ba thành. Suy nghĩ chưa rơi, Hoàng phổ vân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống diều đứt dây đâm vào trên vách đá. Đá vụn gì rào rơi xuống ở giữa, hắn trông thấy lao giả chậm rãi giơ lên tay phải, lòng bàn tay đoàn kia đen nhánh luồng khí xoáy bên trong, chính có do vô số vạn bèo hồn linh. Hoàng phổ vân trước mắt trận trận biến thành màu đen, ngực kịch liệt đau nhức để hắn cơ hồ không thể thở nổi, linh lực tại thể nội hỗn loạn va chạm, mỗi một tấc gân cốt đều như muốn tan ra thành từng mảnh. Ngay tại hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng bỗng nhiên từ phía sau bộc phát ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng nghiêm nghị sát ý, trong nháy mắt ngăn tại trước người hắn. Hắn gian nan ngẩng đầu, chỉ gặp một thân ảnh màu đen như quỷ mị xuất hiện, áo bào đen tại linh lực khuấy động hạ bay phất phới, tựa như trong đêm tối bỗng nhiên nở rộ màu mực liên hoa. Thân ảnh kia nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, liền đã cùng lão giả kia thuật pháp sư chiến tại một chỗ. Oanh! Nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, người áo đen linh lực cùng lão giả thuật pháp ngang nhiên chạm vào nhau. Trong chốc lát, nguyên bản mở tối không gian phảng phất bị đầu nhập vào một viên nắng gắt, vô tận quang mang từ trong đụng chạm tâm bạo phát đi ra, áo đen lại cũng bị chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Linh lực khuấy động, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tứ tung. Lão giả thuật pháp sư hiển nhiên không ngờ tới lại đột nhiên giết ra như thế một cái cường địch, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức bị nồng đậm kinh hãi thay thế. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân nguyên tố chi lực điên cuồng phun trào, ý đồ ngăn cản người áo đen thế công. Nhưng mà, người áo đen kia linh lực thực sự quá mức bá đạo, như là sóng biển dâng trào, mỗi một lần va chạm đều để lão giả khí huyết cuộn cuộn, liên tiếp lui về phía sau. Xoẹt. Linh lực va chạm lần nữa, lần này lại thật như cựu thiên chi thượng tiệm điện đánh rớt, phát ra chói tai xé rách âm thanh. Một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ phóng lên tận trời, đem thân ảnh của hai người đều bao phủ trong đó. Hoàng Phổ Vân ở phía xa chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời cảm giác gáp bách đập vào mặt, để hắn cơ hồ thở không nổi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, người áo đen thực lực ở xa hắn cùng lão giả thuật pháp sư phía trên. Lão giả phát ra rên lên một tiếng, hiển nhiên tại vừa rồi trong đụng chạm đã lén bị ăn thiệt thòi. Hắn nhìn trước mắt cái này thần bí người áo đen, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cũng không hiểu. Mà người áo đen thì trầm mặc như trước, quanh thân linh lực lại càng phát ra cuồng bạo, phảng phất một đầu sắp nhắm người mà phệ hung thú, tùy thời chuẩn bị cho lão giả một kích chí mạng. Chiến trường thế cục tại cái này thần bí người áo đen sau khi xuất hiện, trong nháy mắt bị chuyển. Chương 1500, phản công Hoa Châu. Chương 1500, phản công Hoa Châu. Hoàng Phổ Vân rất là may mắn cái này áo đen thuật pháp sư xuất hiện, nếu như hắn chậm một chút nữa xuất hiện, mình khả năng liền sắp không chống đỡ nổi nữa, rất có thể hao hết linh lực mà chết. Hoàng Phổ Vân nhìn xem áo đen thuật pháp sư cùng lão giả thuật pháp sư ở giữa chiến đấu, hiển nhiên áo đen thuật pháp sư mạnh hơn, nếu không phải áo đen thuật pháp sư trợ mình một thanh, mình liền có thể đã mệnh tang tại chỗ. Chỉ gặp lão giả thuật pháp sư mặc dù chiêu thức tàn nhẫn, không ngừng phóng xuất ra cường đại pháp thuật công kích, nhưng áo đen thuật pháp sư lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Thân hình hắn lơ lửng không cố định, mỗi một lần phất tay đều có thể mang theo trận trận màu đen phong nhận, tùy tiện hóa giải lão giả công kích. Lão giả thuật pháp sư liệt diễm trưởng cương mãnh vô cùng, lại bị áo đen thuật pháp sư dùng bóng đen dây leo tùy tiện quấn quanh, sau đó bóp nát. Ngay tại lão giả thuật pháp sư chuẩn bị phóng thích trung cực pháp thuật lúc, áo đen thuật pháp sư đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng lão ta, một trường vô ra. Lão giả thuật pháp sư kêu thảm một tiếng, thân thể như là giống như diều đứt dây bay ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi. Hoàng Phổ Vân không khỏi hít sâu một hơi, nếu là vừa rồi áo đen thuật pháp sư không có xuất thủ tương trợ, mình chỉ sợ sớm đã hóa thành cho tàn. Hắn nhìn xem áo đen thuật pháp sư kia thần bí bóng lưng, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Giờ phút này, áo đen thuật pháp sư chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi trên người Hoàng Phổ Vân, ánh mắt băng lãnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp. Hoàng Phổ Vân biết, mình cái mạng này là đối phương cứu trở về. Lão giả thuật pháp sư giãy giụa lấy muốn đứng dậy, lại bị áo đen thuật pháp sư cách không một chỉ điểm ra phệ hồn hắc viêm đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành than cốc. Hoàng Phổ Vân phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt một màn này, âm thầm may mắn mình không có trở thành áo đen thuật pháp sư địch nhân. Hoàng Phổ Vân thấy cảnh này, mình lực chiến một ngày một đêm cũng không có đem lão giả thuật pháp sư đánh ngã, mà áo đen thuật pháp sư thì là mấy chiêu bên trong, liền đem lão giả thuật pháp sư biến thành cho tàn. Dưới cổng thành cho tàn còn tại phả ra khói xanh, đối diện trận liệt bên trong đám binh sĩ trơ mắt nhìn xem đoàn kia tượng trưng cho hy vọng hỏa diễm hóa thành hư không, không ít nhân thủ bên trong trường mâu loạng choạng rơi xuống đất. Hàng trước đao thuẫn thủ sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn tận mắt nhìn thấy thuật pháp sư ngay cả ngâm sướng chú văn đều không thể hoàn thành, liền bị trên tường thành bắn ra kim quang thôn vệ, đây chính là bọn hắn công phá tòa này kiên thành cuối cùng ý bảo. Lĩnh quân tướng quân xanh mặt, đống nhiên đánh xuống lệnh kỳ, bây giờ thu binh. Chói hai đồng la âm thanh xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, trọng giác bộ binh kết thành thuẫn trận đoàn hậu, cung tiễn thủ giao thế triệt thoái phía sau, toàn bộ quá trình lại không một vẻ bối rối. Giáp trụ tiếng va chạm ngột ngạt như sấm, buông xuống trường mâu trong bóng chiều hiện ra lênh quang, rút lui đội ngũ giống một đầu thụ thương cự mãng, chậm rãi lùi về âm u rừng cây. Trên tường thành quân coi giữ cũng không truy kích, chỉ là mặc mặc nhìn chăm chú lên chi này từng kêu gào muốn đạp bình thành tường quân đội, rốt cục tại mất đi pháp thuật trợ giúp về sau, giống như là thủy triều lui hướng về phía phương xa hắc ám, chỉ để lại đầy đất bẻ gãy thang mây cùng đốt hết bó đuốc. Phạm Tăng tướng quân rốt cục yên tâm, hắn lập tức liền tiết khí, kém chút không có dừng lại. Lúc đầu tuổi của hắn liền lớn, còn cùng đối diện quân đội chém giết mấy ngày mấy đêm, sống đến bây giờ đã rất đáng rồi. Vừa mới áo đen thuật pháp sư còn tại đại chiến lao giả thuật pháp sư lúc, Hoàng Phổ Vân ẩn tại biên giới chiến trường bức tường đổ về sau, hai tay kết lấy huyền ảo pháp ấn, đầu ngón tay không xuống đất mặt tam thốn. Áo đen thuật pháp sư cùng lão giả linh lực va chạm chấn động đến đại địa ông tác hưởng, cùng bạo năng lượng loạn lưu xé mở không khí, lại vừa lúc thành hắn che chở tốt nhất. Dưới bùn đất, tinh mịn linh mạch bị mật pháp tỉnh lại, như vô số ngân tuyến thuận hắn khe hở leo trèo mà lên, ở trong kinh mạch hóa thành ấm áp dòng suối. Hắn có thể cảm giác được đan điền khí hải chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy, kinh mạch bị tổn thương tại linh khí tẩm bổ hạ có chút run lên, đứt gãy thuật pháp căn cơ như là mưa xuân sau mầm non nặng mới phát sinh. Lão giả thuật pháp sư một hệ linh lực cùng người áo đen năng lượng bóng tối giữa không trung nổ tung, màu xanh sẫm cùng màu đen nhánh chùm sáng chiếu sáng hắn mặt tái nhợt, Hoàng Phổ Vân trong cổ nổi lên một tiếng ngai ngái, lại gắt gao cắn chặt răng quan, đây là cơ hội duy nhất của hắn, nhất định phải tại hai người phân ra thắng bại trước khôi phục đầy đủ lực lượng. Dưới chân thổ địa dần dần trở nên băng lãnh, kia là linh mạch bị rút ra sau ngắn ngủi khô kiệt, mà hắn linh lực trong cơ thể đã như vận sức chờ phát động giang hà, chỉ đợi một cơ hội liền có thể trào lên mà ra. Áo đen thuật pháp sư thân ảnh biến mất trong bóng chiều, Hoàng Phổ Vân nhìn qua hắn rời đi phương hướng, trong lòng ngũ bị tạp trần. Trên chiến trường, nồng đậm mùi máu tanh cùng mùi khói thuốc súng đập vào mặt, trên mặt đất thi thể chồng chất như núi, tựa như một mảnh màu nâu đen thủy triều, cơ hồ muốn đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Các binh sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng vận chuyển lấy thi thể, giáp trụ tiếng va chạm tại trống trải trên chiến trường phá lệ chói tai. Hoàng Phổ Vân nắm chặt bội kiếm bên hông, nhìn xem cái này cảnh tượng thê thảm, không khỏi cảm thán chàng thắng lợi này đại giới không khỏi quá mức nặng nề. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh màu đỏ sậm, cũng vì chồng chất như núi núi thây rắt lên một tầng bi thương sát thái. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, hát phong khẩu khói lửa dần dần tan đi. Hoàng Phổ Vân nhìn qua cửa hải bên ngoài nổn ngang lộn xộn binh lính đối phương thi hải, sắc mặt trắng bệnh nhẹ nhàng thở ra, trường sang bên trên vết máu đã ngưng tụ thành đỏ sậm. Miệng vết thương của hắn còn tại rớm máu, hô hấp yếu ớt như nến tàn trong gió. Tướng quân về trước bên trong hải điều tức, nơi này có ta. Hoàng Phổ Vân thanh âm khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Phạm Tăng ho ra một búng máu, nắm lấy cổ tay của hắn, mây sư. Trận pháp. Yên tâm. Hoàng Phổ Vân vô vô mu bàn tay của hắn, lập tức quay người đi hướng kia phiến bừa bộn trận cơ. Thanh sam các đệ tử sớm đã dẫn theo pháp khí chờ lệnh, mặc dù từng cái mang thương, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Phía đông trận nhãn dùng huyền thiết thạch bổ, phía tây trận văn lấy chu sa hỗn tinh huyết nặng tô lại. Hoàng Phổ Vân đạp trên thất tinh bộ đo đạc cửa hải phương vị, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết vẽ ra kim quang phụ triện, giữ vững sinh môn cùng cánh cửa, tử môn không có tác dụng dẫn địch vào cuộc. Các đệ tử cấp tốc hành động, đem đứt gây trận kỳ một lần nữa dựng thẳng lên, mới trận nhãn thạch khảm vào cháy đen thổ địa lúc phát ra tư tư thanh vang. Hoàng Phổ Vân cắn nát đầu ngón tay, tinh huyết nhỏ tại trung ương trận bàn bên trên, chỉ gặp 12 đạo huyền xích sắt từ vách núi bay ra, như cự mãng cuốn chặt lấy mới trận nhãn. Đưa một lần cuối vẽ lấy lôi văn trận kỳ cắm vào tối bị, toàn bộ cửa ải đột nhiên sáng lên u lam quang mang, mặt đất phủ văn như sống tới lưu chuyển, trong không khí linh khí quẩn quẩn thành vòng xoáy. Hoàng Phổ Vân nhất thanh gào to, quanh thân thanh mang tăng vọt. Các đệ tử đồng thời kết ấn, 36 cái trận cước đồng thời bắn ra cường quang, hơi mở lồng ánh sáng chậm rãi dâng lên, đem toàn bộ hắc phong khẩu bao phủ trong đó. Lồng ánh sáng bên trên lưu chuyển phủ văn phản chiếu mọi người sắc mặt lúc sáng lúc tối, nơi xa ma tộc tiếng gào thét tựa hồ cũng bị ngăn cách bên ngoài. Hoàng Phổ Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn qua nặng mới thành hình đại trận, lông mày lại chưa giãn ra. Hắn biết cái này lâm thời tu bộ trận pháp chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống, chân chính trận đánh ác liệt còn tại tối nay. Hoàng Phổ Vân vừa đem cuối cùng một đội huyền giáp vệ chia thành tốt nhỏ, chính nhấc tay gạt đi thái dương vết máu, trong rừng đống nhiên vang lên xé vải duệ thiếu. Hắn con người đột nhiên co lại, hộ thể linh lực giống như thủy triều tuôn ra, màu xanh nhạt quang thuẫn ở trước ngực cầm vang triển khai, mũi tên phá vỡ hoàng hôn, đầu mũi tên đâm vào quang thuẫn bên trên lóe ra nhỏ vụn hỏa tinh, mũi tên vẫn rung động, cán tên bên trên tôi lấy u lam chất độc, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Hắn phản tay đè chặt bên hông bội đao, ánh mắt như chim ưng đảo qua chi chít tán cây. Mới bố phòng lúc rõ ràng đã quét sạch quanh mình ba dặm, cái này tên bắn lén lại tới lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên là hướng về phía hắn chủ soái thân phận tới. Quang thuẫn bên trên vết rách còn tại lan tràn, cái mũi tên này lại suýt nữa xuyên thủng hắn ngưng khí kỳ linh lực bình chướng. Gió đêm vòng quanh mùi máu tanh lướt qua giáp trụ, chỗ tối nhìn trộm ánh mắt như đứng ngồi không yên. Hoàng Phổ Vân đông nhiên cười lạnh một tiếng, cố ý đạp nát bên chân cánh khô, đã dám đến, gì không ngay mặt nhận lãnh cái chết. Lời còn chưa dứt, bên trái lùm cây bên trong lại là ba đạo bóng đen thoát ra, nỏ ngắn ngâm độc tên nỏ dệt thành lưới tử vong. Hắn mũi chân một điểm, thân hình như tơ liễu như phiêu, quang thuẫn tại sau lưng nổ thành đầy trời điểm sáng. Phá hộ pháp đại trận, lực vẫn tại kịch liệt chập trùng, linh lực cơ hồ khô kiệt. Trận kỳ bẻ gãy hơn phân nửa, còn sót lại linh quang như nến tàn trong gió chập chờn. Nguyên bản quang hoa lưu chuyển phù văn giờ phút này ảm đạm vô quang, không ít trận cơ trô thậm chí hiện đầy dữ tợn vết rách. Dưới chân thổ địa đã sớm bị máu tươi thẩm thấu, rót thành uốn lượn dòng suối, hướng phía cửa ải chỗ sâu trôi đi. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng mùi khét lẹt, hô tạm đứt gãy mảnh vỡ pháp bảo cùng vỡ vụn giáp trụ, đâm vào người xoang mũi đau nhức. Hắn làm sao cũng không thể tin được, cái này trên bản đồ không chút nào thu hút cửa ải, lại thành xây thị trận. Phóng tầm mắt nhìn tới, hai phe địch ta thi thể tầng tầng lớp lớp, chân cụt tay đứt cùng đứt gãy binh khí tản mát các nơi. Có trong tay binh lính còn nắm chặt đứt gãy trường thương, hai mắt trợn lên, phản phất còn tại căm tức nhìn địch nhân. Nơi xa, vài lần tàn phá chiến kỳ nghiêng cắm ở trong đống sát chết, tại nghẹn ngào trong gió vô lực đông đưa. Ngay tại nửa canh giờ trước, hắn còn tưởng rằng bằng vào cái này hộ sơn đại trận uy lực, đủ để ngăn chặn gấp 10 lần so với mình địch nhân. Có ai nghĩ được, đối phương lại có phá trận cao thủ, ngạnh sinh sinh tại trận nhãn chỗ xé mở một đường vết rách. Nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn tiêu đốt tinh huyết, thúc giục trận pháp cấm thuật, chỉ sợ giờ phút này hắn cũng đã là cái này trong núi thây biển máu một viên. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, mùi máu tươi sặc đến hắn một trận ho khan. Hắn cúi đầu nhìn xem mình hai tay khẽ run, phía trên kia còn lưu lại thôi động cấm thuật lúc lưu lại đốt bị thương. Hắn chưa hề nghĩ tới, một trận nhìn như bình thường cửa hải thủ vệ chiến, lại sẽ thảm liệt đến tình trạng như thế, càng không nghĩ tới, mình sẽ cách tử vong gần như thế. Ngoài trận, mơ hồ truyền đến quân địch tập hợp lại tiếng ho hét, hắn cười khổ một tiếng, xem ra, cái này cửa hải tranh đoạn, còn xa xa không có kết thúc. Hoàng Phổ Vân tỉ mỉ nghĩ lại, những này thần bí quân đội có thể tiến công hắc phong khẩu cửa hải, kia đối mặt Hoa Châu khẳng định có âm thầm giúp đỡ. Vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Trên bàn ánh nến bỗng nhiên nhảy một cái, đem Hoàng Phổ Vân góc cạnh rõ ràng bên mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Hắn bỗng nhiên đem bút lông sói đập vào xa bàn bên trên, hắc phong khẩu vị trí lập tức hãm kế tiếp hô sâu. Chuyển ta tướng lệnh. Hắn trầm giọng nói, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, sau 5 ngày giờ mão ba khắc, toàn quân nổ trại. Mục tiêu, Hoa Châu. Thân binh đội trưởng bỗng nhiên đứng dậy, thiết giáp tiếng va chạm tại trong trướng nổ vang, mặt tướng cái này đi đánh chống tụ tướng. Ngoài trướng bỗng nhiên vang lên dồn dập cái mọ âm thanh, các doanh giáo úy nghe lệnh mà động, giáp trụ tiếng ma sát. Binh khí ra khỏi vỏ âm thanh, chiến mã tê minh thanh giống như thủy triều tràn qua võ đài. Hoàng Phổ Vân đi đến màn cửa miệng, nhìn qua dần dần sáng lên đèn đuốc quân doanh, gió bắc vòng quanh tuyết bọt nhào ở trên mặt, hắn lại không hề hay biết. Cùng khốn thủ từ địa, không bằng trực đảo Hoàng Long. Hắn nắm thật chặt bên hông đầu hồ đao, trên vỏ đao khảm nạm 7 viên đồng đính tại ánh lửa hạ lóe ra hàn mang. Ngoài trướng phong tuyết tựa hồ chặt hơn, lại không lấn át được 3 vạn thiết giáp đạp đất ù ù âm thanh, kia là đi đến Hoa Châu góc sắt, chính trong đêm tối lặng yên tập kết. Hoàng Phổ Vân quyết tâm đã định, thề muốn bắt lại Hoa Châu. Phu cận chú quân đêm tối đi gấp, cấp tốc tập kết, đối Hoa Châu hình thành tường sắt vây kín chi thế. Hắn càng từ Vân Châu điều khiển 2 vạn tinh nhuệ, cái này chi đại quân chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà đến, như mãnh hổ thêm cánh, để vốn là khẩn trương chiến cuộc càng thêm nghiêm trọng. Đồng thời, Lăng Tiêu núi 1000 đệ tử cũng nhận lệnh đến đây hiệp trợ, những này giang hồ hảo thủ thân mang thanh sam, cầm trong tay lợi kiếm hoặc phất trần, khí chất lỗi lạc, cùng bình thường binh sĩ hoàn toàn khác biệt, bọn hắn sẽ tại thời khắc mấu chốt phát huy thẩm thấu tập kích bất ngờ hiệu quả. Trong lúc nhất thời, Hoa Châu thành bên ngoài tinh kỳ thế nhật, đang đằng sát khí, Hoàng Phổ Vân nhất định phải được, một trận đại chiến đã tên đã trên dây. 3 canh cái mõ vừa gõ qua, Hoa Châu cấp báo tựa như mũi tên bắn vào hoàn thành. Cung nội dưới ánh đến, phía hướng hoàng đế chính phê duyệt tấu chương, trên bàn cái chặn giấy đột nhiên bị đâm đến loảng xoảng một vang, trinh sát giáp trụ nhuốm máu, lảo đảo nhào vào gạch vàng trên mặt đất, gấm vóc áo choàng xé mở thật dài lỗ hổng, lộ ra bên trong thẩm thấu mồ hôi lạnh quần áo trong. Vậy hạ, Quân Châu. Quân Châu năm vạn thiết kỵ tiếp cận. Trinh sát thanh âm bổ đến không khí đau nhức, tiên phong đã qua đoạn vườn phòng, phân ba đường nhào về phía biên cảnh ba cửa ải. Bút lông sói bỗng nhiên nắm chặt, điểm đen ở ngoài sáng hoàng tấu chương bên trên choáng thành mây đen. Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, Long Văn hướng giày đạp vỡ rơi xuống đất ngọc cái chặn giấy, khi nào sự tỉnh? Nửa tháng trước ta mới thả chó mậu quân đội quá khứ tiến đánh Hát Phong khẩu, hiện tại bọn hắn làm sao còn có tinh lực tiến đánh triều ta? Tiểu nhân thấy tận mắt Quân Châu quân tại Hát Phong khẩu bí mật tập kết, trinh sát ho khan bọt máu từ trong ngực móc ra tàn phá địa đồ, chu sa mũi tên giữ tận chỉ hướng Hoa Châu nội địa, bọn hắn dùng thương đội ngụy trang lương thảo, đêm qua đánh bất ngờ nhìn thành bắc, thủ đem thủ tướng chết trận. Ngoài điện cuồng phong vòng quanh hạ tuyết tử của song cửa sổ, đồng hạc lư hương bên trong lòng tiên hương đột nhiên ngưng lại. Hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm trên bản đồ cái kia quen thuộc quân hải, nhìn thành bắc đêm qua còn đưa tới bình án giờ phút này cũng đã thành đâm vào trái tim đau nhọn. Quân Châu mục kia Trương tổng là chất đầy ý cười mặt đống nhiên hiện lên ở trước mắt, năm ngoái cuộc đi săn mùa thu lúc còn thân hơn tay vì hắn rót rượu, nói muốn đời đời kiếp kiếp làm triều đình bờ dậu. Truyền su mật viện, binh bộ lập tức vào cung. Hoàng đế nắm lên trên bàn hộ phù, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nói cho biên quân, không tiếc bất cứ giá nào giữ vững đỏ phòng lũ tuyến. Đang trực thái giám vừa muốn đứng thanh, lại bị hắn nghiêm nghị hét lại chờ một chút, để Vũ Lâm vệ phong tỏa cửa thành, không có chấm ý chỉ, một con chim cũng không cho phép bay ra kinh thành. Đồng để loạt tí tách âm thanh bên trong, trinh sát thở dốc dần dần yếu ớt. Hoàng đế nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, đột nhiên nhớ tới 3 ngày trước Khâm Thiên giám tấu tử vi tinh ảm đạm, lúc ấy chỉ coi là bình thường tinh tượng, giờ phút này lại như nước đá thêm thức ăn, nguyên lai trận này kinh lôi, sớm đã tại ngoài vạn dặm Quân Châu đại địa lặng yên ấp ủ chương 1501, không tuân thủ phản công chương 1501, không tuân thủ phản công phí hướng kinh thành, tình cảnh bi thảm. Từ Quân Châu mấy vạn đại quân tập kết biên cảnh, binh phong trực chỉ Hoa Châu tin tức truyền đến, triều chính trên dưới lòng người bàng hoàng. Ngày xưa phồn hoa chu tức đường cái, bây giờ người đi đường thưa thớt, ngay cả trà lâu tiểu quán cũng thiếu mấy phần ồn ào náo động. Hoàng cung chỗ sâu, trong ngự thư phòng, phía hướng hoàng đế sắc mặt thiết thành, ngự án bên trên tấu chương chồng chất như núi, hắn lại vô tâm phê duyệt. Trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn câu nói kia, thịt dê không ăn được, còn gây một tân tao. Đúng vậy à, lúc trước nghe nói Quân Châu nội loạn, hắn coi là có cơ hội để lợi dụng được, liền âm thầm ủng hộ thần bí quân đội quá cảnh, muốn từ bên trong mưu lợi bất chính, kiếm một chén canh. Hắn vốn cho rằng Quân Châu Úc còn không mang nổi mình Úc, không dám cùng phí hướng là địch, ai ngờ Hoàng Phổ Vân lôi lệ phong hành, cấp tốc bình định nội loạn, bây giờ lại muốn nâng hắn toàn bộ chi lực đến tiến đánh Hoa Châu. Vậy hạ, tháng 3 800 dặm khẩn cấp hồi báo, Quân Châu đại quân đã đánh hạ Hoa Châu 3 tòa thành trì, binh phong chính thịnh. Nội thị cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo, thanh âm mang theo thanh âm rung động. Hoàng đế bỗng nhiên đem chén trà ném xuống đất, vỡ vụn mảnh sứ vỡ tóe lên mặt nước. Phế vật, một đám rác rưởi. Hắn gầm thét nói, chớ nuôi các ngươi bọn này văn võ bá quan, bây giờ Quân Châu đại quân áp cảnh, lại không một người có thể vì chấm phân ưu. Hắn nhớ tới mình quyết định ban đầu, hối hận ruột đều thanh. Bất quá là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vớt chút chỗ tốt, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại dẫn lửa thiêu thân. Quân Châu thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, vị kia tân chủ càng là cái nhân vật hung ác, lại dám như thế trắng trợn cùng phí hướng khai chiến. Chuyến chỉ. Hoàng đế hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng hối hận, khiến trấn quốc tướng quân lập tức xuất lĩnh 5 vạn cấm quân gấp rút tiếp viện Hoa Châu, cần phải giữ vững thành trì. Mặt khác, lấy binh bộ thượng thư lập tức đến đây nghị sự. Nội thị lĩnh chỉ mà đi, trong ngự thư phòng lại khôi phục yên tĩnh. Hoàng đế chán nản ngã ngồi tại trên long ỷ, nhìn qua ngoài cửa sổ hôi mông mông bầu trời, trong lòng một mảnh đắng chát. Hắn biết, trận chiến này một khi đánh nhau, phí hướng quốc lực chắc chắn tổn hao nhiều. Mà hết thảy này nguyên nhân gây ra, bất quá là hắn tham nghiệm nhất thời. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vô tận hối hận. Bây giờ Hoa Châu chiến sự nổ ra, hao người tốn của không nói, còn không biết có thể hay không ngăn cản được Quân Châu hổ lang chi sư. Cái này khoai lang bỏng tay, chung quy là mình nhặt lên. Ánh chiều tà le lói lúc, Hoàng Phổ Vân đứng ở mới khắp thành trì trên cổng thành, khuôn mặt trầm tĩnh như diêm cổ. Liên hạ 3 thành tin chiến thắng chưa để hắn trong mắt lóe lên nửa phần kiêu căng, ngược lại đưa tay phủi nhẹ giáp trụ bên trên bụi đường trường, trầm giọng nói, truyền ta tướng lệnh, toàn quân chỉnh đốn 3 ngày. Dưới thành quân doanh đã giấy lên khói bếp, các binh sĩ chính cẩn thận lau binh khí, tu bổ giáp trụ. Đầu bếp chọn thùng nước qua lại trong trướng, nồi sắt bên trong lăn lộn cháo hương khí hòa với thảo dược vị trôi hướng đường phố. Mấy tên thương binh ngồi dựa vào ngoài trướng, quân y đang dùng kim sang dược vì bọn họ băng bó, ngẫu nhiên truyền đến trầm thấp đàm tiếu, so với luân phiên chinh chiến mọi bệnh, càng nhiều hơn chính là đối chủ soái trầm ổn điều hành tin cậy. Thành tây sừng trên đất trống, hơn 20 người thanh y đệ tử chính vây quanh cao ba trượng trận nhãn bận rộn. Người cầm đầu lấy chu sa bút ở trên tảng đá phát họa phù văn, huyền sắt chế tạo trận kỳ theo bát quái phương vị lễ vật đính hồn, trận cước chỗ chôn lấy thấm qua phủ thủy vô đạo đình. Có đệ tử đạp cương bộ đấu, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, đem ba cái thanh đồng linh đang treo ở trận trên mắt, linh lưỡi run rẩy ở giữa đẩy ra vô hình sóng linh lực văn. Nhà môn kho lúa đã mở, mỗi hộp nhưng lính gạo lớp ba đấu. Thân vệ vội vàng leo lên thành lâu, đưa lên danh sách, thành tây trương nhớ vải trang nguyện quên vải đồng trăm tớt, vì thương binh chế áo. Hoàng phủ Vân tiếp nhận danh sách, ánh mắt đảo qua trấn an lưu dân sửa chữa học đường chờ điều mục, nâng bút tại cuối cùng thêm câu nghiêm cấm binh sĩ ép mua ép bán. Nơi xa truyền đến hải đồng mũi cười, nguyên là hai tên tiểu giáo đang giúp lão phụ tu bổ lỗ mưa nóc nhà, gạch ngói vụn trong bóng chiều bạch ra nhạt nhẽo đường vòng cung. Gió đêm dần dần lên, gợi lên đầu tường màu đen đại kỳ. Hoàng phủ Vân nhìn qua dần dần sáng lên nhà nhà đốt đèn, bên hông bội kiếm bông nhẹ nhàng đong đưa. Hắn biết, thời khắc này an ổn vừa lúc nhất vũ khí sắc bén, đương hộ thành đại trận tại sau 3 ngày khởi động, đương mới phụ bách tính bắt đầu chuyển sướng quân châu quân không đụng đến cây kim sợi chỉ đồng dao. Những cái kia lặn nút trong bóng tối phản công, liền đã như nỏ mạnh hết đà. Phía hướng kinh thành màu đen cung khuyết trong bóng chiều đủ rột như sắt. Ngự tọa bên trên mạ vàng bàn long lân giáp ở giữa hình như có hỏa tinh bắn tung tóe. Hoàng đế nắm chặt ngọc khuê tại lòng bàn tay xiết ra vết đỏ. Ba tòa thành trì, hắn trong cổ lăn qua như sấm rền gầm nhẹ, rớt không phải thành, là ta lớn phía hướng cơ nghiệp. Dưới thêm bách quan túi đầu, giáp trụ chạm nhau giòn vàng trong điện quanh quần thành một mảnh hán thiết run rẩy. Ba canh tiếng trống chưa rơi, hai con khoái mã đã xông ra chu tước môn. Trước một thất huyền giáp bên trên đầu hổ nuốt vai thú tại bó đuốc hạ hiện ra lanh quang. Đại tướng Tần Thương tay cầm hổ phù, mắt như hàn tinh đảo qua võ đài, năm vạn thiết giáp chính nổ chạy mà lên, mũi thương như rừng đâm rách sương sớm. Sau một con ngựa trắng bên trên, thế tự huyền đất màu trắng pháp bảo trong gió xoay tròn, thanh đồng quyền trượng đỉnh bản xà văn theo họ xẹt run rẩy, đầu trượng Minh Châu đem mở mở nắng sớm chết xạ thành nhỏ vụn phụ chú, bay xuống tại dọc đường mỗi một tấc đất bên trên. Lần này đi đường tế cờ, huyền đất đột nhiên đi ngựa, quyền trượng đống nhiên lúc phát ra ngột ngạt tiếng vọng. Tần Thương quay đầu, gặp thế tự từ trong ngực lấy ra nửa khối mai rùa, vết dạn ở dưới ánh trăng hiện ra huyết sắc. Mất dưới mặt đất có cổ chiến trường. Vong hồn cần lấy thủ lĩnh quân địch thủ cấp trấn an. Hắn đem mai rùa ném không trung, thanh đồng kiếm lăng không đánh xuống, giáp phiến rơi xuống đất âm thanh hù dọa trong rừng tốc chim, truyền ta tướng lệnh, gặp người chống cự, tàn sát hết. Sương sớm dần dần tan lúc, vạn chủ ạ doanh đã trông thấy tòa thứ nhất đất mất thành lâu. Đầu tường mới đổi đầu sói cờ trong gió bay phất phới, mà phí hướng đại quân chữ đại kỳ đang từ đường chân trời chỗ khắp đi lên, như một mảnh màu mực thủy triều, muốn đem kia xóa chướng mắt tinh hồng triệt để nuốt hết. Huyền đất đứng ở dốc cao, quyền trượng chỉ hướng cửa thành, trong miệng nói lẩm bẩm, theo quân mang theo 300 mặt thanh đồng trung nhạc đột nhiên tề minh. Sóng âm chấn động đến thành gạch gì rào rơi xuống, cả kinh quân coi giữ dây cung đứt đoạn. Tần Thương cười lạnh một tiếng, vung đao trước chỉ, phá thành về sau, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Phía hướng quân đội như thiết giáp dòng lũ phản công mà đến, lôi cuốn lấy đầy trời bụi mù, tiếng giết rung trời. Hoàng phủ Vân đứng ở huyền giáp trên đài cao, mặt trầm như nước, cờ lệnh trong tay vung lên, đã sớm chuẩn bị quân đội phương trận trong nháy mắt biến hóa trận hình. Hàng phía trước binh sĩ kết thành chặt chẽ tường sát trận, giáp trụ âm vang, trường mâu như rừng, vững vàng ngăn trở quân địch đợt tấn công thứ nhất. Hậu phương các đệ tử thì chân đạp thất tinh bộ, kết thành hộ pháp đại trận, kiếm khí tung hành, xen lẫn thành một trường to lớn lưới ánh sáng, đem quân địch mũi tên cùng pháp thuật đều ngăn lại. Trong chốc lát, phía hướng quân đội thế công tựa như nỏ mạnh hết đà. Hoàng phủ Vân trong mắt hàn quang lóe lên, nghiêm nghị quát, bây giờ phản kích. Lệnh kỳ lại vung, tường sắt trận trong nháy mắt vỡ ra vô số khe hở, kỵ binh như đao nhọn từ khe hở bên trong gào thét mà ra, xuyên thẳng quân địch nội địa. Hộ pháp đại trong trận các đệ tử cũng đồng thời phát động, kiếm khí như là thác nước chút xuống, chém giết vô số quân địch. Mấy bạn nhân mã trong nháy mắt rào sắt cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục vang tung tóe. Tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp cùng một chỗ, vang tận mây xanh. Hoàng phủ Vân quân đội sĩ khí như hồng, các binh sĩ anh dũng giết địch, các đệ tử kiếm khí tung hành, phối hợp ăn ý, như là một đài tinh vi cỗ máy giết chóc, không ngừng đẩy về phía trước tiến. Phí hướng quân đội mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở Hoàng phủ Vân tinh diệu bố trí dưới, trận cước đại loạn, liên tục bại lui, rất nhanh liền lâm vào bị động bị đánh cục diện. Trên chiến trường, thây ngang các đồng, máu chảy thành sông, Hoàng phủ Vân quân đội như là một đạo không thể ngăn cản dòng lũ, duệ không thể đỡ, hướng về phía hướng quân đội thọc sâu đánh tới. Bóng đêm như mực, Hoàng phủ Vân đứng ở núi đồi phía trên, ánh mắt sắc bén như ưng. Hắn biết rõ phí hướng tế tự hai mắt đông đảo, như chính diện giao phòng, tất khó thành sự tình. Thế là, hắn vung tay lên, trầm giọng khiến nói, kỵ binh theo ta, xôi theo bên trái sơn cốc đường mòn đi nhanh, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất xen kẽ đến phí hướng lớn quân đường tiếp tế. Lời còn chưa dứt, mấy trăm kỵ binh đã như mũi tên, tiếng vó ngựa gấp rút mà dày đặc, tại yên tĩnh đêm ở bên trong rõ ràng. Bọn hắn tránh đi đại lộ, chuyên chọn gặp gành khó đi đường núi, mượn bóng đêm yểm hộ, như u linh hướng mục tiêu mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Hoàng phủ Vân mấy tên đệ tử cũng đã lặng yên hành động. Bọn hắn biết rõ tế tự lợi hại, không dám có chút chủ quan, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, cùng các tế tự chiến đấu không ngớt. Các tế tự mặc dù pháp lực cao cường, nhưng bị các đệ tử kéo chặt lấy, nhất thời lại không thoát thân nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hoàng phủ Vân kỵ binh bộ đội biến mất ở trong màn đêm, gấp đến độ hoa hoa kêu to, lại không thể làm gì. Hoàng Phổ Vân tự mình xuất lĩnh kỵ binh bộ đội một đường thế như trẻ tre, rất nhanh liền đã tới phía hướng lớn quân đường tiếp tế. Chỉ gặp nơi đây đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ sông nghiêm, lương thảo trồng chất như núi. Hoàng Phổ Vân trong mắt hàn quang lóe lên, hét lớn một tiếng, giết. Bọn kỵ binh như mãnh hổ hạ sơn, trong nháy mắt tách ra thủ vệ. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm vang lên liên miên. Phía hướng đám binh sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, chỗ nào ngăn cản được như vậy hung mãnh xung kích, rất nhanh liền quân lính tăng dã, chạy từ phía. Hoàng Phổ Vân thấy thế, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hạ lệnh phóng hỏa đốt lương. Trong chốc lát, ánh lửa ngút trời, chiếu đỏ lên nửa bên bầu trời đêm. Phía hướng lớn quân đường tiếp tế như vậy tê liệt, tiền tuyến đám binh sĩ rất nhanh liền sẽ lâm vào cạn lương thực hoàn cảnh. Hoàng Phổ Vân đứng tại ánh lửa trước, nhìn qua nơi xa còn tại chiến đấu đệ tử cùng tế tự, thầm nghĩ trong lòng, trận chiến này quân ta phần thắng tăng nhiều. Tàn nguyệt hạ hoa châu đường núi gập ghềnh khó đi, Hoàng Phổ Vân ghim chặt dây cương, dưới hông ô truy ngựa bất an đào lấy móng. Sau lưng hơn 30 cưỡi huyền giáp kỵ binh ngậm tâm đi nhanh, trên lưới đao hàn quang tại bóng cây ở giữa lúc gần lúc hiện. Đốt lương mùi khói thuốc súng chưa tan hết, gió đêm vòng quanh mây mù vùng núi lướt qua bên tai, mang đến nơi xa mơ hồ cái mõ âm thanh. Hắn nhấc tay đè chặt bên hông bội kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phía hướng đại quân tất nhiên đã phát giác lương thảo bị đốt, giờ phút này Hoa Châu cảnh nội nhất định là để kỵ tứ xuất. Tướng quân, phía đông sơn cốc có ánh lửa. Tiên phong trinh sát hạ giọng hồi báo, trong tay trường cung đã dựng vào vũ tiễn. Hoàng Phổ Vân híp mắt nhìn lại, chỉ gặp vài dặm bên ngoài trong khe núi dâng lên đỏ sẫm ánh lửa, mơ hồ có tiếng vó ngựa từ đông nam phương hướng truyền đến. Là lục soát núi kỵ binh. Hắn thấp giọng phán đoán, đầu ngón tay tại trên địa đồ bạch ra một đầu đường vòng cung, lương thảo doanh tại tây, bọn hắn lại hướng đông nam bố trí phòng vệ, rõ ràng là dự phán quân ta sẽ xuôi theo quan đạo phá vây. Thân binh sau lưng nắm chặt ngựa giáo, tiếng hít thở tại yên tĩnh trong núi rừng phá lệ rõ ràng. 300 kinh kỵ xâm nhập địch hậu, vốn là lấy mệnh đỏ sức hiểm, như bị cuốn lên, chính là mọc cánh có thoát. Hoàng Phổ Vân đột nhiên quay đầu ngựa lại, kiếm chỉ hướng tây bắc sửa đổi, vứt bỏ ngựa, trèo nhai. Huyền giáp bọn kỵ binh không chút do dự, nhao nhao tung người xuống ngựa, gót sắt lâm vào lá mục trầm đục bên trong, rất nhanh liền bị gió núi nuốt hết. Trên vách đá dựng đứng dây leo ở dưới ánh trăng như quỷ trào chập chờn, mà phía đông nam ánh lửa chính một chút xíu tới gần. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem Hoa Châu vùng bỏ hoang nhiễm lên một tầng bi thương màu đỏ. Hoàng Phổ Vân tìm chặt dây cương, cao mày, ánh mắt lợi hại đảo qua phía trước bốn lượn quân đạo. Phía sau hắn, mười mấy tên huyền giáp kỵ binh đứng trang nghiêm bất động, cứ việc từng cái đều là trong trăm có một tinh nhuệ, giờ phút này huyền giáp bên trên cũng đã nhiễm lấy bùn nhão cùng khô cạn vết máu, thần tuấn chiến mã bất an đào lấy móng, trong lỗ mũi phun ra thô trọng bạch khí. Xâm nhập Hoa Châu nội địa đã gần đến 3 ngày, nguyên bản buôn tập trại địch kế hoạch bởi vì tình báo sai lầm mà thất bại trong gang tấc, bây giờ lại thành cá trong chậu. Phía hướng quân đội như giống là chó điên bốn phía tìm kiếm, giáp trụ tiếng len ken mơ hồ truyền đến, nơi xa trên quan đạo, cách mỗi vài dặm liền có khói bếp dâng lên, kia là quân địch lâm thời đâm xuống doanh trại. Tướng quân, lại hướng phía trước chính là chỗ ngã ba. Bên cạnh thân binh thấp giọng nhắc nhở, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút khàn khàn. Hoàng Phổ Vân trầm mặc gật đầu, hắn biết, giờ phút này tuyệt không thể đi quan đạo. Những cái kia nhìn như bằng phẳng đại đạo, sớm đã bày ra thiên la địa võng. Hắn đưa tay ra hiệu, huyền giáp kỵ binh lập tức hiểu ý, nhao nhao xuống ngựa, mượn rừng rậm yểm hộ, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía quan đạo bên trái hoang vắng đường mòn di động. Họ xét bọc lấy vải rách, hành tẩu tại lá khô bao trùm trên mặt đất, cơ hồ nghe không được tiếng vang. Màn đêm lặng yên giáng lâm, gió lạnh vòng quanh lá khô lướt qua, mang đến nơi xa mơ hồ tiếng chó sủa. Hoàng Phổ Vân nắm thật chặt bội kiếm bên hông, thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải nhanh phá vây, nếu không một khi bị vây kín, liền xem như kỵ binh tinh nhuệ cũng mọc cánh khó thoát. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, mây đen dày đặc, ngay cả một tia tinh quang cũng không. Phản phất ngay cả trời cao đều tại cùng bọn hắn đối nghịch. Đột nhiên, phía trước trên quan đạo truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa, nương theo lấy vài tiếng hô quát. Hoàng Phổ Vân lập tức phất tay, tất cả mọi người trong nháy mắt nằm phục người xuống, ẩn vào càng sâu trong bụi cỏ. Chỉ gặp một đội phí hướng kỵ binh giơ bó đuốc, chính xuôi theo quan đạo cẩn thận kiểm tra quá khứ người đi đường, ánh lửa đem bóng của bọn hắn kéo đến thật dài, trên mặt đất lắc lư không chừng. Lục soát cẩn thận chút. Tướng quân có lệnh, coi như đào ba thước đất, cũng phải đem chi tiêu kỵ binh tìm ra. Cầm đầu giáo úy nghiêm nghị quát. Hoàng Phổ Vân ngừng thở, trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Hắn có thể cảm giác được bên cạnh các thân binh căng cứng cơ bắp, cùng chiến ma đè nén tiếng thở dốc. Trong không khí tràn ngập có cây mục nát cùng nhàn nhạt huyết tinh hỗn hợp khí tức, làm cho người buồn nôn. Đợi đội kỵ binh kia đi xa, Hoàng Phổ Vân mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, hắn biết, cảnh ngộ như thế sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng mỏi mệt nhưng như cũ ánh mắt kiên nghị bộ hạ, trầm giọng nói, tăng thêm tốc độ, thừa dịp bóng đêm, xông qua phía trước kia phiến lòng chảo sông. Đám người im lặng gật đầu, lần nữa đứng dậy, như là một đám dạ hành báo săn, hướng phía trong bóng tối không biết con đường phía trước tiềm hành mà đi. Thân ảnh của bọn hắn ở trong màn đêm như ẩn như hiện, chỉ có băng lãnh huyền giáp ngẫu nhiên phản xạ ra một điểm hào quang nhỏ yếu, chợt lại bị hắc ám thôn vệ. Trước đường dài dằng dặc, nguy cơ từ phía, nhưng trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sống sót, về nhà. Gió chặt hơn, cuốn lên trên đất bụi đất, bên người mắt. Hoàng Phổ Vân cắn chặt hàm răng, hắn biết, trận này cùng tử thần thi chạy vừa mới bắt đầu. Hắn nhất định phải dẫn đầu các minh đệ, giết ra một đường máu, trở lại thuộc tại thổ địa của bọn hắn. Hắn nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, thân tuấn chiến mã phát ra một tiếng trầm trầm tê minh, lập tức mở ra móng, hướng phía sâu trong bóng tối chạy đi. Sau lưng, mười mấy tên huyền giáp kỵ binh đi sát đằng sau, như là mũi tên, đâm rách Hoa Châu bầu trời đêm yên tĩnh. Gió đêm thổi qua, chỉ để lại lá cây rì rào rung động, phảng phất như nói trận này phát sinh ở Hoa Châu nội địa sinh tử truy đuổi. Chương 1502, lần nữa không được tín nhiệm. Chương 1502, lần nữa không được tín nhiệm. Màu đen vải thô đòn đả, đầu đội cũ mũ rộng đành, xen lẫn trong lưu dân bên trong đạp vào đá xanh quan đạo lúc, Hoàng Phổ Vân nắm chặt dây cương tay có chút căng lên. Trong trí nhớ cái hố đường đất lại trải đến bước bước, đạo bên cạnh mới gặp hạn cây hoại trạng cây đã có thể tế nhật. Chợ so với hắn 10 năm trước thấy qua càng náo nhiệt, mặc áo ngắn vải thô khuôn vắt cùng mang khăn vuông văn sĩ trên vai thích cánh, bày hàng bên trên bảy biện giang nam tơ lụa, bắc địa da lông, thậm chí có tóc vàng mắt xanh thương nhân người hầu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bán lưu ly châu. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là trật tự, tuần ngai quân tốt mặc thống nhất liền giáp, lệnh bài trên có khắc chữ, nhưng lại chưa như trong truyền thuyết cướp bóc, ngược lại giúp đỡ bán hàng rong đỡ dậy bị đụng đổ hàng đánh. Góc đường tòa kia thiêu hủy trấn quốc chùa lại bị tu tốt hơn nữa, mái cong hạ treo lấy phí hướng đặc hữu trung đồng, gió thổi qua, tiếng linh đông bên trong hòa với mơ hồ tiếng tụng kinh. Hắn vô ý thức sờ lên bên hông ngầm trong túi hổ phù, lòng bàn tay chạm đến băng lãnh kim loại góc cạnh mới lấy lại tinh thần. 20 năm trước Hoa Châu thành phá lúc, trùng thiên trong ngọn lửa bách tính kêu khóc cảnh tượng còn ở trước mắt, bây giờ lại ngay cả thủ thành lão binh đều cười hướng hắn cái này sứ khác khách chỉ đường. Hoàng hôn dần dần dày lúc, hắn tại thành Nam tìm khách sạn. Tiểu nhị nhanh nhẹn bưng lên cánh nóng, nói chuyện phiếm lúc nói bây giờ thuế má so tiền triều nhẹ ba thành, chỉ là không cho phép bách tính tư tàng binh khí. Hoàng Phổ Vân túi đầu thổi trong chén hành thái, mũ rộng bành bóng ma che khuất đáy mắt quần quần sóng lớn, phía hướng không chỉ có muốn chiếm thổ địa, lại thật tại học như thế nào quản lý mảnh đất này. Ngoài cửa sổ, tuần tra ban đêm cái mọ âm thanh gõ ba cái, hắn lặng lẽ đem xong cửa sổ đẩy ra cái lỗ, nhìn về phía châu nhà phương hướng kia ngọn trắng đêm bất diệt đèn lồng. Hoàng Phổ Vân lập tức tại Hoa Châu thành bên ngoài núi đồi, nhìn qua trong thành ngay ngắn trật tự, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Chợ trên trăm họ trên mặt tràn đầy bình hòa tiêu dung, hai đồng chơi đùa truy đuổi, người bán hàng rong gào to âm thanh liên tiếp, một phái yên vui tường hòa chi cảnh. Hắn nhớ tới mình hưng binh dự tính ban đầu, giải dân treo ngược, để thiên hạ thường sinh được sống cuộc sống tốt. Nhưng trước mắt Hoa Châu, tường thành cao ngất, bờ ruộng chỉnh tề, khói bếp lượn lờ, rõ ràng đã là một mảnh giàu có chi địa. Phí Hướng mặc dù làm đối thủ, lại đem nơi đây quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, bách tính an cư lạc nghiệp. Vũ khí trong tay hắn phảng phất trở nên nặng nề vô cùng, chiếu ra không chỉ có là Hoa Châu phù đình, càng là mình nội tâm mê mang. Chẳng lẽ mình chinh chiến, đúng là muốn đánh vỡ cái này kiếm không dễ an bình? Hắn không khỏi tự hỏi, dự tính ban đầu cùng hiện thực tại lúc này kịch liệt va chạm, để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết cái này bình phong nên chỉ hướng phương nào. Hoàng Phổ Vân đứng ở Hoa Châu thành lâu, nhìn qua phía dưới xe thủy mã long phố xá. Tiểu thương gào to âm thanh, hai đồng vui đùa ẩm ý âm thanh hỗn tạp đồ ăn hương khí bay tới, dệt thành một bức sinh cơ bừng bừng bức tranh. Hắn nắm thật chặt bên hông bội kiếm, thanh này theo hắn nhiều năm binh khí, giờ phút này lại có vẻ phá lệ nặng nề. Làm đại tướng quân, hắn gặp quá nhiều chiến hỏa bay tán loạn cảnh tượng. Gót sắt đạp nát nhiều ít thành trì, tươi máu nhuộm đỏ nhiều ít giang hà, những hình ảnh kia trong đầu từng cái hiện lên. Bây giờ trước mắt phồn hoa, để hắn trong lòng dâng lên một cỗ chưa bao giờ có mềm mại. Đủ. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Chinh chiến nhiều năm, bách tính sớm đã khổ không thể tả, hắn không muốn lại để cho càng nhiều người lâm vào chiến hỏa. Hoàng Phổ Vân quay người, đối sau lưng duy nhất theo tới thân binh nói, chuẩn bị ngựa, đi bên thành. Thân binh tuy có nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều, đội vàng dắt tới chiến mã. Hoàng Phổ Vân trở mình lên ngựa, dây cương dương lên, hướng phía biên thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Phong thanh ở bên tai gào thét, ánh mắt của hắn lại kiên định lạ thường. Đến biên thành quân doanh lúc, trời chiều chính đem bầu trời nhuộm thành một mảnh kim hoàng. Hắn đi thẳng tới trung quân đại trướng, triệu tập trung tướng. Truyền ta tướng lệnh, Hoàng Phổ Vân nhìn xem trong trướng đứng trang nghiêm các tướng lĩnh, trầm giọng nói, toàn quân lập tức nổ trại, rút về quân châu. Trung tướng một mảnh xôn xao, nhao nhao tiến lên quên can. Hoàng Phổ Vân đưa tay ngăn lại bọn hắn, tiếp tục nói ra, từ nay về sau, ta quân châu cùng phí hướng binh tôi đao binh, không xâm phạm lẫn nhau. Hoàng Phổ Vân lập tức viết một phong mật tín cho Phí Hướng triều đình, để hắn đừng ở đánh đại vũ chủ ý, chỉ cần Phí Hướng an phận thủ thường, quân đội của mình tuyệt không bước vào Phí Hướng một bước. Nếu là Phí Hướng can đảm dám đối với đại vũ hướng động một binh một tốt vậy, mình Hoàng Phổ Vân nhất định thân đẹp trai quân đội, san bằng Phí Hướng tuyệt không mềm lòng. Hắn biết quyết định này sẽ khiến sóng to gió lớn, nhưng tâm ý của hắn đã quyết, chỉ cần có thể đổi lấy lâu dài hòa bình, hết thảy đều đáng giá. Đêm đó, rút quân tiếng kèn vang vọng biên thành. Hoàng Phổ Vân đứng tại cửa doanh, nhìn qua chậm rãi rời đi đại quân, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn biết, từ giờ khắc này, lịch sử đem lật ra một trang mới. Vàng sáng trên bàn trà, kia bùi lò sơn đóng kín mật tín tĩnh tĩnh nằm, màu son hai chữ đâm vào Phí Nguyên Đế mắt nhân đau nhức. Hắn nắm bút lông sói ngón tay có chút phát run, mới mở ra tí lúc, tơ vàng gỗ trinh nam cái chặn giấy suýt nữa bị mang lật. Vì lên nguyên mà tính, hai nước bãi binh. Tám chữ tại trên tuyên chỉ nét chữ cứng cáp, bút tích phảng phất mang theo bắc địa gian nan bất vả lạnh tấu xương. Phí Minh Đế vớt ve giấy viết thư biên giới, lòng bàn tay chạm đến thô ráp vải văn, đây là đại vũ trong quân tướng soái chuyên dụng ra sói giấy vừa sừng còn giữ chưa san bằng lông thú. 20 năm qua, Hoàng Phổ Vân cái tên này tổng cùng biên quan phong hỏa cùng nhau xâm nhập tấu trường, quan ngoại núi thây biển máu, hai nước biên thành đoạn kích tàn biên, cái nào một chỗ không có vị này đại vũ chiến thần là cấn. Phí Minh Đế nhớ kỹ nhiều năm trước trận kia ác chiến, Hoàng Phổ Vân xuất thiết kỵ đạp phá ba tòa liên doanh, dùng cất cao vệ thống lĩnh thủ cấp liền treo tại viên môn ba ngày. Dạng này một cái từ tu la chàng bên trong giết ra người tới, lại sẽ viết ra hai chữ. Hắn đứng dậy bước đi thong thả đến bên cửa sổ, thanh đồng hạc đèn bẩm sáng tại gạch xanh bỏ ra pha tạp bóng cây. Thành cung ngoại chuyện đến phu canh cái mõ âm thanh, canh ba sáng. Trên bàn xếp trong tấu chương, hộ bộ vừa trình lên thu lương sổ sách còn bày ra, nghèo rất mùng tơi huyện số lượng so với trước năm lại nhiều bảy chỗ. Đêm qua hắn mộng thấy Trác Châu dân đói coi con là thức ăn, khi tỉnh lại mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo trong. vĩnh không giao minh. Phí Minh Đế thấp giọng lặp lại, hầu kết nhấp nhô nuốt xuống đắng chát. Ngự tọa hai bên đỉnh đồng thau di hiện ra u quang, giống hai con trầm mặc cự thú nhìn chăm chú hắn. Giao minh, quốc khố vô ích, bạch cốt lộ ra, bại binh, như thế nào tin được tốc địch? Hoàng Phổ Vân như nắm trọng binh chủ hòa, đại vũ triều đình há đơn giản nghị. Hắn chợt nhớ tới năm ngoái tù binh đại vũ tiểu binh, Lâm Trạm trước khóc nói trong nhà lão mẫu đã ba ngày không suy. Đứa bé kia mặt cùng trong ngự hoa viên mới gặp hạng cây đào, còn mang theo chưa cởi ngây nô. Da sói trên giấy mực ngấn tựa hồ nhân mở, hóa thành hai nước biên cảnh liên miên đống xương trắng. Phí Minh Đế chậm rãi ngồi trở lại long ỷ, đầu ngón tay tại vĩnh không giao binh bốn chữ bên trên lặp đi lặp lại vớt ve, thẳng đến đem giấy tuyên vỏ ra thiện thiện nếp bốn. Ngoài điện gió xoáy lấy mưa thu lướt qua mái hiên, trung đồng nhẹ vang lên, giống vô số vong hồn đang thì thầm. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, nhớ tới Hoàng Phổ Vân cuối thư câu kia tướng quân bách chiến chết, trắng sĩ 10 năm về, nhưng bạch cốt phía dưới đều có cha mẹ, đột nhiên cảm giác được khóe mắt có chút phát triều. Nên tàn tại ngự thư phòng chập chờn, Cơ Tử Vân nắm luốt mật thám trình lên bàn rộng, đốt ngón tay trắng bệnh. Vết mực đầm địa phí chữ đâm vào hắn mắt đau, đại tướng quân tay cầm trọng binh, giáng tư thông địch quốc. Mấy chục năm quân thần, cuối cùng bù không được cái này một tờ mật tín. Hắn đột nhiên đem bản dập đập vào trên bàn, sứ men xanh đổ rửa bút chấn động đến ông tác hưởng. Ngoài điện đồng hồ nước từng tiếng, nổi bật lên trong phòng tĩnh mịch như mộ phần. Hoàng Phổ Vân, đầu ngón tay hắn vô ý thức vuốt ve cái chặn giấy, kia viên tiểu tướng giờ phút này ngay tại Bắc Cương trấn thủ biên cương, như hắn ở kinh thành, làm sao đến mức để cho mình khốn tại cái này nghi kỵ nhà tù. Ánh đến đem cái bóng của hắn kéo đến hẹp dài, trên bàn bình nhung sách tàn mát, vết mực chưa khô trùng chữ bị bản dập ép tới nửa tàn. Truyền chấm ý chỉ, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nghề bóng đêm, cuối cùng là đem cái kia đạo triệu hồi ý chỉ đặt ở đáy lòng. Lòng nghi ngờ một khi mọc rễ, tựa như dây leo sinh trưởng tốt, siết đến hắn thở không nổi. Đêm lạnh như nước, Cơ Tử Vân một mình đứng tại thư phòng, ánh đến tại trên mặt hắn bỏ ra minh minh ám ám quang ảnh. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Thánh chỉ bất lực để hắn cảm thấy một trận thật sâu thất bại, Hoàng Phổ Vân thế lực như là một trường vô hình người lớn, đem hắn một mực vây khốn. Không thể chờ, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Hắn thấp giọng tự đủ. Đã minh không được, vậy liền đến ngầm. Hắn gọi đến cung trong đứng đầu nhất mấy tên tử sĩ, những người này thân hình mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng, đã sớm đem sinh tử không để ý Hoàng Phổ Vân hộ vệ bên cạnh nhất định nghiêm. Cơ Tử Vân thanh âm ép tới cực thấp, các ngươi muốn bạn phần cẩn thận, cần phải một kích thành công. Các tử sĩ mặc mặc gật đầu, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Bọn hắn biết, chuyến đi này có lẽ liền lại cũng không về được. Nhưng bọn hắn là Cơ Tử Vân lưới dao, chỉ nghe từ chủ nhân mệnh lệnh. Bóng đêm dần dần sâu, mấy đạo bóng đen giống như quỷ mị biến mất tại vương phủ nơi hẻo lánh, hướng phía Hoàng Phổ Vân chỗ quân châu mà đi. Cơ Tử Vân đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng chờ đợi. Hắn không biết lần này có thể thành công hay không, nhưng hắn đã không có đường lui. Ngoài cửa sổ gió ô ô rung động, phản phất như nói trận này âm như hung hiểm. Cơ Tử Vân hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hoàng Phổ Vân, người ta ở giữa, cuối cùng phải có một cái kết thúc. Hắn biết Hoàng Phổ Vân lòng nghi ngờ nặng bao nhiêu, cho nên kế hoạch lần này phá lệ chu đáo chặt chẽ. Các tử sĩ không chỉ có thân thủ đến, còn mang theo đặc chế độc dược cùng ám khí. Bọn hắn sẽ từ phương hướng khác nhau chui vào, tìm kiếm tốt nhất ra tay thời cơ. Thời gian từng giờ trôi qua, mỗi một khắc đều giống như tại giày vò. Cơ Tử Vân trong thư phòng đi qua đi lại, bên hai tựa hồ có thể nghe được mình gấp rút tiếng tim đập. Hắn không biết chờ đợi hắn đến tận cùng là thành công vui sướng hay là thất bại tuyệt vọng, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược hết thảy. Đêm lạnh như nước, đại điện bên trong dưới ánh đến. Phí Minh Đế ngồi một mình long ỷ, trong tay bút lông nhỏ bút lông sói treo tại đặc chế giấy bên trên, thật lâu chưa rơi xuống. Trên bản chồng chất đấu chương sớm đã phê duyệt hoàn tất, chỉ có cái này phòng gây nên Hoàng Phổ Vân mật tín, để hắn châm trước dòng dã ba ngày. Chuyên viên ý vệ thống lĩnh, thanh âm trầm thấp vạch phá yên tĩnh. Một lát sau, một thân trang phục màu đen thị vệ quỳ một chân trên đất, mặt nạ sương lạnh. Minh Đế đem viết xong mật tín cẩn thận xếp thành phương thắng, để vào mạ vàng đồng, cầm này mật tín, nhanh đưa quân châu Hoàng Phổ tướng quân. Nhớ lấy, không phải Hoàng Phổ Vân bản nhân thân khải, không được giao cho bất luận kẻ nào. Hộp đồng bên trên bàn long si tại dưới ánh nến hiện ra lãnh quang, Minh Đế tự mình phủ xuống hai chữ tư ấn. Nói cho Hoàng Phổ tướng quân, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, phía hướng nguyện cùng quân châu vĩnh kết tần tấn chuyện tốt, tuân thủ nghiêm ngặt không xâm phạm lẫn nhau ước hẹn, chung mở biên cảnh hộ thị. Huyền Y vệ thống lĩnh tiếp nhận hộp đồng, như li miêu biến mất ở trong màn đêm. Minh Đế đi tới trước cửa sổ, nhìn trời bên cạnh tàn nguyệt, than nhẹ nhất thanh. Ngự tọa chi bên cạnh đỉnh đồng theo bên trong, long tiên hương lượn lờ dâng lên, đem cái này phong quyết định hai nước vận mệnh mật tín, mang đến bên ngoài mấy trăm dặm quân châu. Gió bắc vòng quanh tuyết bọn đập xong cửa sổ, Hoàng Phổ Vân vừa đưa tiễn phí hướng mật sứ, đốt ngón tay còn lưu lại mật tín si băng lãnh xúc cảm. Hắn quay người lúc, dưới hiên vệ binh đột nhiên phát ra ngắn ngủi kêu rên, một đạo hắc ảnh như quỷ mị phá cửa sổ mà vào, huyền thiết dao găm đâm thẳng tim. Một tiếng vang dọn, Hoàng Phổ Vân bên hông bội kiếm tự động ra khỏi vỏ nửa tấc, khó khăn lắm rời ra một kích chí mạng này. Hắn mũi chân chia xuống đất lui lại hơn một trượng, mới nhìn rõ người đến, 7-8 cái người áo đen mặt nạ che mặt, chỉ có hai mắt tôi lấy tử quang, chiêu thức tàn nhẫn quyết tuyệt, đúng là trong quân bí truyền giáo hầu 13 thước. Đại vũ tử sĩ. Hoàng Phổ Vân mũi kiếm móc nghiêng, đánh rơi một người mặt nạ, gương mặt kia rõ ràng là cấm quân rồng cất cao vệ là ấn. Trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống, đêm qua quân báo còn nói kinh kỳ an ổn, hôm nay lại có tử sĩ sở đến biên thành phủ đệ. Hành lang ngoại chuyện đến sắt thép va chạm, hiển nhiên đối phương là Điệu Hổ Lý Sơn. Hoàng Phổ Vân mũi kiếm xoáy ra tuyết lãng hồ quang, lại vào lúc này thoáng nhìn cầm đầu tử sĩ bên hông lệnh bài, huyền thiết đúc thành chữ lệnh bài, kia là chỉ có hoàng đế thân vệ mới có thể đeo tín vật. Dao găm sắt bên gáy xẹt qua, mang theo một chuỗi huyết châu. Hoàng Phổ Vân lảo đảo nửa bước, trong cổ phun lên mảnh ái. Gió bác từ phá cửa sổ rớt vào, gợi lên hắn nhuốm máu tóc mai, cặp kia luôn luôn trầm tĩnh như cổ đầm con ngươi giờ phút này cuồn cuộn lấy kinh đào hải lãng. Nguyên lai mật sứ mang tới không phải chuyện cơ, mà là đùa đòi mạng, là để hắn buông lòng cảnh giác ngồi nhử. Vậy hạ, hắn thấp giọng lẩm bẩm ngữ, mũi kiếm đột nhiên chuyển lệ, lại sinh sinh đem một tử sĩ đính tại cột trụ hành lang bên trên. Máu thuận kiếm tuệ nhỏ xuống, tại gạch xanh bên trên tràn ra hồng mai hoa. Nguyên lai muốn cho nhất hắn chết, xưa nay không là địch quốc mật sứ, mà là cái kia cao cư long ỷ, hắn hiệu Trùng Quân Vương. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, nhuộm đỏ thư phòng song cửa sổ. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay dây đàn đột nhiên đứt gãy, một tia huyết châu thấm ra đầu ngón tay, hắn lại không hề hay biết. Ngoài cửa sổ truyền đến không phải bình thường phong thanh, mà là binh khí vạch phá không khí duyệt hiếu, xen lẫn vài tiếng ngắn ngủi kêu rên, chợt quy về tĩnh mịch. Sư phụ, đệ tử dừng nghiễn một thân huyền y nhuốm máu, vung lấy cái miếng vải đen bao khỏa quỷ gối trước bậc, thanh âm hằng giọng, người đến 13 người, đều là huyền giáp tử sĩ, đã đều để tội. Hoàng Phổ Vân chậm rãi xoay người, gỗ tử đàn đàn trên bàn chén trà còn bốc hơi nóng. Hắn nhìn qua đệ tử trên cánh tay sâu đủ thấy xương vết đao, ánh mắt đảo qua đỉnh viện gạch xanh trong khe hở rỉ ra đỏ sẫm vết máu, hầu kết không lưu loát đông núc ních qua một cái, nhưng để lại người sống. Tử sĩ đều uống thuốc độc tự vận, chỉ có cái này, Dương Nghiễn xốc lên miếng vải đen, bên trong là mai huyền thiết lệnh bài, phía trên âm khắc lấy thần cực hai chữ, long văn dữ tợn, là từ người cầm đầu trong ngực tìm ra. Đương viên kia lệnh bài đập vào mi mắt lúc, Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người trong nháy mắt đông kết. Thần cực lệnh, thiên tử thân truyền thụ, nắm lệnh này người như ngự giá đích thân tới. Hắn nhớ tới 3 ngày trước vào cung vào điện, hoàng đế Cơ Tử Vân còn cầm tay của hắn mỉm cười nói tiên sinh công cao, trong đời này không dám quên khi đó ngự tọa bên trên thiếu niên tiên tử đôi mắt xanh triệt như suối, như thế nào cất giấu như vậy lạnh lẽo thấu xương. Thi thể đâu? Hắn nghe được thanh âm của mình giống gì xét miếng sắt tại ma sát. Theo sư phụ dạy pháp tử, đốt đi, cho cốt thả vào lạc thủy, chưa lưu nửa phần vết tích. Dương Nghiễn cúi đầu, chỉ là đệ tử không hiểu, những người này thân pháp quỷ dị, chiêu thức tàn nhẫn, giống như là giống cấm quân ám vệ doanh thủ pháp, thật sao? Hoàng Phổ Vân tiếp nhận viên kia băng lãnh lệnh bài, lòng bàn tay vướt ve long văn nô ra góc cạnh, đột nhiên trầm thấp cười ra tiếng, tiếng cười tại trống trải trong thư phòng quanh quẩn, mang theo nói không hết bi thương, vậy hạ đây là sợ ta bộ xương già này, làm phiền hắn tự mình chấp chính đường. Ánh chiều ta le lói, hắn tướng lệnh bài đầu nhập lư hương, nhìn xem kia huyền thiết tại liệt diễm bên trong dần dần vặn vẹo biến hình. Ngoài cửa sổ lạc thủy nghẹn ngào chảy về hướng đông, chở 13 cố vô danh thi cốt cho tàn, cũng chở hắn nửa đời trước đối đế vương sau cùng một điểm xích hành, chìm vào vô biên hắc ám. Chương 1503, hết thệ cũng là vì bách tính. Chương 1503, hết thệ cũng là vì bách tính. Cơ Tử Vân tại trong ngự thư phòng nôn nóng dạ bước, dưới ánh đến lấy đem cái bóng của hắn kéo đến cao. Đêm đã khuya, ngoài điện phong thanh đều giống như mang theo nghẹn ngào, để hắn không hiểu kinh hãi. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, rồng dày dẫm tại gạch vàng bên trên phát ra tiếng vang trầm nặng, trong tay bút lông sói bút bị bóp chặt chẽ, đốt ngón tay trắng bệ. 13 cái tử sĩ, hắn tự lẩm bẩm, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Kia là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ám vệ, từng cái đều là đỉnh tiêm sát thủ, vốn nên như quỷ mị lấy Hoàng Phổ Vân thủ cấp, lại lặng yên không một tiếng động trở về phục mệnh. Nhưng hôm nay hơn một tháng quá khứ, mà ngay cả một tia tin tức đều không, phản phất bước hơi khỏi nhân gian. Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một cái khe hở. Gió đêm rớt vào, thổi đến hắn dùng mình một cái. Chẳng lẽ Hoàng Phổ Vân sớm đã phát giác? Vẫn là những cái kia tử sĩ bị một mẹ hốt gọn rồi. Ý nghĩ này để hắn lưng phát lạnh. Hoàng Phổ Vân tay cầm trọng binh, trong quân đội uy vọng cực cao, hắn vị hoàng đế này mặc dù có được thiên hạ, lại như giẫm trên băng mỏng. Nếu không phải hoàng quyền xa suốt sợ hãi ngày đêm đắm ướt, hắn cần gì phải đi này điểm chiêu. Bệ hạ, đêm đã khuya, nên nghỉ tạm. Thiếp thân thái giám nhẹ giọng nhắc nhở. Cơ Tử Vân không kiên nhẫn vất tay, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ kia phiến đen nhánh. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy Hoàng Phổ Vân tấm kia cương nghị mặt, chính mang theo thấy rõ hết thảy cười lạnh. Không được, hắn tất cần biết kết quả. Hắn quay người bước nhanh đi đến trước án, nâng bút viết xuống mặt chỉ, bút tích cơ hồ muốn xuyên thủng giấy tuyên. Truyền chấm ý chỉ, để ám vệ doanh lại phái một đội người, cần phải tra tra rõ ràng Hoàng Phổ Vân động tĩnh. Thanh âm hắn ép tới cực thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ ngôn lệ. Thái giám tiếp nhận mật chỉ, gặp hoàng đế thái dương tóc trắng tựa hồ lại nhiều mấy cây, trong lòng run lên, không dám nhiều lời, không người lui ra. Trong điện yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại Cơ Tử Vân thô trọng tiếng hít thở. Hắn ngồi liệt tại trên long ỷ, nhìn qua trống rỗng đại điện, lần thứ nhất cảm thấy như thế bất lực. Kia 13 cái tử sĩ mất tích, giống một tảng đá lớn đặt ở trong lòng hắn, để hắn không thở nổi. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, mình có lẽ chọc tới một cái phiền phức ngập trời. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến nhất thanh cú vọ gáy gọi, thê lương chói tai. Cơ Tử Vân dọa đến bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn nắm chặt bên hông ngọc bội, kia là tiên hoàng ban thưởng cho hắn hộ thân phủ, giờ phút này lại không cách nào mang đến cho hắn mảy may an ủi. Hoàng Phổ Vân, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Cái tên này, từng là hắn nghệ trọng nhất bình chướng, bây giờ lại thành hắn bùa đòi mạng. Hắn không biết, kia 13 cái tử sĩ đến tuột cùng gặp cái gì, nhưng hắn biết, mình nhất định phải nhanh nghĩ ra đối sách, nếu không, kế tiếp biến mất khả năng chính là hắn cái này cựu ngũ chí tôn. Ánh đến đom đóm rung động, đem cái bóng của hắn bắn ra ở trên tường, vặn vẹo biến hình, như cùng hắn thời khắc này tâm cảnh. Hắn biết, trận này y mắng đọ sức, vừa mới bắt đầu, mà hắn đã mất đi tiên cơ. Nên tàn tại quân châu biên thành trong thư phòng chập chờn, đem Hoàng Phổ Vân cái bóng quăng tại pha tạp bình phong bên trên. Đầu ngón tay hắn vân vê kia vùi lò sơn đóng kín mật tín, tấm da dê thô ráp hoa văn mài đến lòng bàn tay hơi nóng. Phí Minh Tông chữ viết so trong truyền thuyết càng lộ vẻ phong mang, màu mực tại trên tuyên chỉ ngưng tụ thành trầm ổn lực đạo, đôi bên cùng có lợi bốn chữ đặt bút lúc có chút chóng mở, giống như là cất giấu mấy phần chưa hết thâm ý đại nhân, mật sứ còn tại lệnh sảnh chờ lấy. Thị vệ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, mang theo thận trọng thăm dò. Hoàng Phổ Vân đem một điểm cuối cùng hỏa tinh ấn vào sứ men xanh đổ giữa bút, nước lạnh tôi dập lửa tinh nhẹ vang lên tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Nói cho hắn biết, quân châu đông mạch sang năm lại so với những năm qua trưởng thành sớm nửa tháng. Hắn đi đến bên cửa sổ đẩy ra một cái khe hở, gió đêm vòng quanh hạt tuyết tử nhào ở trên mặt, để Phí Minh Tông nhớ kỹ, đầu xuân lúc phái tới thương đội, mang nhiều chút phía nam tơ lụa. Ánh đến đột nhiên tuôn ra một tiếng vang nhỏ, phản chiếu hắn đáy mắt ý cười lúc sáng lúc tối. Quân châu nghèo nàn, lương thảo xưa nay là uy hiếp, phí hướng lại giàu sinh tơ lụa lá trà. Phí Minh Tông nước cờ này đi được không tính quá khéo. Giống như là bị buộc đến góc tường hành động bất đắc dĩ, tháng trước Bắc Mậu tập kích biên quan tin tức, chắc hẳn đã truyền đến Phí Hướng trên long ỷ hắn quay người lúc, trong thanh âm vi biểu thành ý, Phí Minh Tông lập tức điều binh khiển tướng, đem chi kia từng quá cảnh tập kích quân châu thần bí quân đội trục xuất. Hắn hạ lệnh phong tỏa biên cảnh yếu đạo, đoạn tuyệt lương thảo cung ứng, cũng phái bộ đội tinh nhuệ vây quét, cuối cùng đem nó thế lực còn sót lại toàn bộ đội ra Phí Hướng cảnh nội. Tin tức truyền đến Hoàng Phổ Vân trong hai, hắn đối Phí Minh Tông quả quyết tiến hành có chút hài lòng, cho rằng thật có thành ý vì ngợi khen Phí Minh Tông trung tâm, Hoàng Phổ Vân quyết định tặng cho Phí Hướng một nhóm tinh lương đồ sát, lấy từ quân dụng. Không lâu, chứa đầy đồ sắt đội xe liền từ Hoàng Phổ Vân quyền sở hữu xuất phát, trùng trùng điệp điệp lái về phía Phí Hướng đô thành. Trải qua nghe không gian nửa điểm gợn sóng, quân châu cửa thành, vĩnh viễn vì người thức thời rộng mở. Bình phong bên trên cái bóng theo động tác của hắn giãn ra, giống một con vận sức chờ phát động ứng, rốt cục chờ đến gió nổi lên thời khắc. Hoa châu bên kia đã bãi bình, Hoàng Phổ Vân liền không có cái gì nỗi lo về sau, hiện tại chủ yếu nhất chính là Hắc Phong khẩu. Trung quân trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng, Hoàng Phổ Vân ngón tay đặt tại Hắc Phong khẩu bản đồ địa hình bên trên, trầm giọng nói, Hắc Phong khẩu kỵ binh tới lui như gió, hôm qua Tiếu Tham hồi báo, cánh trái xuất hiện huyền giáp trọng kỵ, không giống trung nguyên chiến pháp. Dưới trướng lao tướng Trương Đô Úy tiến lên một bước, mặt tướng quan sát ba ngày, quân địch mỗi ngày giữa trưa tất lấy bách nhân đội tập kích quấy rối, kỳ thực đang thử thăm dò quân ta trận pháp. Kỵ xạ đội chính xác viễn siêu bình thường mã phỉ, lại hiểu chạy bắn quanh co chi thuật. Lý tướng quân nhưng có thượng sách. Hoàng Phổ Vân chuyển hướng phía bên phải bội kiếm tướng lĩnh. Lý tướng quân ôm quyền, mặt tướng nguyện xuất 3000 khinh kỵ chính diện lên kích. Không thể. Hoàng Phổ Vân lắc đầu, Hắc Phong khẩu hai bên vách núi dày đặc, như bị phục kích, trước sau đều khó khăn. Hắn rút ra lệnh tiễn, Trương Đô Úy xuất trọng giáp bộ binh chấn giữ có khẩu, lấy trường thương trận ngăn chặn trọng kỵ, Lý tướng quân lĩnh khinh kỵ quấn sau tập kích quấy rối lương đạo, nhớ lấy thấy tốt thì lấy, pháp chính, ngươi bộ pháp thuật khi nào nhưng chuẩn bị. Góc trướng thân mang đạo bảo pháp chính có người, chủ soái yên tâm, mặt tướng đã chuẩn bị 3 xe phá tà phủ, có thể bố thất tinh chấn nhạc trận. Một khi đối phương thi triển mê vụ hoặc huyễn thuật, trong trận bát quái kính liền có thể phản chiếu hình. Hoàng Phổ Vân gật đầu, tốt. Ngày mai giờ mạo sơ khắc, đợi đối phương bách nhân đội xuất gốc, trước lấy hỏa pháo áp chế, đồng thời khởi động pháp trận. Nhớ kỹ, trận chiến này cần bộ kỵ hiệp đồng, pháp thuật đi đầu phá giả quyệt, lại lấy thế xét đánh lôi đỉnh dẹp điên xào huyệt. Trong trướng chư tướng tề thanh sưng dạng, giáp la tiếng va chạm chấn động đến ánh đến loạn chiến, chiếu lấy địa đồ bên trên Hắc Phong khẩu tiêu ký, tựa như một đầu nhắm người mà phệ cự thú. Quân mép nước thành thành lâu cửa thành chậm rãi mở rộng, Hoàng Phổ Vân một thân huyền giáp, điềm ngựa đứng ở đầu cầu, phía sau là giống như thủy triều tuôn ra đại quân. Thiết giáp âm vang, trường thương như rừng, mấy vạn tướng sĩ bộ pháp chỉnh tề, đạp đến mặt đất có chút rung động. Hơn 1000 tên thanh sam đệ tử theo sát phía sau, đao kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang lệnh tấu xương, bọn hắn thân pháp mau lẹ, cùng đại quân pha trộn cùng một chỗ, tăng thêm mấy phần lăng lệ. Hoàng Phổ Vân mắt sáng như đuốc, nhìn qua phía trước Hắc Phong khẩu phương hướng, nơi đó cuồng phong vòng quanh các đá, mơ hồ có thể thấy được tình kỳ lăng lư. Tàn bạo kỵ binh chiếm cứ ở đây đã hơn mấy tháng cướp bóc đốt giết, sớm đã kích thích quân dân của vẫn. Hôm nay, hắn muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem bọn này ác độ triệt để diệt trừ. Đại quân tiến lên ở giữa, bụi đất phi dương, tinh kỳ tế nhật, sát khí trực trùng bất tiêu. Tiên phong đã tới gần Hắc Phong khẩu, trong cuồng phong mơ hồ chuyển đến quân địch gào thét. Hoàng Phổ Vân trường kiếm vung lên, thanh âm trầm thấp truyền khắp toàn quân, phá địch ngay tại hôm nay, theo ta giết. Trong chốc lát, hô tiếng giết rung trời động địa, huyền giáp dòng lũ như sóng dữ tuôn hướng kia hiểm trở cửa ải, một trận sinh tử quyết chiến, như vậy mở màn. Gió bắc vòng quanh màu xám trắng tuyết mặt lướt qua Hắc Phong khẩu sườn đồi, đem tiêu mặt tàn phá màu đen sói cờ kéo tới bay phất phới. Kỵ binh tướng lĩnh điểm chặt sao động ô truy ngựa, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thiết thủ bộ cùng trôi đao va chạm ra lạnh lẽo cứng rắn giòn vang. Phía sau hắn 300 huyền giáp kỵ binh như tĩnh nằm báo săn, mặt nạ hạ hô hấp tại lạnh thấu xương trong không khí ngưng tụ thành xương trắng. Chỉ có yên ngựa bên cạnh lang nha tiễn túi theo ngựa khẽ run phát ra nhỏ vụn tiếng ma sát. Tướng quân, bụi bặm bắt nguồn từ đông nam, ước chừng 30 dặm. Trinh sát thanh âm bị gió xé thành mảnh nhỏ, mang theo đẻ nén gấp rút. Tướng lĩnh không quay đầu lại, diều hâu ánh mắt đã đâm rách tràn ngập phong tuyết, nhìn về phía chân trời tuyến chỗ cái kia đạo dần dần hở ra thổ hoàng sắc sương mù. Hoàng Phổ Vân đại quân giống di chuyển đàn châu chấu, chính lấy nghiền ép chi thế thôn vệ lấy hoang nguyên, mơ hồ có thể thấy được trùng quân tung bay đỏ tiền ứng trước tuyến xoáy kỳ, kia là hoàng thất dòng họ mới có thể sử dụng nghi trượng, giờ phút này lại thành treo tại đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm. Hắn chậm rãi đưa tay, huyền giáp bên trên băng lăng rơi lá chã. 300 kỵ binh đồng thời nắm chặt trường mâu, mũi thương chỉ xéo thương cùng, tại âm trầm sắc trời hạ hiện ra quyết tuyệt hàn mang. Hạt tuyết tử đánh vào mặt nạ bên trên đôm nốt rung động, lại không lấn át được sau lưng truyền đến trầm thấp gào thét, kia là chiến mã cảm giác được chủ nhân sát ý sau đáp lại. Tướng lĩnh dậy cùng khẽ chọc bụng ngựa, ô truy phát ra nhất thanh ngắn ngủi tê mình, móng trước bất an đảo lấy đất đông cứng. Huyền giáp bệ, thanh âm của hắn bọc lấy bụi băng, lại dị thường rõ ràng, liệt vậy cả trận. khoảng cách 30 dặm tại kỵ binh gót sắt hạ chớp mắt là tới. Đương Hoàng Phổ Vân bản chủ ạ kỵ binh lôi cuốn lấy đầy trời bụi mù xuất hiện tại cửa hải lúc, bọn hắn chỉ thấy một đạo đơn bạc lại như là bàn thạch màu đen chợt tuyến, giống một thanh khảm tại trong gió tuyết thiết truy, chính đối mấy vạn đại quân chậm rãi lộ ra ngay răng nanh. Hắc Phong quyền địa, thần bí kỵ binh trước trận hộ pháp đại trận đã thành hình. Kia là từ 360 tên huyền giáp kỵ binh bày ra hình tròn chiến trận, trận nhãn chỗ lơ lửng 7 viên đũ lam linh châu, thanh lồng ánh sáng màu xám như màn trời trải rộng ra, phù văn tại lồng ánh sáng bên trên du tẩu lưu chuyển, ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Hoàng Phổ Vân đứng ở dốc cao, nhìn xem dưới chướng hỏa pháo doanh liên phát 12 vòng quanh tên lôi, đạn sắt đâm vào lồng ánh sáng bên trên chỉ tóe lên nhỏ vụn vụn ánh sáng, ngược lại bị lồng ánh sáng bắn ngược linh lực chấn động đến pháo đỡ ông tác hưởng. Tướng quân, linh lực quá thịnh, hỏa pháo viên đạn căn bản đánh không thủng. Pháo binh đội trưởng mặt mũi tràn đầy khói bụi quỳ xuống đất gào thét. Hoàng Phổ Vân ngân tu rung động, đột nhiên rút ra bên hông lệnh kỳ, truyền ta tướng lệnh, mệnh Thanh Vân thất tử xuất trận. Lời còn chưa dứt, bảy đạo bóng xanh đã sau này phương lướt đi. Cầm đầu thanh niên tu sĩ đứng lơ lửng trên không, màu trắng đạo bào không gió mà bay, hai tay kết ấn ở giữa, sau lưng hiện ra cao khoảng một trượng màu xanh kiếm ảnh. Trận này lấy địa mạch linh lực làm cơ sở, cần lấy thuần dương linh lực phá đi. Hán tiếng như thanh trùng, bảy người đồng thời cắn nát đầu ngón tay, đem tinh huyết điểm tại mi tâm pháp khí bên trên. Trong chốc lát, bảy đạo khác biệt màu sắc linh lực cổ sáng phóng lên tận trời, thanh, đỏ, hoàng, bạch, hắc, tử, kim hào quang bảy màu trên không trùng sen lẫn thành lưới, như cự ưng vồ thỏ chụp vào đại trận lồng ánh sáng. Ầm ầm, hai chủng linh lực vừa đụng chạm, liền kích thích đẩy trời khí lãng. Lồng ánh sáng bên trên phủ văn bỗng nhiên sáng lên, hóa thành dữ tợn đầu thú cắn về phía lưới ánh sáng, mà bảy đạo linh lực cổ sáng lại như khiết tử gắt gao đính tại lồng ánh sáng mặt ngoài, thanh lồng ánh sáng màu xám lại xuất hiện tinh mịn vết rạn. Trong trận kỵ binh đồng thời miệng phun máu tươi, nhưng như cũ gắt gao nắm chặt trường mâu, linh châu quang mang càng thêm vừng vực. Hoàng Phổ Vân quân đội huyền giáp kỵ binh bày trận như mây đen tiếp cận, đối diện thần bí kỵ binh lại hất lên ám tử sắc áo choàng, tọa hạ chiến mã trong mắt lóe ra không phải người u quang. Nhất thanh kèn lệnh xé rách trường không, kỵ binh trận tuyến trong nháy mắt va chạm, huyền giáp kỵ binh trưởng thương phương trận vốn là không gì không phá, lại tại chạm đến đối phương sát na phát ra kim loại dung thực tê mình. Thần bí kỵ binh trong tay cốt nhận mang theo ngọn lửa màu xanh sẫm, những nơi đi qua, huyền giáp từng khúc vỡ vụn, ngay cả nâng lên bụi đất đều hóa thành màu xám đen một phấn. Bộ binh trận tuyến sớm đã rào làm một đoàn. Hoàng Phổ Vân quân đội trọng phủ binh bổ ra đối phương đằng giáp, lại phát hiện miệng vết thương tuôn ra không phải máu tươi, mà là sền sệt hắc vụ, mà thần bí quân đội loan đao tay giống như quỷ mị, tại tấm chắn khe hở bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần vung đao đều mang theo một chuỗi huyết châu, lúc rơi xuống đất lại để cỏ xanh trong nháy mắt chết héo. Trên bầu trời, thuật pháp sư quyết đấu càng lộ vẻ thảm liệt. Hoàng Phổ Vân quân đội bạch bào pháp sư ngâm sướng lên trận pháp màu vàng, ý đồ triệu hoán thánh quang tịnh hóa chiến trường, lại bị đối phương áo bào đen pháp sư dẫn động huyết sắc lôi vân thôn vệ. Mưa đá hỗn tạp gai độc từ trên trời giáng xuống, nện mặc binh sĩ mũ giáp tại mặt đất ăn mòn ra tổ ong trạng cái hố. Đáng sợ nhất vẫn là kia phiến kỵ binh chiến trường. Đưa một tên sau cùng huyền giáp kỵ binh bị cốt nhận chọn xuống dưới ngựa, thần bí bọn kỵ binh cũng không ngừng, bọn hắn giục ngựa tại trong phạm vi mấy chục dặm lặp đi lặp lại trùng sát, họ xét bước qua chỗ, cháy đen thổ địa bên trên dâng lên từng sợi khói xanh. Nguyên bản xanh tươi thảo nguyên biến thành dạng nứt đất khô cằn, ngay cả ngoan cường cỏ lắc đều hóa thành than cốc, chỉ có tàn phá cờ xí trong gió phát ra vỡ vụn nghẹn nào, tỏ rõ lấy nơi này từng phát sinh qua như thế nào hủy diệt tính chấm giết. Huyền giáp kỵ binh gót sắt từng đạp biến ba xuyên, bọn hắn sáng như bạc loan đao ở dưới ánh trăng có thể bổ ra gió, lại bổ không ra giờ phút này quân châu quân tường đồng bách sắt. Đương Hoàng Phổ Vân đem cờ tại núi đồi dâng lên lúc, kỵ binh thống lĩnh ạ gạo dạ còn đang cười nhạo những cái tia sắp xếp chỉnh tề bộ binh, thẳng đến hàng phía trước thuẫn tường đột nhiên tách ra, mấy chục đỡ sàng nỏ đồng thời rung động, ngâm độc tên nỏ giống màu đen mưa to nghiêng nghiêng quét tới, trong nháy mắt bắn thủng ba tên tiên phong cổ họng. Công kích! Ạ gạo dạ giống giận rút kiếm, huyền giáp kỵ binh như màu đen thủy triều tuôn hướng quân châu quân trận. Nhưng lần này bọn hắn đụng vào không phải tán loạn bộ binh, mà là cắm đầy gai nhọn cự cọp bộ ngựa, tiếng ngựa hí bên trong, hàng phía trước chiến mã nhao nhao ngã quỵ. Càng đáng sợ chính là hai bên đột nhiên xông ra ngân thương kỵ binh, bọn hắn cũng không cùng huyền giáp quân chính diện giao phong, chỉ là dùng trường thương đánh rơi trên lưng ngựa kỵ sĩ, giống đàn sói xé rách lạc đàn châu rừng. À gạo dạ vung đao bổ ra thứ ba chi trường thương lúc, bầu trời bỗng nhiên tối. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy thuật các pháp sư đứng ở phía sau cao điểm bên trên, pháp trượng đỉnh tinh thạch chính phát ra u lam quang mang, số tia tử điện từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bổ vào kỵ binh dày đặc nhất chỗ. Chiến mã kinh ngạc đứng thẳng người lên, các kỵ sĩ bị điện giật đến toàn thân cháy đen. Khi hắn phát hiện cánh tay trái của mình đã mất đi chi giác lúc, mới nhìn rõ trung quân trận bên trong đi ra Hoàng Phổ Vân, cái kia hất lên màu đỏ áo choàng tướng quân, đang dùng lệnh kỳ chỉ huy bộ binh phương trận chậm rãi thúc đẩy, mỗi một bước đều đạp nát huyền giáp quân trận hình. Rút lui. À gạo dạ lần thứ nhất trên chiến trường hô lên cái từ này. Còn sót lại kỵ binh quay đầu ngựa lại phát hiện đường lui đã bị quân châu quân khinh kỵ cắt đứt. Thuật các pháp sư triệu hoán trong sương mù dày đặc, không ngừng truyền đến đồng bạn kêu thảm cùng xương cốt tiếng vỡ vụn. À gạo dạ cuối cùng nhìn lại chiến trường lúc, trông thấy Hoàng Phổ Vân đỏ áo choàng tại khói lửa bên trong phiêu động, giống một đoàn binh không tắt hỏa diễm. Huyền giáp kỵ binh tiêu ngạo, tại ngày này bị triệt để thiêu thành cho tàn. Chương 1504, có thủ tất báo chương 1504, có thủ tất báo hát phong khẩu báo cắt còn vòng quanh mùi máu tanh, tà dương đem khắp nơi trên đất bẻ gãy ngựa giáo nhuộm thành đỏ sẫm. Những cái kia người khoác huyền giáp thần bí kỵ binh từ cắt sỏi bên trong đứng lên lúc, giáp trụ bên trên đầu sói vân trang trí đã bị đao bổ đến siêu siêu mèo mèo, mới bọn hắn giơ loan đao công kích lúc, còn đang cười nhạo quân châu quân bộ tốt phương trận giống bầy rùa đen rút đầu. Dẫn đầu kỵ binh xóa đi máu đen trên mặt, hầu kết nhấp nô nhìn về phía sườn núi bên trên. Hoàng Phổ Vân chính đi ngựa, màu đen áo choàng bị gió kéo tới bay phất phới, Phía sau hắn quân châu quân trận không nhúc nhích tí nào, trường thương như rừng, mũi thương chọn dáng chiều, lại so với kỵ binh loan đao càng có sát khí. Mới chính là phương này trận, tại bao cắt lớn nhất lúc đột nhiên biến trận, hàng phía trước thuẫn thủ ngồi xuống tạo thành sát tường, xếp sau nọ thủ mượn gió thổi bắn ra hỏa tiễn, lửa mũi tên bọc lấy cắt sỏi đình tiến mã nhãn, cả kinh kỵ binh trận cước đại loạn. Ngay sau đó thương trận giống như thủy triều thúc đẩy, cán thương đụng nhau trầm đục lấn át chiến mã tê mình, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, lại liền đối phương thuẫn tưởng đều không có phá tan. Nguyên lai có cái trẻ tuổi kỵ binh tự lẩm bẩm, thanh âm run như gió bên trong cỏ khô. Nguyên lai bọn hắn không phải e sợ chiến, là đang chờ chúng ta mình tiến đụng vào lưới. Hoàng Phổ Vân dục ngựa tiến lên, Huyền Giác bọn kỵ binh vô ý thức nắm chặt chu đao, đã thấy hắn chỉ đưa tay giật giật dây cương, ngựa phì mũi ra một hơi, phun ra đạo bạch khí. Loan đao của các ngươi rất nhanh, thanh âm hắn không cao, lại lấn át phong thành, nhưng quân châu còn thường, chuyên đâm tự cho là đúng tổ ong bỏ bẽ. Dẫn đầu kỵ binh nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân bên hông chuôi này không có ra khỏi vỏ kiếm, mới hắn vung đao bổ về phía tướng quân này lúc, đối phương thậm chí không có rút kiếm, chỉ nghiêng người dùng vỏ kiếm một ô, liền chấn động đến hắn hổ khẩu đứt ra. Giờ phút này hắn bỗng nhiên cười, trong tiếng cười mang theo bọt máu, chúng ta phục. Dứt lời lấy nón an toàn xuống, quỳ một chân trên đất, Huyền Giáp va chạm cắt sỏi giòn vang, giống cục đá nện vào yên lặng chiến trường. Còn lại kỵ binh mọi người, cũng nhao nhao cởi xuống mũ giáp. Bao cắt lướt qua bọn hắn cái đầu túi thắt sọ, không ai còn dám nhìn quân châu quân thương trận, chỉ nghe thấy Hoàng Phổ Vân thanh âm lại vang lên, hát phong khẩu cát, trôn qua quá nhiều cùng đồ. Lần sau còn dám đến, cũng không cần đi lên. Huyền Giáp bọn kỵ binh không có lại nói tiếp, chỉ là đem loan đao cắm vào cha dịch, trôi đao hướng lên trên, kia là trên thảo nguyên vĩnh viễn không xâm phạm biên giới thần phục lễ. Tà dương cuối cùng một sợi chỉ riêng rơi vào Hoàng Phổ Vân mũi thương bên trên, phản chiếu toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh, chỉ có gió còn đang nói, nguyên lai quân châu quân không phải không chịu nổi một kích, là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chân chính sát trận. Tà dương nghiêng nghiêng chiếu vào Lý Tuấn Sơn thư phòng, đem thân ảnh của hắn kéo đến giả giải. Trên thư án, kia phương đã từng tượng trưng cho quân châu quyền lực châu mục đại ấn, giờ phút này che một tầng thật mỏng cho bụi, như cùng hắn thời khắc này tâm cảnh. Hắn bên tóc mai xương sắc lại sâu mấy phần, nguyên bản sáng ngời có thần hai mắt, bây giờ chỉ còn lại một mảnh trống rỗng tĩnh mịch. Trên bàn bày ra một bức chưa hoàn thành họa, kia là hắn nhỏ ngoại tôn nữ lần trước đến trong phủ bé xấu, trẻ con bụng bút pháp vẽ lấy một nhà ba người tay cầm tay, bên cạnh siêu siêu mẹo mẹo viết ông ngoại. Nhưng hôm nay, người trong bức họa đã âm dương lưỡng cách. Lý Tuấn Sơn khô gầy ngón tay gấp siết chặt một phương trắng thuần khăn lụa, phía trên còn lưu lại nhàn nhạt vết máu, kia là nữ nhi của hắn cuối cùng lưu cho hắn tưởng niệm. Từ khi nửa tháng trước, nữ nhi một nhà ở nhà phục kích, cả nhà chết thảm, thế giới của hắn liền ầm vang sụp đổ. Hắn chậm rãi nhấc bút lên, bút lông nhỏ bút treo tại làm tiên trên không thật lâu, mực nhỏ trên giấy choáng mở một cái điểm đen nho nhỏ, như cùng hắn trong lòng kia không cách nào khép lại vết thương. Hắn hít sâu một hơi, run rẩy viết xuống, Hoàng Phổ nhị đệ đại giám, tuần núi ra rồi, tâm lực lao lực quá độ, quân vừa mới mục trước, thực khó lại đảm nhiệm. Viết đến quân châu hai chữ, hắn bỗng nhiên dừng lại, ngòi bút mực nước nhỏ xuống trên giấy, choáng nhâm ra, giống một giọt ngưng kết huyết lệ. Hắn nhớ tới sơ mặc cho châu mục lúc hăng hái, nhớ tới từng đối trăm họ hứa hạ lời hứa, nhớ tới nữ nhi một nhà cười nói yên yến. Nhưng hôm nay, hết thảy đều thành bọt nước. Ngoài cửa sổ, gió thu điều hưu, cuốn lên vài miếng lá rụng, trên không trung đánh lấy xoáy, như cùng hắn giờ phút này phân loạn tâm tư. Hắn để bút xuống, nhìn qua đình viện trống rỗng, trong mắt nước mắt rốt cục bỡ đê. Cái kia đã từng lập chí muốn tạo phúc một phương Lý Tuấn Sơn, theo nữ nhi một nhà chết thảm, đã chết. Bây giờ còn sống, chỉ là một bộ bị bị thương móc sạch thể xác. Hắn một lần nữa cầm bút lên, nhất bút nhất họa, khó khăn tiếp tục viết. Từ tiểu nữ một nhà gặp, tuấn núi lòng như cho nguội, lại không quản lý quân châu chi tâm. Nhìn triều đình khác chọn nhân năng, không cần thiết bởi vì tuấn núi một người, lầm quân châu bất tính. Tin viết xong, hắn đem giấy viết thư cẩn thận xếp lại, để vào phong thư, dùng si phong giam. Làm xong đây hết thảy, hắn phảng phất hao hết khí lực toàn thân, tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua ngoài cửa sổ. Trời chiều triệt để chìm vào tây sơn, màn đêm bắt đầu giáng lâm, đem hắn bao phủ tại một mảnh vô biên hắc trong bóng tối. Hắc phong khẩu Tà Dương chính đem huyết sắt thoa khắp bức tường đổ, Hoàng Phổ Vân dẫm lên ngói vỡ đá sỏi tiến lên, đế giày ép qua chưa tắt than sám từ từ rung động. Nơi xa, các thân binh chính đem đốt cháy khét cờ xí thu nạp, trong gió bay tới mùi máu tươi hòa với khói lửa, giống một khối thẩm thấu cực khổ bài rách, nặng nề đặt ở mỗi người trong lòng. Tướng quân, Châu Thành tới văn kiện khẩn cấp. Thân vệ đưa lên mật hàm còn mang theo dịch ngựa mùi mồ hôi, si ấn là Lý Tuấn Sơn tư trương. Hoàng Phổ Vân ngón tay dừng lại, tại tàn viên trong bóng tối mở ra giấy viết thư, ánh mắt đảo qua mất hết can đảm sợ đến vỡ mật chờ chữ lúc, hầu kết đông nhiên đông nhúc nhích qua một cái. Hắn nhớ tới 3 tháng trước tại Châu Mục phủ nhìn thấy cảnh tượng, Lý tiểu thư ôm chồng tã lót đấu tử, Tiếu Doanh Doanh vì phụ thân tục trà, ngân vòng tay tiếng va chạm thanh thúy như linh. Khi đó Lý Tuấn Sơn chính bố bản trà giận dữ mắng mỏ lưu dân bạo loạn, thái dương tuy có sương sắc, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén. Nhưng hôm nay trên thư chữ viết, ngay cả đầu bút lông đều đang phát run, bút tích nhân mở địa phương, cực kỳ giống nước mắt. Tướng quân, thân vệ gặp hắn thật lâu không nói, thấp giọng kêu. Hoàng Phổ Vân đem giấy viết thư xếp lại nhét vào trong ngực, đầu ngón tay chạm đến bên trong túi viên kia Lý tiểu thư tự tay thêu phù bình an, kia là nàng sai người mang cho tiền tuyến tướng sĩ bây giờ đường may ở giữa phảng phất còn lưu lại mùi máu tanh. Hắn nhìn qua ánh chiều tà le lói hoang nguyên, nơi xa Châu Thành phương hướng ẩn ở trong tối sau mây, giống một đầu mỏi mệt túi đầu cự thú. Biết. Hoàng Phổ Vân thanh âm khàn khàn giống bị giấy giáp mài qua, hắn quay người lúc, bên hông bội kiếm đâm vào đoạn tường bên trên, phát ra nhất thanh trầm muộn âm thanh ầm ĩ, truyền lệnh xuống, tăng tốc thanh lý tốc độ. Tối nay, hắn dừng một chút, nhìn trời bên cạnh cuối cùng một sợi tàn đỏ, tối nay phái khoái mã đưa về ta hồi âm, liền nói, chuẩn hắn mời. Hàn Nha lên đỉnh đầu xoay quanh khóc lóc, Hoàng Phổ Vân bó lấy áo choàng, đem kia phong thẩm thấu lấy huyết lệ thư từ trước, càng sâu ấn vào trong ngực. Hát phong khẩu gió xoáy lấy cắt sỏi đánh tới, hắn lại cảm thấy, giờ phút này trong lòng hắn ý, so cái này tái ngoại gió bắc càng sâu. Đêm lạnh như nước, Hoàng Phổ Vân một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn trời bên cạnh kia vòng tàn nguyệt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lý Tuấn Sơn là hắn quá mệnh kết nghĩa đại ca, mấy chục năm đồng hội đồng thuyền, sớm đã thân như tay chân. Nhưng hôm nay, đại ca lại bị vô tận bi thống bao phủ, chỉ vì trận kia đột nhiên xuất hiện ám sát, để hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh liên đối lấy tuổi nhỏ tôn bối cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hoàng Phổ Vân đến nay nhớ kỹ ngày đó Lý Tuấn Sơn bộ dáng, đã từng thẳng tắp sống lưng phảng phất trong vòng một đêm bị ép cong, hai mắt vằn vện tiêu máu, thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng. Hắn nắm thật chặt Lý Tuấn Sơn tay, mỗi chữ mỗi câu hứa hẹn, đại ca yên tâm, thù này không báo, ta Hoàng Phổ Vân thể không là người. Nhưng mà thời gian một thiên thiên quá khứ, chuyện báo thù lại chậm chạp chưa thể thực hiện. Cũng không phải là hắn quên hứa hẹn, thật sự là thân bất do kỷ. Giang hồ phong ba không ngừng, triều đình ám lưu hùng dũng, hắn bị vô số tục vụ quân thân, phân thân thiếu phương pháp. Mỗi khi trời tối người yên, nhớ tới đại ca kia mặt mũi tiểu thụy, nhớ tới chết thảm chất nữ một nhà, Hoàng Phổ Vân tâm liền giống bị kim đâm đồng dạng đau. Hắn thua thiệt đại ca, thực sự rất rất nhiều. Ngoài cửa sổ gió nức nở, giống như là như nói vô tận đau thương. Hoàng Phổ Vân nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Hắn biết, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải nhanh nhín chút thời gian, vì đại ca, vì chất nữ một nhà, lấy lại công đạo. Phần nợ máu này, hắn khắc trong tâm khảm, một khắc cũng không dám quên. Hoàng Phổ Vân đứng ở vách đá, nhìn qua kinh thành phương hướng, ánh mắt tảm đạm. Lần trước hoàng đế phái tử sĩ ám sát hắn, bút chứng này, hắn nhớ kỹ. Lần này, hắn phái ra 5 tên đắc lực nhất đệ tử, chính là muốn cho vị kia cao cao tại thượng đế vương một cái cả đời khó quên giáo huấn. 5 tên đệ tử đều lấy áo đen, che mặt, thân hình khác nhau, lại đều lộ ra một cô lăng lệ chi khí. Bọn hắn thân phụ Hoàng Phổ Vân thân truyền thuật pháp, am hiểu ẩn nấp, tốc độ cùng huyễn tượng. Trước khi đi, Hoàng Phổ Vân chỉ lạnh lùng ném câu tiếp theo, không cần lấy tính mệnh của hắn, chỉ cần để hắn biết được, ta người không phải tốt như vậy đâu. Để hắn hàng đêm khó ngủ, chính là công lao của các ngươi. 5 người lĩnh mệnh, đạp gió mà đi, không ra một ngày liền đã đến kinh thành. Bóng đêm như mực, bọn hắn như quỷ mị chui vào hoàng thành, tránh đi tầng tầng thủ vệ, mục tiêu trực chỉ hoàng đế tẩm cung. Hoàng cung chỗ sâu, hoàng đế chính phê duyệt tấu chương, đông cảm thấy một trận âm phong đánh tới, dưới ánh đến không chừng. Trong lòng của hắn giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp 5 đạo bóng đen phá cửa sổ mà vào, trong tay hàn quang lấp lóe, thẳng đến hắn mặt. Hộ giá, hộ giá. Bọn thị vệ thất kinh xuống tới, lại chỉ gặp kia 5 đạo bóng đen tại trong cung điện xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, lại cũng không đả thương người, chỉ là không ngừng mà tại hoàng đế trước mặt hoàng du, chế tạo ra uy hiếp chí mạng. Hoàng đế dọa đến sủi lơ tại trên long ỷ, sắc mặt trắng bệnh. Hắn có thể cảm giác được, thực lực của những người này viễn siêu lần trước tử sĩ, nếu bọn họ thật muốn lấy tính mạng mình sớm đã là một cỗ thi thể. Nhưng vào lúc này, cầm đầu người áo đen lạnh hừ một tiếng, trong tay kết ấn, trong cung điện lập tức hiện ra vô số huyết sắc phù văn, quanh quẩn trên không trung, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Bệ hạ, người áo đen thanh âm khàn khàn, đây chỉ là một cảnh cáo. Lần sau, lấy ngươi mạng chó. Xin ngươi đừng tùy ý ngờ vực vô căn cứ. Nói xong, 5 người thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở trong bóng đêm, chỉ để lại cả phòng chưa tỉnh hồn thị vệ cùng sủi lơ trên mặt đất hoàng đế. Hoàng Phổ Vân thu được đệ tử truyền về tin tức, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn muốn, chính là loại hiệu quả này. Để hoàng đế sống tại trong sự sợ hãi, so giết hắn, càng hạ giận. Mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo trong, Cơ Tử Vân ngồi liệt tại băng lãnh trên mặt đất, nhìn qua khắc hoa song cửa sổ bên ngoài nặng nề bóng đêm. Mới thích khách mũi kiếm cách hắn bất quá tam thốn, hàn khí cơ hồ muốn ngưng lại huyết mạch của hắn, nhưng kia băng lãnh xúc cảm biến mất so lúc đến càng nhanh, chỉ còn lại một chi ngâm độc đoạn tiễn đính tại mạ vàng trên quần giường, mũi tên còn tại có chút rung động. Ngoài điện truyền đến tuần tra cấm vệ chỉnh tề tiếng giày, giáp la tiếng va chạm tại yên tĩnh cung đêm ở bên trong rõ ràng. Hắn rõ ràng nghe thấy thị vệ thống lĩnh nửa canh giờ trước còn ở ngoài cửa bẩm báo, nói đã tăng thêm gấp 3 nhân thủ bố phòng, ngay cả góc tường đêm hương thùng đều lục soát 3 lần. Nhưng những người kia tựa như từ kẽ đất bên trong chui ra ngoài, mang theo cuối thu hàn đảm tĩnh mịch, lưới đao sát hắn cổ họng lướt qua lúc, thậm chí không có kinh động trên xà nhà nghỉ lại cú bỏ. Không muốn tùy ý ngờ vực vô căn cứ, thanh âm kia còn ở bên tai tiếng vọng, không phải uy hiếp, càng giống một cú trần thuật, phản phất tại nhắc nhở hắn chạm đến không nên đụng độ vận. Cơ Tử Vân run rẩy xoa lên cái cổ, nơi đó tựa hồ còn lưu lại mũi kiếm hàn ý, hắn nhớ tới ban ngày tại ngự thư phòng bên ngoài trong lúc vô tình nghe được đôi câu vài lời liên quan tới Nam Cương cống phẩm cùng cấm quân điều động nghe đồn, lúc ấy chỉ coi là bình thường chính vụ, giờ phút này lại giống như rắn độc tiến vào tim. Nơi xa phu canh gõ ba canh, cái mỏ âm thanh tại thành cung ở giữa đẩy ra gợn sóng. Hắn đông nhiên không dám nghĩ tiếp nữa, những người kia có thể tại trùng điệp thủ vệ bên trong lấy tính mệnh của hắn như là lấy đồ trong túi, lại vẫn cứ lưu lại người sống, cái này cảnh cáo so tử vong càng làm cho người ta dùng mình. Trên cột giường độc tiễn ở dưới ánh trăng hiện ra ô quang, đầu mũi tên bên trên móc câu phảng phất tại uy mắng cười lạnh, bọn hắn tùy thời có thể để cho hắn giống mũi tên này, lặng yên không một tiếng động đóng đinh tại cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh. Cơ Tử Vân bỗng nhiên thổi tắt ánh đến, đem mình rút vào băng lãnh mềm ấm. Trong bóng tối, hắn gắt gao nắm chặt quyền, móng tay bóp tiến lòng bàn tay. Nguyên lai cái này trong thâm cung đáng sợ nhất không phải minh thương ám tiễn, mà là những cái kia giấu ở trong bóng tối con mắt, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên mỗi cái ý đồ nhìn trộm bí mật người. Đêm để loạt ba dọn, cảnh dương trung thốt nhiên đụng nát bóng đêm. Mặc giáp cầm kiếm cấm quân phong tỏa đại điện, dưới hiên đèn cung đỉnh tại gió lùa bên trong kịch liệt lay động, đem đám đại thần hoàng hốt cái bóng quăng tại gạch vàng trên mặt đất, vỡ thành một mảnh xốc xếp mực vấn. Hộ bộ thượng thư hướng dậy dính lấy một nửa cây cỏ, binh bộ thị lang khăn vấn đầu nghiêng lệch tại một bên, đám người nhìn qua ngự tọa bên trên cái kia sắc mặt trắng bệnh tuổi trẻ thiết tử, trong cổ đều ngăn ở cái lưới. Vậy hạ, thừa tướng run rẩy nâng hốt, thanh âm giàn mua ở trong đại điện lơ mơ, thích khách dám vào cung hành thích, thần mời lập tức bế tỏa cửu môn, chịu hộ điều tra, không cần. Cơ tử Vân nhấc tay đè chặt Long ỷ lang can, đốt ngón tay trắng bệnh. Mới thích khách lạnh buốt mũi kiếm sát cái cổ xẹt qua xúc cảm bất còn, cặp con mắt kia bên trong tôi lấy hàn ý, so góc điện đồng mỏ hạc bên trong sương đêm. Bất quá là cái bị điên cung nhân. Hoàng đế thanh âm rất nhẹ, giống ngoài điện bay xuống sương hoa, kéo ra ngoài trượng đánh chết, việc này không cần nhắc lại. Dưới thềm bỗng nhiên yên tĩnh, chỉ có hoa đến ngẫu nhiên tuôn ra nhẹ vang lên. Đại tướng quân siết chặt bên hông bộ kiếm, kiếm tuệ bên trên minh châu xô ra nhỏ vụn thanh âm rung động, nhưng thích khách kia thân thủ, chấm nói không cần tra. Cơ tử Vân chậm rãi ngồi dậy, long bào và táo đảo qua ngự tọa trước thanh đồng thú lô, trong lò an thần hương cho tàn dị rào rơi vào hắn vàng sáng và áo, đều lui ra đi, chấm phải tính dưỡng. Đám đại thần hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lại nói âm thanh. Cửa điện tại sau lưng chậm rãi khép kín, đem cái kia đạo thân ảnh đơn bạc cùng cả phòng ánh đến cùng nhau khóa tại tĩnh mịch trong cung điện. Cơ tử Vân nhìn qua trống rỗng đại điện, đưa tay xoa lên cái cổ cái kia đạo thiện thiện vết máu, khóe môi câu lên một vòng so với khóc còn khó coi hơn cười. Chương 1505, chạy không một ngày chương 1505, chạy không một ngày Cơ tử Vân giống một đầu thú bị nhốt, tại trong tẩm cung đi qua đi lại. Ngoài cửa sổ dương quang minh sáng loáng, hắn lại chỉ cảm thấy toàn thân rét run, phản phất kia dạ thứ khách trên người hàn khí còn chưa tan đi đi. Long tiên hương đốt hơn phân nửa, hơi khói lờ, mơ hồ hắn mặt mũi tái nhợt, lại che không được đáy mắt kinh hoàng. Hắn không dám lên chiều, thậm chí không dám tới gần bất luận cái gì cửa sổ. Đêm đó tình cảnh rõ mồn một trước mắt, băng lánh mũi kiếm dán cổ của hắn, mang theo gió đều mang khí tức tử vong. Hắn lần nữa nhớ lại, thích khách không có giết hắn, chỉ dùng kiếm phong đánh rơi hắn ngọc quan, đem một chi vũ tiễn đính tại hắn trên quần giường, bó mũi tên loè u lanh ánh sáng, giống một con thăm dò con mắt. Cái mũi tên này, hắn nhận ra, là Hoàng Phổ Vân dưới trướng chế thức. Hoàng Phổ Vân, hắn bị này câu cổ đại thần rốt cục không che giấu nữa răng nanh. Cơ tử Vân đưa tay xoa lên cái cổ, nơi đó tựa hồ còn lưu lại mũi kiếm xúc cảm. Đối phương không có giết hắn, không phải nhân tử, mà là tàn nhẫn, là muốn để hắn sống đang sợ hãi bên trong, sống nằm trong tay hắn, giống đùa bỡn chuột mèo, trước hao hết con mồi dũng khí, sẽ chậm chậm hưởng dụng. Hắn cầm lấy trên bàn tấu chương, ngón tay lại ngăn không được run rẩy. Quốc khố trống rỗng, bắc cảnh báo nguy, cái cọc kiện kiện đều cần hắn quyết định. Nhưng hắn hiện tại, ngay cả đi ra cái này tầm cung dũng khí đều không có. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy trên triều đình, Hoàng Phổ Vân kia mang theo trào phúng ánh mắt, nghe được đám đại thần xì xào bàn tán, nghị luận bọn hắn vị này nhát như chuột con chủ. Vậy hạ, nên dùng đồ ăn sáng. Nội thị cẩn thận từng ly từng tí thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Cơ tử Vân run lên bần bật, giống như là bị châm nhói một cái. Hắn nghiêm nghị quát, cút. Ai cũng không cho phép tiến đến. Người ngoài cửa câm như hến, không còn âm thanh nữa. Trong tầm cung, chỉ còn lại hắn thô trọng thở dốc cùng tim đập loạn thanh âm. Hắn biết, Hoàng Phổ Vân sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Chi kia đính tại trên cột giường ngũ tiễn, chính là sau cùng thông điệp. Hắn nên làm cái gì? Là túi đầu xương thần, vẫn là. Hắn không dám nghĩ tới. Ánh nắng dần dần ngã về tây, đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài, giống một cái cự đại trào phúng. Hắn ngồi liệt tại trên long ỷ, ánh mắt trống rỗng nhìn qua mũi tên kia, phản phất kia là mệnh vận hắn điểm cuối cùng. Châu Nha thư phòng ánh đến đốt đến cái thứ ba lúc, Hoàng Phổ Vân vẫn khô tọa trước án. Trên bàn các đời quan viên đánh giá thành tích sách đống đến cao cỡ nửa người, hắn lại ngay cả lật giấy khí lực đều nhanh không có. Lý Tuấn Sơn đưa lên đơn xin từ trước hôm đó, hắn còn cười nói Châu Mục Chi vị tự có hiện tại, giờ phút này mới biết hai chữ này có bao nhiêu khó tìm. Ngoài cửa sổ cái mò gõ qua bốn canh, trong nghiên mực mực nước kết tầng miếng băng mỏng. Hoàng Phổ Vân xoa nở mi tâm, nhớ tới cách Quân Châu đã hơn 8 năm. Năm đó theo Tiên Hoàng Nam Tuần lúc bộ hạ cũ hoặc là thiên quan ở kinh thành, hoặc là giải ngũ về quê, bây giờ Châu Nha bên trong chủ bộ, tha quân, lại không một người có thể gọi ra hắn tên chữ. Đại nhân, đây là các huyện tiến cử danh sách. Gã sai vặt nhẹ chân nhẹ tay nâng đến mâm gỗ, cây hồng bì hồ sơ bên trên còn dính lấy sương sớm. Hoàng Phổ Vân xốc lên phía trên nhất một bản, bút tích như mới, lại không biết người này là vừa khoa cử xuất thân tư sinh, vẫn là lâu lịch quan trường lão lại. Hắn ba khép lại hồ sơ, thoáng nhìn trong gương đồng mình thái dương sương sắc, nguyên lai rời đi những năm này, không chỉ có là cố nhân tàn mát, ngay cả mình cũng thành Quân Châu tha hương người. Trên bàn đồng để loạn tí tách, mái hiên kỵ binh trong gió rét loạn hưởng. Hoàng Phổ Vân chợt nhớ tới Lý Tuấn Sơn, nhị đệ, Quân Châu bách tính muốn không phải thanh thiên đại lao ra, là hiểu rõ quan phụ mẫu. Hắn nhìn qua đầy đỡ bị long đong địa phương trí, đột nhiên cảm giác được cái này Châu Nha lương trụ đều tại lắc, như trong vòng nửa tháng lại không thí sinh thích hợp, cày bừa vụ xuân sắp đến công trình trị thủy vận mọi việc liền muốn trì hoãn. Đêm lạnh như nước, Hoàng Phổ Vân khô tỏa dưới đèn, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên bàn kia phương Quân Châu trong vắt bù nghiễn. Trong ánh nến chập chờn, nghiễn đài đường vân bên trên phảng phất trồi lên 30 năm trước khói lửa. Khi đó hắn trên là trắng niên, một thân huyền giáp chiếu đến Quân Châu thành đầu mặt trời lặn, giáp la tiếng va chạm bên trong đều là thiếu niên khí phách. Quân quyền nắm chắc thời gian, hắn thường khoác tinh đới nguyệt tuần doanh. Dưới trướng 5000 vệ sĩ, đều là tự tay chọn lựa bách chiến quãng đời còn lại người. Một lần nào đó Đại Châu tướng quân góp quan, hắn 3 ngày chưa gỡ giáp, cuối cùng tại biên thành chặn đứng tung tích địch, đêm đó huyết nguyệt giữa trời, hắn xách đao đứng ở núi thây phía trên, phía sau là nghiêm túc như lúc ban đầu quân trận, đây cũng là hắn tự tay rèn đúc trưởng thành. Cao bố chính sứ thân ảnh đều ở văn án đống bên trong. Người kia tổng thích mặc kiện hơi cũng vải xanh bảo, gặp hắn liền không mình hành lễ, ống tay áo mài ra một vạch nhỏ như sợi lông dính lấy mực nước đọng. Đầu xuân lúc hoàng hà bỡ đê, Cao đại nhân đi chân trần đứng tại trong nước bùn chỉ huy Trần Hai, nửa tháng xuống tới Thái Dương lại thêm sương sắc, lại vẫn cười lấy đưa lên khám nghiệm sách, đại nhân yên tâm, nạn dân đã đều an trí. Trịnh tiên sinh thì đều ở thư phòng chờ hắn. Lao tiên sinh vui uống trà đậm, trên bàn thường bày biện một đĩa hồi hương đậu. Mỗi khi hắn vì lương thảo phát sầu, Trịnh tiên sinh liền tay vớt chòm râu cười nói, thành Đông Trương đại hộ độn lương ngàn thạch, có thể đổi tái ngoại ngựa tốt. Một lần nào đó hắn muốn nghiêm trị tham ô tiểu lại, Trịnh tiên sinh lại lĩnh hắn đi xem chợ bữa, kia tiểu lại nhà có mẹ già con thơ, không bằng phạt hắn dám tu con đạo, đã toàn pháp luật kỳ cương, lại cất nhân tâm. Bây giờ nghĩ đến, khi đó quân châu thành, quân trướng điều đầu âm thanh cùng châu nha bản tính âm thanh có thể như thế hài hòa. Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, ánh nến đã đốt đến cuối cùng, nghiễn đài lạnh buốt như lúc ban đầu, chỉ là khóe mắt chẳng biết lúc nào ướt. Hiện tại cao bố chính sứ, Trịnh tiên sinh đều đã không tại nhân thế, thời gian trôi qua thật nhanh à. Bây giờ quân châu lại đứng trước khốn cục, nhưng không ai đến giúp chính mình. Sụp đổ cũng phủ tướng quân mái cong. Sơn son bong ra từng mảng cửa phủ sau lưng Hoàng Phổ Vân chậm rãi khép lại, hù dọa lương ở giữa mấy cái sấm tước. Trong đình viện cỏ dại đã không có qua đường đá, hắn chậm rãi từng bước đi, mỗi một bước đều giống như đạp đang nhớ lại mảnh vụ bên trên, kéo kẹt rung động. Đẩy ra kia phiến thông hướng tầng hầm nặng nề cửa gỗ, một cỗ hôn tạp bụi đất cùng mùi nấm mốc hàn khí đập vào mặt. Thêm đá chất lớp, hắn bị pha tạp vết tường, từng bước một đi hướng sâu trong bóng tối. Cuối cùng, một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh lam có chút lấp lóe, đem mặt của hắn chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Màn sáng trung ương, thiếu niên một bộ cẩm bào, khuôn mặt như vẽ, chính là con của hắn. Cặp kia từng tràn ngập ý cười con mắt giờ phút này đóng chặt lại, lông mi bên trên thậm chí còn dính lấy năm đó chưa từng lao đi nhỏ bé bụi bặm. Hắn liền như thế lơ lửng ở nơi đó, phản phất chỉ là ngủ thiết đi, thời gian ở trên người hắn ngưng kết thành đỉnh hàng hổ phách. Hoàng Phổ Vân buông tay, đầu ngón tay tại chạm đến màn sáng trong nháy mắt run nhẹ nhẹ, lạnh buốt xúc cảm để hắn bỗng nhiên rút tay về, trong cổ phun lên một trận ngai ngái. Hắn nhớ kỹ cái tư thế này, nhớ kỹ nhi tử cuối cùng nhìn về phía hắn ánh mắt, ở trong đó không có hận, chỉ có không hiểu. Phong ấn phủ văn tại màn sáng thượng lưu chuyển, giống một đầu băng lãnh xiềng xích, đem hai cha con, tính cả kia đoạn bị phủ đuổi quá khứ, cùng nhau khóa tại cái này không gặp thiên nhật trong tầng hầm ngầm. Ta cùng ngươi ở giữa cửu hận, coi là thật như lúc này xương sao? Hoàng Phổ Vân thanh âm khàn khàn đến như là nến tàn trong gió. Ngươi có biết năm đó nếu không phải ngươi dẫn phi hướng nhập cảnh Vân Châu, ta như thế nào lại tự tay đưa ngươi phong ấn nơi này? Nhi tử giống như từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, chỉ có kết rơi phía ngoài Hoàng Phổ Vân đang lẩm bẩm lồ bồ. Trên vách đá phủ văn đống nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt, Hoàng Phổ Vân lảo đảo lui lại nửa bước, nhìn qua lồng giam bên trong vẫn như cũ không phản ứng chút nào thanh niên, trong đôi mắt đục ngầu rốt cục nổi lên một tia lệ quang. Ngươi cha con ta một trận, chung quy là đi tới trình độ như vậy. Hoàng Phổ Vân tinh thần không tốt đi ra cỏ dại rậm rạp cũ phủ tướng quân, đi thẳng đi hướng ngoài thành sân động, nơi này chính là mình nói cho tôn nữ. Hoàng Phổ Vân ngừng chân cửa hang, nhìn qua trong động mở mịt linh khí như sương mù lờ lờ, khe đá ở giữa cỏ dại lại bởi vì lâu dài thụ linh lực tẩm bổ mà hiện ra xanh biếc ánh sáng nhạt. Hắn đôi mắt bên trong nổi lên ấm áp. Đứa nhỏ này tiến vào Thanh Mãng Sơn mạch về sau, liền hiện lộ ra bất phàm thiên phú tu luyện. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi vào động, gặp Vương Nguyệt quanh chân ngồi tại trên hàng ngọc sàng, thái dương chảy ra mồ hôi dịp, non nớt gương mặt lộ ra cùng tuổi tác không hợp kiên nghị. Trước người nàng lơ lửng ba cái bóng ánh linh thạch, chính chậm rãi phóng thích ra tinh thuần linh lực, bị nàng tham lam hút nhập thể nội. Hô, Vương Nguyệt đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân linh lực đột nhiên thu liễm, lập tức lại đột nhiên nổ tung, tại trên vách động xô ra nhỏ xíu vết rạn. Hoàng Phổ Vân trong lòng căng thẳng, bận điệu từ trong ngực lấy ra một viên ngọc, lặng lẽ đặt ở nàng bên cạnh trên bệ đá. Đây là hắn tuổi trẻ lúc chinh chiến xa trường đoạt được, có thể an thần định hồn, giờ phút này đang phát ra yêu ớt ấm áp. Vương Nguyệt giống như có cảm giác, lông mi khẽ run lại chưa mở mắt. Hoàng Phổ Vân biết nàng đến thời khắc mấu chốt, liền quay người lui đến cửa hàng, dựa lưng vào bằng lánh vách đá ngồi xuống. Gió núi xuyên qua cửa hàng, gợi lên hắn cũ nát áo bảo, lộ ra bên trong áo lót. Hắn nhìn qua nơi xa hôi mông mông bầu trời, nhớ tới ngày xưa vinh quang đã sớm bị tuế nguyệt mài tẩy, chỉ có cái này tốt nhi, là mình hy vọng. Trong động lần nữa truyền đến linh lực ba động, so lúc trước càng thêm trầm ổn nặng nề. Hoàng Phổ Vân trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia vui mừng, hắn từ bên hông cởi xuống hồ lô rượu, ngửa đầu nhấp một hớp liệt tiểu mặc cho cay độc chất lòng thiêu đốt lấy hết hầu. Chỉ cần Nguyệt Nhi có thể bình an lớn lên, trọng trấn cạnh cửa liền có hy vọng. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve bên hông bên kia vết dỉ loang lổ hổ phù, phản phất lại nghe thấy năm đó trên chiến trường tiếng kèn. Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận, mây mang thanh phong tại trong mây mù như ẩn như hiện. Hoàng Phổ Vân hắn đứng tại cửa hang, con mắt nhìn qua trong động tĩnh mịch hắc ám, nơi đó là hắn duy nhất tôn nữ đang lúc bế quan chỗ tu luyện. Hắn không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh, phản phất một tòa tuyên cổ bất biến pho tượng. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nâng lên bàn tay khô gầy ấn tại cửa hang pha tạp trên vách đá. Màu xanh nhạt linh quang từ lòng bàn tay tràn ra, thuận trên vách đá phủ văn tối nghĩa lưu chuyển, nguyên bản ảm đạm phủ văn bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra nhu hòa mà cường đại quang mang. Đây là hộ quan đại trận, là hắn hao phí tâm huyết vì tôn nữ bày ra bình chướng, có thể chống cự ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Giờ phút này, hắn lần nữa rót vào linh lực, để trận pháp càng thêm vững chắc. Linh quang thời gian lập lòe, cả sơn động phảng phất bị một tầng vô hình lồng ánh sáng bao phủ, ngăn cách giữa rừng núi ồn ào náo động cùng nguy hiểm. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Phổ Vân thu về bàn tay, nhìn qua càng thêm ngưng thực lồng ánh sáng, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Hắn biết, những ngày tiếp theo chỉ có thể dựa vào tôn nữ mình. Hắn quay người dọc theo bốn lượn đường núi chậm rãi đi đến, trên người ngọc bội theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, sương sớm sau lưng hắn chậm rãi tụ lại, chỉ để lại cửa hang kia phiến bị linh quang bảo vệ yên tĩnh. Gió núi vòng quanh lá khô lướt qua, lại không cách nào xuyên thấu tầng kia nhìn như yếu kém lồng ánh sáng, chỉ có thể ở bên ngoài phát ra như nước nở tiếng vang. Thanh thúy chim hót từ trong rừng truyền đến, vì cái này yên tĩnh sáng sớm tăng thêm một tia sinh cơ. Hắn biết, giờ phút này có thể làm chỉ có chờ đợi kia đóa tại trong trận pháp dốc lòng tu luyện tiểu hoa, phá kén thành bướm thời khắc. Trên hàng ngọc sàng, Vương Nguyệt đầu ngón tay ngưng màu xanh nhạt vầng sáng. Ngoài động gió núi vòng quanh tiếng thông reo lướt qua vết đá, nàng lông mi khẽ run, thần thức như mạng nhện che ở cửa hàng ba trượng phương biên. Cái kia đạo bồi hồi khí tức tại nàng trong nhận thức chìm nổi gần nửa canh giờ. Không phải sơn tinh dã quái mùi thanh tưởi, cũng không phải âm lệ, trái ngược với. Nàng đầu ngón tay tơ bạc linh lực run lên bần bật, kém chút xóa nhập tâm bao kinh. Là loại rất khí tức quen thuộc. Vương Nguyệt cắn môi dưới đem linh lực đạo về như mạch, thạch nhũ nhỏ xuống giọt nước tại trong thai nàng phá lệ rõ ràng. 3 tháng trước bị đánh gãy vết thương cũ còn tại đan điền ẩn ẩn làm đau, lần bế quan này đến vượt qua ải chỗ mấu chốt, Chu Thiên vận hành đến tử phủ huyệt chính cần ngưng thần tinh khí. Ngoài động người kia lại vòng quanh cây tùng già cây chuyển vòng, vải thô dày dẫm nát cảnh khô nhẹ vang lên xuyên thấu qua tầng nham thạch truyền đến. Vương Nguyệt chợt nhớ tới hôm qua thần thức quét đến gốc kia thất diệp hoàn hồn thảo, có lẽ là dưới núi thôn xóm khách quen muốn tìm nàng luyện đan. Nàng bấm tay tại đầu gối gõ ra 3 ngắn 1 dài tiết tấu, đây là nàng đối với người ngoài nói bế quan chớ quấy rầy ám hiệu. Tiếng bước chân dừng một chút, lại không giống thường ngày như thế rời đi. Có phiến khô cạn ngải lá bị gió xoáy lây dán tại cửa hàng trên vách đá, kia là nàng khi còn bé phát sốt, ra ra tổng hướng trên trán nàng tiếp đồ vật. Vương Nguyệt trong lòng đống nhiên một nắm chặt, linh lực như bị hoảng sợ cá bơi tại thập nhị chính kinh bên trong tán loạn. Nàng gắt gao cắn đầu lưỡi bức lui quần quần khí huyết, trong thần thức cái tia đạo còn xuống cái bóng đang dùng thô ráp bàn tay vuốt ve ngoài động cây kia nàng tự tay gặp hạn cây đào nhỏ. Là ảo giác. Này khí tức lại cùng trong trí nhớ ra ra bộ dáng dần dần trùng hợp. Oanh nhất thanh, trong đan điền linh lực xông phá đáy mạch, Vương Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi. Động bên ngoài người đã đi xa, chỉ để lại nửa khối bánh nếp dùng giấy dầu bao lấy, tĩnh tĩnh nằm tại cây đào dưới đáy. Hoàng Phổ Vân ở bên hồ đá xanh bãi ngồi dòng dã một cái buổi chiều, nhìn bụi cỏ lau bên trong dã vụ lên lên xuống xuống, thẳng đến mặt trời lặn xuống phía tây mới chậm rãi bước đi thong thả hồi nhà cửa. Vừa bước vào nhị đường, kia cô quen thuộc trệ buồn bực cảm giác liền đập vào mặt, Châu Mục Nhân tuyển không giải quyết được, công văn có trong hồ sơ đầu xếp thành tiểu sơn, bọn thuộc hạ khoanh tay đứng ở dưới thềm, liền hô hấp đều thả nhẹ. Hắn án lấy thỉnh thịch trực nhảy huyệt thái dương, ánh mắt đảo qua trên tường treo châu cảnh dư đồ, đầu ngón tay tại mấy cái khó giải quyết huyện tên bên trên lặp đi lặp lại bước ve. Hoàng Phổ Vân khoát qua tay, bực bội đứng dậy dạ bước, đế giày tại gạch xanh trên mặt đất mài ra tiếng vang trầm nặng. Trên bàn đồng lô bên trong long tiên hương đốt đến cuối cùng, chỉ còn một sợi tàn khói vô lực của tròn, cực kỳ giống hắn thời khắc này tâm cảnh. Đồng nhiên, hắn dừng ở bên cửa sổ kia buồn nửa khô phong lan trước. Đây là hồ trái tảo năm ngoái từ Tử Vân Đường mang tới chủ loại, nói lan sinh lũ cốc không người biết, khách loại đông hiền gì ta hương. Khi đó hắn vừa từ đi quân ti chức vụ, một bộ thanh sam đứng ở trong tuyết, cười đến bằng thẳng, đại tướng quân như có chỗ khó, Tử Vân Đường nhà tre tùy thời vì ngươi lưu ngọn đèn. Hoàng Phổ Vân đông nhiên vỗ trán một cái, trên bàn chén trà đều chấn động đến đinh đương rung động. Làm sao đem hắn quên? Năm đó ở kinh thành, hồ trái tảo binh pháp sách luận liền thường bị Bùi Lao tướng quân lấy ra làm mô bản, về sau tại Khánh Châu trấn thủ biên cương 3 năm, càng luyện thành một thân trải qua thế tế dân bản lĩnh thật sự. Nếu có thể mời hắn rời núi. Hoàng Phổ Vân nắm lên bút lông sói, tại làm tiên bên trên viết nhanh nhanh mời hồ trái tảo rời núi 7 chữ, mực nước chưa khô liền ném cho ngoài cửa người mang tin tức, chuẩn bị khoái mã, đi Tử Vân Đường. Mái hiên nhà bên ngoài chợt có gió đêm thổi tới, cuốn lên dưới hiên vài miếng lá khô, lại có mấy phần nhẹ nhàng chi ý. Chương 1506, lòng nghi ngờ gây tai họa. Chương 1506, lòng nghi ngờ gây tai họa. Hồ trái tảo đang ngồi ở trong viện lao hoè thụ dưới, trong tay vướt ve một bản ố vàng bình thư, ánh nắng chiều vẩy vào hắn hoa dâm sợi râu bên trên, nổi lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Đột nhiên, ngoài viện truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa, phá bỡ sơn thôn yên tĩnh. Một người mặc dịch trạm phục sức dịch tốt tung người xuống ngựa, cao giọng hô: "Hồ trái tảo tiên sinh có đó không? Có kinh thành tới văn kiện khẩn cấp." Hồ trái tảo trong lòng buồn bực, mình sớm đã không hỏi thế sự, sao là kinh thành văn kiện khẩn cấp? Hắn tiếp nhận kia vùi lò sơn đóng kín phong thư, chỉ gặp phong thư bên trên tỉnh lĩnh biết Hoàng Phổ Vân thân khải mấy cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Nhìn thấy Hoàng Phổ Vân 3 chữ, hồ trái tảo tay run lên bần bật, đây không phải năm đó đại tướng quân sao? Hắn vội vàng mở ra phong thư, trong thư nội dung đơn giản rõ ràng: "Trái tảo huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nay quân châu thiếu một châu mục, không phải huynh không ai có thể hơn, nhìn huynh lập tức lên đường đi nhậm chức." Hoàng Phổ Vân tự biết. Hồ trái tảo bưng lấy giấy viết thư, ngây người tại nguyên chỗ, phản phất bị làm định thân pháp. Quân vừa mới mục, đây chính là một phương phong cương đại lại a. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Vài chục năm từ năm đó chiến sự kết thúc, hắn liền ẩn cư ở đây, trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt, coi là đã sớm bị thế nhân lãng quên, không nghĩ tới đại tướng quân lại còn nhớ ký hắn, còn ủy thác nặng như thế đảm nhiệm. Hắn nhớ tới năm đó ở trong quân, mình chỉ là cái nho nhỏ tham quân, mà Hoàng Phổ Vân đã là uy danh hách hách đại tướng quân. Chỉ vì một lần vô tình, hắn hướng đại tướng quân hiến một đầu kỳ mã tính, trợ đại quân đại thắng. Vốn cho rằng đây chẳng qua là tướng quân đông đảo phụ tá bên trong một việc nhỏ xen giữa, không nghĩ tới tướng quân lại nhớ nhiều năm như vậy. Hồ trái tảo trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có chấn kinh, có nghi hoặc, càng có một tia kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn cúi đầu nhìn một chút mình giản mua hai tay, lại nhìn một chút kia phong chiếu nặng phong thư, vài chục năm bình tĩnh sinh hoạt phảng phất tại thời khắc này bị triệt để đánh bỡ. Hắn hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm: "Đại tướng quân, vài chục năm, lại còn nhớ rõ ta bộ xương già này." Trời chiều đem thân ảnh của hắn kéo đến rất dài, trong viện lão hoè tụ trong gió khẽ đung đưa, phản phất cũng như nói biến cố bất thình lình. Hồ Trái Tào nắm nuốt kia Bùi Lò Sơn đóng kín phong thư, lòng bàn tay vớt ve huyền thiết đúc thành lang phù ấn ký, bên hai tựa hồ lại vang lên người mang tin tức trước khi đi nói nhỏ, đại tướng quân nói, Côn Châu mấy chục vạn sinh dân, duy tiên sinh nhưng an. Ngoài cửa sổ mưa thu gõ lấy lá ngô đồng, tí tách, như cùng hắn giờ phút này quần quần tâm tư. Trên bàn sứ men xanh ngọn bên trong, bích loa xuân sớm đã lạnh đấu, trà biến mất tán trong bóng chiều, đúng như hắn nửa đời làm quan góp nhặt nhuệ khí. 60 tuổi. Hắn nhìn qua trong gương đồng thái dương sương sắc, khóe mắt nếp nhăn như là trên tuyên chỉ choáng mở mực ấn, rốt cuộc xóa bất bình. Lúc tuổi còn trẻ đã từng có gây nên quân Liêu Thuấn bên trên chí khí, nhưng hôm nay chỉ mong lấy tại Giang Nam vùng sông nước tìm một chỗ trạch viện, nhìn sương sớm qua cầu, nghe muộn chuông đổ nước. Côn Châu mặc dù danh xưng đại vũ trụ cột, lại là Hoàng Phổ Vân đại tướng quân đất phong, kia là cái dám trên Kim Loan điện ném chén mắng tòa nhân vật hung ác, bây giờ càng là ủng binh 10 vạn, cùng Lạc Dương triều đình bằng mặt không bằng lòng. Cái này Châu Mục chi vị, trên danh nghĩa là triều đình bổ nhiệm, kỳ thực là đại tướng quân tư thụ, một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục. Mật tín bên trong còn nâng lên, Hồ Công nếu chịu thiệt, Côn Châu quân chính tài phú, tận về ngươi trưởng. Kia trong câu chữ bá đạo cùng mong đợi, giống như kinh lôi đến nay còn tại bên tai tiếng vọng. Dưới ánh nến, đem cái bóng của hắn ném ở trên tường, lúc sáng lúc tối. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua trong viện bị nước mưa ướt nhẹp lao hoại thụ. Cầu nhánh bệnh, còn có sinh cơ, chỉ là không biết trải qua được trải qua mưa gió. Ai thở dài một tiếng, kinh bay dưới mái hiên tránh mưa chim sẻ. Phong thư bị hắn lặp đi lặp lại chồng chất vừa sừng đã rợn cả lông. Là làm kia nhàn vân giá hạ, vẫn là bước vào cái này biến đổi liên tục thế cuộc. Tiếng mưa rơi càng dày đặc, phản phất tại thúc giục hắn làm ra lựa chọn. Hồ Trái Tào khô tọa trước án, lại cẩn thận đầu ngón tay vớt ve kia phong sơn son phong thư, ánh nến trên nghiễn đài bỏ ra nhỏ vụn lắc lư bóng ma. Ngoài cửa sổ hàn nha lướt qua, hù dọa vài miếng lá khô, đúng như hắn giờ phút này quần quần tâm tư. Hai chữ như có gai ở sau lưng. Hắn hoạn hải trầm phù 10 năm, biết do triều đình biến đổi liên tục, Hoàng Phổ Vân tướng quân lủng bình tự trọng, cùng Lạc Dương triều đình sớm đã như nước với lửa. Ngày trước dịch trạm khoái mã đưa tới mật tín còn bày ở án sừng, ân sư ở trong thư đau nhức trần lợi hại, bút tích cơ hồ muốn xuyên thủng giấy lưng. Có thể chỉ nhọn chạm đến phong thư bên trong tài liệu thi giấy lúc, Hồ Trái Tào trong cổ đống nhiên căng lên. Kia là nhiều năm trước một phần lưu dân an trí sách, bút tích như mới số lượng ghi chép Hoàng Phổ Vân chỉ hạ 3 năm lưu dân phục nghiệp người 3 vạn 7 hạ kỳ, mới mở cống danh 42 nói. Năm đó quan hạ đại hạ, Hoàng Phổ quân tốt thoát áo giáp giúp nông hộ xe nước, tướng quân mình bưng lấy thô bát sứ ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên, cùng lao nông chia ăn một bát mạch cơm. Đại nhân, thư đồng khẽ chọc cầm tre, trên lò ấm lấy ngài thích ăn hạnh nhân lạc. Hồ Trái Tào không quay đầu lại, chỉ là đem kia giấy gần sát đèn diễm. Trong ngọn lửa, phảng phất lại gặp Tây Châu trên đường nối liền không dứt trở lại quê hương nông dân, bọn hắn áo quần lam lũ dưới, là một lần nữa có huyết sắc khuôn mặt. Trên bàn lưu dân đổ là hắn năm ngoái phụ chỉ tuần tra lúc bé ra, bây giờ xem ra, lại giống như là đối với mình lớn nhất trào phúng. Nói cho người mang tin tức, hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mang theo trắng đêm chưa ngủ khàn khàn, ngày mai giờ thìn, hồ mộ thân phó châu phụ trao đổi. Hoa đến đôm đốt bạo hưởng, đem cái bóng của hắn thật dài ném ở trên tường, phản phất giống như năm đó ở thái học bên trong, cái kia từng lập thể mà sống dân đều mệnh thiếu niên áo xanh. Đêm lạnh như nước, Hoàng Phổ Vân ngồi một mình thư phòng, đầu ngón tay vuốt ve trên bàn mở ra dư đồ. Dưới ánh nến, đem cái bóng của hắn kéo đến cao, quan tại ghi chú khánh, đại, quân, liều, mấy năm châu vị trí bên trên, kia là hắn khổ tâm kinh doanh 10 năm căn cơ. Hoàng đế cơ tử Vân nghi kỵ như giỏi trong xương, từ kinh thành phái tử sĩ ám sát mình, ám dạ lý đâm tới trụy thủ hàng quang, càng làm cho hắn thấu xương phát lạnh. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hoàng Phổ Vân nét miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, gắt gao để lại dư đồ bên trên Liêu Châu, Vân Châu, nơi đó đồn lấy hắn tinh nhuệ nhất huyền giáp thiết kỵ. Đã bệ hạ dung không được ta, hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm tôi lấy băng, vậy cái này Nam Châu đất màu mỡ, trăm vạn sinh dân, liền không còn là đại vũ cương thổ. Ngoài cửa sổ thần hồn nát thần tính, giống như hắn giờ phút này quần quần tâm tư. Từ tiểu binh đến phong cương đại lại, hắn từng nghĩ tới cúc cung tận thụy, nhưng đế vương nghi kỵ giống một trường vô hình lưới, càng thu càng chặt. Tử sĩ lưỡi đao vạch phá ra thịt lúc kịch liệt đau nhức, để hắn triệt để thanh tỉnh, trung thành không đổi được tín nhiệm, chỉ có quyền lực mới có thể bảo vệ được mình cùng dưới trướng ngàn vạn tướng sĩ. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến bên tường treo bội kiếm trước, kiếm tuệ bên trên ngọc bội va chạm ra nhẹ vang lên. Truyền tin cho Chu tướng quân cùng chết cốt tướng quân, thanh âm hắn trầm ổn, không mang theo một tia gợn sóng, Nam Châu phòng ngự lập tức tăng cường, lương thảo quân giới kiểm kề nhỏ kho. Mặt khác, để ám vệ doanh mật thiết chú ý kinh thành động tĩnh, như có dị động, không cần xin chỉ thị, tiền trạm hậu tấu. Ánh nến đôm nốt nhất thanh bạo hưởng, chiếu sáng trong mắt của hắn quyết tuyệt quan mang. Đã quân ân đã đức, hắn liền muốn tại cái này trong loạn thế, vì chính mình, vì cái này Nam Châu bách tính, tranh ra một mảnh tươi sáng cả khôn. Độc lập sự tỉnh, như tên trên dây cùng, chỉ đợi gió đông lên, liền có thể vạch phá cái này mục nát màn trời. Liên tục mấy lúc trời tối, mật thất bên trong ánh nến chập chờn, Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay xẹt qua trên bàn Nam Châu dư đồ, tấm da dê tại dưới đèn hiện ra cổ xưa con trạch. Hắn đã ở mật thất này khô tọa 3 canh giờ, trên bàn chén trà đổi 3 lần, nước trà sớm đã lạnh đấu. Ngoài cửa sổ truyền đến phu canh gõ mõ cầm canh cái mõ âm thanh, hắn lại không hề hay biết, ánh mắt khóa chặt dư đồ bên trên đại biểu Châu phủ Chu Sa trông tròn. Đại nhân, Chu Thắng đạt tướng quân đưa tới mật tín. Thân vệ nhẹ chân nhẹ tay đem mật hàm đặt ở án sừng, xì in lên là chỉ dương cánh huyền điệu, kia là Hoàng Phổ Vân âm thầm nuôi dưỡng 10 năm tư binh tiêu ký. Hắn dùng ngân châm đẩy ra xi, giấy viết thư trong tay dì dào rung động, Liêu Châu kho lúa đã bí mật gia cố, binh khí phường hết ngày dài lại đêm thâu đẩy nhanh tốc độ, ngay cả dịch trạm khoái mã đều đổi lại sức chịu đựng càng lâu tái ngoại danh câu. Hoàng Phổ Vân đem danh sách xích lại gần ánh đến, ngọn lửa liếm láp lấy giấy viết thư biên giới, phản chiếu hắn đáy mắt thông hồng. Đại Vũ hướng thuế ngân còn tại liên tục không ngừng vận chuyển về trung tâm, trong kinh thành đám quan chức còn tại vì tranh quyền đoạt lợi viên náo túi bụi, không ai phát giác cái này nằm châu chi địa đã như căng cứng dây cung. Hắn nhớ tới nửa tháng trước chiếc cốt Lạp Thiện đưa tới mật báo, nói tân nhiệm giám sát ngự sử đã ở đến Vân Châu trên đường, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, kia ngự sử Sa Mã mới vừa vào Vân Châu địa giới, liền sẽ ngã xuống sườn núi. Nói cho chiếc cốt tướng quân, sau 3 ngày thu thao giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Hắn đối không có một hai ngoài trướng nhẹ giọng phân phó, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, để các châu phủ nha tại tiết xương dáng trước chuẩn bị tốt quần áo mùa đông, liền nói là triều đình cấp phát trận thái vật tư. Gió đêm từ song cửa sổ khe hở chui vào, thổi đến ánh nến đông nhiên chủ xuống. Hoàng Phổ Vân đưa tay hộ ngọn lửa, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nam Châu bách tính còn không biết, bọn hắn tức sẽ nên đón một trận cải thiên hoán địa phong bạo, mà giờ khắc này mật thất này bên trong mỗi một cái quyết định đều sẽ tại sau 3 tháng nhấc lên thao thiên cự lãng. Trên bản dư đồ trong gió có chút rung động, phản phất đã nghe gặp phương xa chuyển đến chống trận. Côn Châu thành bên trong, tơ lụa trang lão bản Triệu Đức núi chính phát lấy bản tính, khỏe mắt liếc qua lại nghiêng mắt nhìn lấy trên đường. Gần đây dịch trạm khoái mã so thường ngày nhiều ba thành, góc đường lều trà bên trong tổng ngồi mấy cái ánh mắt cảnh giác quân tốt, liên thành tây có khô trận đều đổi thủ vệ. Hắn buông xuống sổ sách, đầu ngón tay có chút phát run, cái này tuyệt không tầm thường thay quân. Làm hoàng đế xếp vào tại Quân Châu nhạn tuyến, hắn ngửi được khí tức không giống bình thường, lại chỉ coi là Hoàng Phủ Vân đại tướng quân tại nghiêm túc quân kỷ, dù sao bắc cảnh lúc có dị động, tăng cường phòng bị cũng hợp tình hợp lý. Vân Châu trong khe núi, thợ săn Lao Tiết ngồi xổm ở trên ngọn cây, nhìn qua nơi xá quân doanh. Ngày xưa cái này canh giờ nên khói bếp lượn lờ, hôm nay cũng chỉ có mấy sợi khói xanh, ngược lại là phía sau núi mật đạo phương hướng chuyển đến mơ hồ tiếng vó ngựa. Hắn sờ lên bên hông đòn đao, nói thầm trong lòng, chẳng lẽ muốn tiêu diệt toàn bộ sơn phỉ? Mấy ngày trước đây còn gặp Lương Thảo quan dẫn người kiểm kê quân giới, lúc ấy chỉ cho là thông lệ kiểm tra, giờ phút này nghĩ đến, những cái kia mới tinh tên nọ tựa hồ hơi quá nhiều. Nhưng hắn lại lắc đầu, hoàng phủ tướng quân trị quân xưa nay khắc nghiệt, có lẽ là bình thường thao luyện thôi. Đại Châu dịch trạm, dịch tốt A Phúc chính cho ngựa bên trên liệu, nghe thấy hai cái truyền tin binh thấp giọng trò chuyện. Tướng quân lệnh, tối nay ba canh, đệ tam doanh xuôi theo Bạch Hà bố phòng. Hắn giật mình trong lòng, mượn thêm nước xích lại gần chút, lại chỉ nghe thấy ra cố đề đập trở chữ. Đợi quân tốt sau khi đi, A Phúc cực nhanh đem tin tức viết tại trên tờ giấy, cuốn thành nhỏ nhét vào tiền ống trúc. Hắn cảm thấy sự tình có kỳ quặc, làm thế nào cũng không nghĩ ra hai chữ, Hoàng Phủ Vân là quốc chi của trụ, vậy hạ nể trọng nhất đại tướng, vì sao lại có hai lòng? Tam phong mật tín đồng thời mang đến kinh thành, trong thư đều nâng lên binh mã điều động dị thường, lại đều không ngoại lệ đem nguyên nhân quy kết làm biên cảnh phòng ngự hoặc nội bộ chỉnh huấn. Bọn hắn nhìn chằm chằm quân doanh động tĩnh, lại không phát hiện những cái kia tấp nập điều động binh mã, chính lặng yên tại ba châu biên cảnh dệt thành một trương vô hình lưới, mà lưới trung tâm chính là vị kia bị bọn hắn coi là trung quân điển hình Hoàng Phủ đại tướng quân. Dưới ánh đến trong ngự thư phòng, Cơ Tử Vân thon dài ngón tay vân vệ viên kia bổ câu vũ đồng chạm canh gác, mật tín bên trên Chu Sa phê bình chú giải tại ánh nến hạ hiện ra lênh quang. Quân Châu ba vạn quân đội lặng yên không một tiếng động thay quân, Đại Châu thủy vận bến tàu đột nhiên tăng phái 5000 người bắn nỏ, càng quỷ dị chính là hai châu người mang tin tức đồng thời nâng lên lương thảo áp vận vết bánh xe sâu quá khứ 5 gấp 3. Nhất Thanh, bút lông sói bút ngã tại vàng sáng tấu chương bên trên. Hắn đứng dậy bước đi thong thả đến to lớn dư đồ trước, ngón tay trùng điệp chặt tại Quân Châu cùng Đại Châu ở giữa trống không khu vực, nơi đó là liên thông nam bắc cổ học yếu đạo, cũng là mình những năm này bí mật chôn xuống 12 tòa bí mật kho lúa chỗ. Hắn trong cổ tràn ra cười nhẹ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ngược lại là chấm tốt các thần tử, học được tại chấm ngay dưới mắt chơi bà hí. Ngoài cửa sổ trận có sương đêm đánh vào lá ngô đồng bên trên, cả kinh mái hiên kỵ binh run rẩy, cực kỳ giống mật tín bên trong câu kia Đại Châu thích sứ trong 3 ngày 3 dễ phó tướng mật ngữ. Ba canh cái mõ âm thanh vừa qua khỏi, Cơ Tử Vân còn tại ngự thư phòng giả bước. Ánh đến đem cái bóng của hắn kéo đến cao, trên bàn bày ra dư đồ đã bị đốt ngón tay mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, Quân Châu phong hỏa đài, Đại Châu lương đạo, Vân Châu trùng ngựa, Liêu Châu quân trấn, bốn cái đỏ vòng hướng nhỏ tại trên tuyên chỉ vết máu, dần dần choáng mở. Hắn bóp nát trong tay chén trà, sứ men xanh mảnh vỡ vào lòng bàn tay, chảy ra huyết châu cũng không phát giác. Hoàng Phổ Vân tại mấy châu hùng binh 10 vạn, tháng trước lại coi là tên điều động ba cái doanh thiết kỵ, lương thảo đội xe tại Vân Châu trong sơn đạo liên thành trường long, những này dị động giống rắn độc, cuốn lấy hắn tâm khẩu căng lên. Đều an bài thỏa đáng. Hắn đột nhiên dừng bước, thanh âm câm giống giấy giáp mài qua gỗ. Ám vệ quỳ một chân trên đất, màu đen áo bào cơ hồ tan vào trong bóng tối, bẩm chủ tử, 97 người đã phân 3 nhóm xuất phát. Thương đội ngụy trang đi Quân Châu, lưu dân thân phận hỗn Đại Châu, còn có 20 cái tử sĩ đóng vai thành người mang tin tức, nhìn chằm chằm Liêu Châu quân lịch. Nói cho bọn hắn, Cơ Tử Vân túi người đè lại dư đồ, lòng bàn tay trùng điệp ép qua Vân Châu vị trí, trọng điểm tra lương thảo đi hướng, còn có Hoàng Phổ Vân gần nhất gặp qua người nào. Như phát hiện hắn cùng Nhu Nhiên bộ lạc tiếp xúc. Hắn dừng một chút, ánh lên tại trong con mắt nhảy lên, không cần hồi báo, trực tiếp chặn giết. Ám vệ biến mất về sau, thư phòng quay về tĩnh mịch. Ngoài cửa sổ gió đêm cuốn lên lá khô, đuốt xong cửa sổ, giống vô số nhỏ vụn bước chân. Cơ Tử Vân nhìn qua dư đồ bên trên uốn lượn xung mạch, chợt nhớ tới 10 năm trước Hoàng Phổ Vân trên Kim Loan Điện cười uống liệt tiểu bộ dáng, khi đó bọn hắn còn từng sóng vai ở trên thành lầu nhìn qua tuyết. Bây giờ, những cái kia tuyết đại khái đều hóa thành bắc cương máu. Hắn nhắm mắt lại, móng tay thật sâu bóp tiến Liêu Châu quân trấn tiêu ký, nơi đó chữ hàng lấy triều đình một nửa mũi tên, nếu là rơi vào phản tặc trong tay. Đông để loạn tí tách, tương dạ sắc gõ đến càng ngày càng nặng. 97 đạo cái bóng chính dọc theo con đạo, đường núi, đường sông tiềm hành, giống 97 con rắn độc, bơi về phía bốn cái mưa gió nổi lên châu quận. Mà chủ tử của bọn hắn đang đứng tại cờ cục trung ương chờ lấy nhìn đối phương rơi xuống đến tuột cùng là tướng quân, vẫn là chết tử. Chương 1507, đục phải tường sắt. Chương 1507, đục phải tường sắt. Bóng đêm như mực, quân châu thành bên trong quần quận sóng ngầm. Gần trăm tên cơ tử Vân phái ra nhãn tuyến đã ẩn nút nhiều ngày, bọn hắn hóa thành tiểu thương, lưu dân, thậm chí công sở tập dịch, đem các châu phủ quấy thành một tấm lưới gió thổi không lọt. Trong đó ba tên thuật pháp cao thủ càng chói mắt, bọn hắn thân mang vải thô áo gai, đáy mắt lại cất giấu hàn tinh, đầu ngón tay thường quấn quanh lấy không dễ dàng phát giác hắc khí. Cái này đêm, đồi đường núi phủ biết ngay tại thư phòng phê duyệt công văn, chợt nghe mái hiên kỵ binh nhẹ vang lên. Hắn cảnh giác ngẩng đầu, chỉ gặp giấy dán cửa sổ chiếu lên ra một đạo vạn bèo bóng đen, giống như là mực nước thẩm thấu mà vào. Hộ vệ vừa muốn rút đao, bóng đen kia lại hóa thành số con rơi, lợi chảo lóe u lam hàn quang lao thẳng tới phủ biết mặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phủ biết trên bàn cái chặn giấy đột nhiên nổ tung, một vệt kim quang phóng lên tận trời, đem con rơi đều chấn vỡ. Chỗ tối, một khô gầy lão giả thu hồi đặt tại chân tường tay, ống tay áo lộ ra một nửa bẽ lấy phủ văn mục châm, chính là cơ tử Vân dưới trướng thuật pháp cao thủ. Gặp hành thích thất bại, hắn lạnh hừ một tiếng, thân hình liền muốn dung nhập bóng ma. Không ngờ bên ngoài phủ đột nhiên truyền đến phu canh cái mọ âm thanh, ba canh nhịp chống lại mang theo phá pháp vật luật, lão giả động tác trì trệ, đầu vai đã trúng một chi tôi ngân đoạn tiễn. Lão giả xé tâm quắc khẽ, hóa thành một cơn gió đen đánh vỡ tường sau. Nơi xa, Đại Châu dịch trạm ngọn đèn đột nhiên bạo liệt, Thanh Châu kho lúa nửa đêm cháy, các châu đồng lúc vang lên dị động, đúng như một chương vô hình lưới lớn, chính chậm rãi nắm chặt. Mà công sở chỗ sâu, trong gương đồng chiếu ra bóng đen càng ngày càng nhiều, liền ánh trăng cũng bắt đầu hiện ra mùi máu tanh. Đến tàn tại gỗ tử đàn trên bàn chợt trợn, Hoàng Phổ Vân nắm nuốt mật báo ngón tay trắng bệnh. Văn thư bên trên tuần phủ gặp chuyện huyện lệnh chết bất đắc kỳ tử Châu phê đâm vào hắn mắt đau, ngắn ngủi 7 ngày, lại hao tổn 12 tên quan viên, đều là Lý Tuấn Sơn khổ tâm bồi dưỡng. Ngược lại là đánh giá thấp vị này bệ hạ. Hắn đem mật báo vò làm một đoạn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà vang lên kẹt kẹt. Ánh đến chiếu đến hắn đáy mắt quần quần hắn ý, lần trước ám sát, nguyên là muốn cho trên long ỷ người thu liễm tài năng, nhưng không ngờ lại trêu đến mánh hổ lộ ra ngay răng nanh. Những địa phương kia quan tử trạng thảm liệt, vết đao đều là cấm quân chế thức, rõ ràng là hoàng đế mượn lôi đình thủ đoạn tại tiêu diệt toàn bộ đối lập. Ngoài cửa sổ chợt có cú vọ gáy gọi, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên đứng dậy, màu đen vạt áo quét xuống trên bàn chén trà. Sứ men xanh vỡ vụn giòn vang bên trong, hắn nắm lên bút lông sói, tại trên tuyên chỉ viết nhanh, nhanh điều ám vệ vào kinh thành, mục tiêu, cấm quân thống lĩnh. Mực nhỏ tại chữ bên trên choán mở, như là một bãi ngưng kết máu. Xem ra ôn hòa uy hiếp đã chỗ vô dụng, chỉ có đem đao gác ở hoàng đế nhất chỗ đau, mới có thể để cho kia cửu ngũ chí tôn minh bạch, có ít người, tuyệt không phải mặc người chém giết cừu non. Thu ý dần dần dày kinh thành, thần xương vừa dứt, cấm quân thống lĩnh nha môn trước yên tĩnh lại lộ ra một cỗ mùi máu tanh. Trong vòng một đêm, bốn tên giáo úy không đầu thi thể thẳng tắp quỳ gối trên thềm đá, chỗ cổ vết thương vương vức như gương, phản phất chỉ là bị lưỡi dao nhẹ nhàng một vòng. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, đầu lâu của bọn hắn bị chỉnh tề treo ở nhận thiên môn bên ngoài trên cửa, mỗi cái đầu lâu phía dưới đều rơi lấy khối tấm bảng gỗ. Phía trên dùng chu sa viết giáo úy danh tự, chữ bằng máu tại mới lên dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị hường quang. Tin tức giống đã mọc cánh, nửa canh giờ liền bay vào dưỡng tâm điện. Ngự án sau ra Tịnh Đế bóp nát trong tay chén ngọc, trà nước động thuận khe hở nhỏ tại màu vàng sáng long bào bên trên, nhân ra màu đậm vết tích. Hắn nhìn chằm chằm ngoài điện bay xuống lá ngô đồng, đột nhiên thấp cười ra tiếng, "Hoàng Phổ Vân, người cuối cùng vẫn là tới." Trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, chỉ có một loại mưa gió sắp đến đủ rồi. Trước cửa cung đầu lâu giống như là im ắng tuyên cáo, cái kia 3 năm trước đây bị hắn tự tay đánh vào chiếu ngục nam nhân, đang dùng thảm thiết nhất phương thức đem chiến thư đưa tới hoàng quyền trái tim. Quân châu thành bên trong, mưa đêm gõ lấy gạch xanh lông mảnh ngói, Hoàng Phổ Vân đứng ở thư phòng phía trước cửa sổ, trong tay vướt ve một viên huyền thiết lệnh bài. Ánh đến tại trên mặt hắn bỏ ra minh minh ám ám quang ảnh, khóe môi câu lên một vòng lạnh buốt độ cong. Cấm quân thống lĩnh nha môn, mấy đầu giáo bí mệnh, bất quá là khai vị thức nhắm. Hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay tại song cửa sổ bên trên vạch ra một đạo lạnh buốt vết tích. Ngoài cửa sổ mưa bụi bị gió lôi cuốn, như cùng hắn giờ phút này lan tràn ra tâm. Người tới. Bóng đen từ trên xà nhà bay xuống, quỳ một chân trên đất. Truyền ta mật lệnh. Hoàng Phổ Vân quay người, trong mắt hàn mang chợt hiện, tối nay ba canh, phóng hỏa đốt thành tây kho lúa, lại đốt 3 khu tơ lụa trang. Để người ở kinh thành đều biết, trời muốn thay đổi. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, mặt khác, giải lời đồn đại, liền nói kinh kỳ đại doanh cắt xén quân lương, binh sĩ đã sinh bất ngờ làm phản chi tâm. Lại tìm mấy cái nhanh mồm nhanh miệng đi quán trà tiểu quán bên trong nhắc tới, nói đương kim thánh thượng thất đức, trên trời rơi xuống thiên hay, chính là điểm không may. Bóng đen lĩnh mệnh muốn lui, Hoàng Phổ Vân lại nói cho bọn hắn, động tĩnh phải lớn, muốn làm cho cả kinh thành đều loạn. Tốt nhất có thể để cho những cái kia làm quan ốc còn không mang nổi mình ốc, để cấm quân mệt mỏi. Bóng đen biến mất ở trong màn đêm, thư phòng yên tĩnh như cũ. Hoàng Phổ Vân đi đến trước án, trải rộng ra một tấm bản đồ, ngón tay trùng điệp điểm tại kinh thành 2 chữ bên trên. Tàn đen như đậu, chiếu đến trong mắt của hắn quần quần sóng ngầm, phảng phất đã trông thấy ở ngoài ngàn dặm đế đô, chính lâm vào một cái biển lửa cùng trong hỗn loạn. Cơ tử Vân mạnh đem chén trà trong tay quăng tại long án bên trên, sứ men xanh mảnh vỡ hòa với nóng hổi nước trà tung tóe đầy đất. Màu vàng sáng long bảo tay áo run rẩy kịch liệt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm dưới thềm câm như hến nội thị, trong lồng ngực bốc lên lửa giận cơ hồ muốn xông ra giết hầu. Chứng khí mù mịt, hắn cắn răng nghiến lợi tái diễn 4 chữ này, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, khoa đạo nôn quan ý miệng, kinh triệu doãn 3 ngày ngay cả đổi 3 người, hiện tại ngay cả mặt đường bên trên gây hấn ẩu đã ăn chơi thiếu gia cũng dám đánh lấy cấm quân cờ hiệu. Hoàng Phổ Vân lão thất phu này, là đem chấm kim loan điện xem như hắn hậu hoa viên sao? Mạ vàng hạc hình đèn tại hắn bỗng nhiên cất cao tiếng gầm bên trong chập chờn, đem trên long ỷ tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Trên bàn chồng chất tấu chương còn tản ra mùi mực, bên trong đều là liên quan tới giá lương thực lên nhanh, thủy vận tắc nghẽn đấu, nhưng mỗi bản sổ gấp cuối cùng đều níu lấy hoàng phổ đại nhân đã xét xử trí châu phê, giống từng cây châm hung hăng vào trong mắt của hắn. Bệ hạ bất giận, nội thị run rẩy giật đầu, cái trán tại gạch vàng bên trên đập ra tiếng vang trầm nặng. Hôm nay còn mình phát báo cáo, nói muốn thanh tra kinh thành lưu dân, truy nã yêu ngôn hoặc chúng người. Yêu ngôn hoặc chúng. Cơ tử Vân đột nhiên thê lương cười ra tiếng, tiếng cười tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, mang theo nói không hết bi thương cùng phẫn uất. Chấm hôm qua vừa hạ trận thai ý chỉ, hôm nay liền thành yêu ngôn. Hắn hoàng phổ Vân ngược lại là sẽ cho chấm chủ mũ. Hắn đung nhiên đạp lăn bên cạnh men màu lục bưng mùi thơm hoa cỏ, hương liệu hòa với mảnh sứ vỡ phiến rơi là tả trên đất, truyền chấm ý chỉ, lập tức lên quan bế cửu môn. Tất cả ra vào nhân viên nhất định phải cầm nội vụ phụ lệnh bài. Cơ tử Vân toàn thân cứng đờ, phản phất bị rút đi chỗ có sức lực, chậm rãi ngồi liệt về long ỷ ngoài cửa sổ sắt trời xuyên tấu qua lăng hoa tấm bình phong chiếu vào, tại trên mặt hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh, cặp kia từng thành tịnh như suối mắt vượng giờ phút. Nay quần quận lấy kinh đảo hải lãng, gắt gao nhìn chằm chằm cửa điện phương hướng. Tốt, tốt một cái hoàng phổ Vân. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm nhẹ giống thở dài, lại mang theo hơi lạnh tấu xương, chớm ngược lại muốn xem, ngươi cái này ra thanh quân chắc tiết mục, có thể hát đến khi nào? Hoàng hôn nặng nề, hoàng phổ Vân sơn trang tĩnh đến chỉ nghe thấy phu canh cái mọi âm thanh. Trên bàn dưới ánh đến, chiếu đến hắn nắm nuốt mật tín ngón tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Mật tín bên trên kinh thành đại loạn bốn chữ vết mực chưa khô, hắn chợt thấp cười ra tiếng. Ngoài cửa sổ mái hiên sắt ma đinh đường, hắn đưa tay đem mật tín đốt tại ánh nến, cho tàn bay xuống tại mở ra dư đồ bên trên, chính che lại ngự châu ngồi. Lại phái một đội người đi, hắn đối không có một hai ngoài cửa khe nói cho bên kia nên thu lưới. Lời còn chưa dứt, tường viện bên ngoài chợt có 10 đạo bóng đen như quỷ mị lướt qua. Bọn hắn mũi chân chia xuống đất lúc lặng yên không một tiếng động, màu đen áo bào bên trên thêu lên ngân tuyến ám văn, kia là chỉ có hoàng đế thân vệ mới có tiêu ký. Người cầm đầu tay kết phát ấn, 10 đạo lăng lệ sát khí trong nháy mắt khóa chặt chính sảnh. Hoàng phổ Vân lại phảng phất không có chút nào phát giác, chỉ là chậm rãi cho mình châm chén trà ngội. Trà sương mù lượn lờ bên trong, hắn bỗng nhiên nhìn về phía song cửa sổ, nơi đó chẳng biết lúc nào ngưng kết một tầng mỏng sương, sương hoa lại quỷ dị hợp thành chết chữ hình dạng. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt qua chén xuôi heo, khóe môi câu lên một vòng lạnh buốt độ cong, rốt cuộc đã đến. Gió đêm vòng quanh tiếng thông reo lướt qua ngoài sảnh, Hoàng phổ Vân chấp chén ngón tay tại chén trà biên giới nhẹ nhàng dừng lại. Mái hiên kỵ binh đột nhiên đứng im, ngay cả côn trùng kêu vang đều giống bị vô hình tay bấm đoạn, chỉ có tường viện bên ngoài cái kia đạo khí tức như có như không, giống như rắn độc sát mặt đất rú đầu. Hắn bất động thanh sắc đem chén trà trở xuống bàn trà, sứ men xanh va chạm phát ra nhẹ vang lên, giống như ba canh cái mõ đập vào lòng người bên trên. Trong đan điền linh lực đã như nước mùa xuân cấp mở, thuật kỳ kinh bắt mạch dệt thành dày đặc khí lưới, tại toàn bộ bên ngoài thính đường ngưng tụ thành hơi mở lông ánh sáng. Kết giới biên giới nổi lên gợn sóng, đem tiết ra ngoài khí tức một mực khóa tại lương trụ ở giữa, ngay cả dưới ánh đến biên độ cũng không biến mảy may. Chanh, ba đạo hàn mang gần như đồng thời ra khỏi vỏ. Đường hạ bốn tên đệ tử như Li Miêu kề sát đất trở ra, trang phục màu đen ẩn vào cột trụ hành lang bóng ma, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm ngưng nhỏ vụn sương hoa. Bọn hắn thậm chí không có trao đổi ánh mắt, giữa lẫn nhau trô đứng đã cấu thành cơ sở tứ tượng trận, hô hấp kéo dài đến như là ngủ say dây núi. Ngoài tường thăm dò đột nhiên trở nên lăng lệ. Một cô nóng bỏng linh lực đâm vào kết giới bên trên, phát ra giống như sấm rền oanh minh. Song cửa sổ rung động rơi xuống dì rào mảnh gỗ vụn, đã thấy tầng kia lồng ánh sáng chỉ hơi hơi loãng, lập tức bắn ngược ra màu vàng kim nhạt hồ quang. Hoàng phổ Vân lông mày phong trao lên, đối phương có thể tại ngoài ba trượng cách không tạo áp lực, bực này khống hỏa thuật đã đạt đến hóa cảnh. Ngay sau đó lại là mấy đạo âm hàn khí tức như châm đâm tới, chuyên công kết giới yếu kém nơi hẻo lánh, hiện nhiên là tại đo lường tính toán phòng ngự phạm vi. Xem ra là hướng về phía ta tới. Hắn nâng chén trà lên nhấp miệng, đầu lưỡi nếm đến một tia như có như không mùi máu tươi. Những cái kia ẩn nút trong bóng tối cao thủ, giờ phút này sợ là chính xuyên thấu qua màn đêm, dùng thuật pháp dò xét lấy trong nội viện mỗi một tấc động tĩnh, tựa như một đám vây quanh con mồi đảo quanh sói đói. 10 tên thuật pháp cao thủ vừa một bước vào bàn đá xanh lát thành đỉnh viện, liền cảm giác quanh mình không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Bình chướng vô hình như nước mùa xuân gặp lạnh trong nháy mắt băng phòng, linh lực ở trong kinh mạch va chạm một lúc, ngay cả dưới chân cái bóng đều giống bị vô hình cự thủ nắm chặt. Cầm đầu áo xám lão giả con người đột nhiên co lại, chỉ quyết tung bay ở giữa đã bóp nát ba tấm đưa tin phủ, lá bùa hóa thành lưu mình lại tại ba thước bên ngoài đâm đến vỡ nát, kết giới có thể ngăn cách hư không đưa tin. Lão giả trong cổ lóe ra sấm rền gào to, nhưng mà lời còn chưa dứt, tây xương phòng màn trúc đã mất gió tự quyền. Một cái thiếu niên áo xanh đạp trên ánh trăng chậm rãi mà ra, tạo dày khẽ chọc thềm đá phát ra réo rắt tiếng vang, trong tay còn chuyển nửa khối gặm thừa bánh quế. Hắn ước chừng 16-17 tuổi, trong tóc cài lấy chi trúc châm, nghèo đầu dò xét đám người, khoe miệng còn dính lấy điểm tâm cặn bã, chư vị đêm khuya đến thăm hàn xá, là đến đưa trung thu lễ. 10 người triệt thoái phía sau chi thế cùng nhau dừng lại. Thiếu niên sau lưng tường xây làm bình phong ở cổng tường chẳng biết lúc nào bò đầy huyết sắc phù văn, kết giới uy áp lại so lúc trước tăng vọt gấp ba, liền hô hấp đều mang dị sắc vị. Lão giả lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, hắn rõ ràng trông thấy thiếu niên quay người lúc, trong tay áo trượt xuống nửa mảnh huyền thiết lệnh bài. Phía trên hai chữ dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Hoàng phổ Vân đệ tử. Có người la thất thanh. Thiếu niên áo xanh liếm liếm khỏe môi bánh ngọt mảnh, đột nhiên cầm trong tay bánh quế hướng áo xám lao giả ném đi. Bánh ngọt phá phong lúc lại mang theo tiếng long ngầm, lão giả trong lúc đội vã tế ra mai rùa hộ thuật ứng thanh băng liệt, mảnh vụn hòa với linh lực dòng lũ sát hắn bên thai bay qua, tại sau lưng bức tường bên trên nổ ra rộng khoảng một trượng vết cháy. Sư phụ nói, muốn ăn cơm nóng hổi. Thiếu niên phủi tay, thanh sam không gió mà bay, các ngươi là mình nằm tiến trong nồi, vẫn là để ta độc thủ. Mười tên cao thủ quanh thân hộ thể linh quang đồng thời phát ra gào thét, trong đình viện ánh trăng phảng phất đều ngưng tụ thành thực chất lưới đao. Ngoài cùng bên trái nhất mập lùn tu sĩ đột nhiên kêu thảm một tiếng, hộ thân pháp ý vỡ vụn thành từng mảnh, cả người lại bị lực vô hình nghiền quỳ dạp trên đất, gạch đá xanh trong nháy mắt thấm ra màu tươi. Chín thân ảnh tại bàn đá xanh bên trên kết thành phòng ngự trận, kiếm vô đảo cùng phụ lục tại lòng bàn tay bộc phát ra chói mắt linh quang, nhưng như cũng bị vô hình kết giới ép tới xương cốt kéo kẹt rung động. Mới đồng bạn hóa thành huyết vụ thảm trạng còn lạc ấn tại võng mạc bên trên, giờ phút này liền hô hấp đều mang dị sắc vị, kia là trong kết giới ngưng trệ sát khí tại ăn mòn kinh mạch. Viện trên tường dây leo chẳng biết lúc nào đã cuốn lên mắt cả chân, xanh biết phiến lá hạ dấu giếm gai ngược chính mút vào thuật pháp người linh lực. Bọn hắn ý đồ dùng độn địa phủ phá vỡ mặt đất, lại phát hiện bùn đất sớm đã cứng lại thành huyền thiết, lá bùa dán đi lên liền bốc lên khói xanh. Mái hiên chuông đồng không gió mà bay, phát ra lại không phải thanh thúy thanh vang, mà là vô số oan hồn khóc nức nở, chấn người thần hồn phát run. Không thể ngừng. Dẫn đầu áo xám lão giả ho ra một búng máu, kiếm vô đạo trước người vạch ra ba đạo kim ấn, viện này tại xuống tới, mỗi kéo một khắc, kết giới liền mạnh một phần. Lời còn chưa dứt, phía tây cửa tròn đột nhiên chạy ra đậm đặc như mực sương mù, mơ hồ có bạch cốt khô lâu tại trong sương mù ngắt. Chín người đồng thời cảm thấy phía sau dâng lên hàn ý kia không phải tới từ kết giới vật lý áp bách, mà là một loại nào đó cao hơn chiều không gian xem kỹ, phản phất bọn hắn chỉ là trong lồng đấu thú, mới chết đi đồng bạn bất quá là mở màn tế phẩm. Tương viện trong bóng tối, có người tựa hồ thoáng nhìn một vòng màu đen áo vào một góc, lập tức cổ họng siết chặt, mà ngay cả kêu thảm đều không phát ra được. Hắn căn bản không có xuất thủ. Nữ thuật pháp người thanh âm phát run, đầu ngón tay phủ lục đột nhiên nổ tung, đây chỉ là viện tử bản thân. Hoan nghênh lễ. Tiếng nói tiêu tán tại bỗng nhiên nắm chặt trong kết giới. Chín đạo linh quang đồng thời ảm đạm đi. Bàn đá xanh trong khe hở dị ra chu sa sắc chất lỏng, chính chậm rãi phát họa ra một loại nào đó cổ lão mà tà ác trận văn. Chương 1508, vạch mặt chương 1508, vạch mặt những cái kia thuật pháp cao thủ giờ phút này sớm đã không có nửa phần sắc ý, lòng tràn đầy chỉ còn lại trốn cách viện này tự suy nghĩ. Hắn mũi chân một điểm, vốn muốn mượn ngự phong thuật lướt đi đầu tường, thân thể lại như bị vô hình cự thủ nắm lấy, ngạnh sinh sinh bỗng nhiên giữa không trung. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi hấp lực từ dưới chân gạch xanh truyền đến, thuận toàn thân đi lên leo lên, phản phất muốn đem hắn gân cốt đều từ da thịt bên trong rút ra. Hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên pháp kiếm, trên thân kiếm dâng lên xích hà lại tại chạm đến tường viện bên cạnh tầng kia nhìn không thấy bình chướng lúc đống nhiên tán loạn. Hộ thân pháp y vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra dưới đáy bị mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo trong, cái cổ ở giữa bảo mệnh ngọc bội chính phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, vết dạn giống mạng nhện lan tràn ra. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Cao thủ trong cổ tràn ra gầm nhẹ, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết nghị xé rách không gian, đầu ngón tay linh lực lại như châu đất xuống biển. Hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình thuật nguyên đang bị kia cố hấp lực cưỡng ép lôi kéo, thuận huyệt dũng tuyển không khô mất liên đối lấy thần hồn cũng bắt đầu lơ mơ. Trong viện láng ngô đồng không núp đích tí nào, rõ ràng là ban ngày, tia sáng lại lộ ra cố không nói ra được bừng hữu. Hắn nhìn gặp cái bóng của mình tại gạch xanh bên trên vặn bèo dãy rùa, giống đầu sắp bị túm nhập vực sâu cá. Giờ phút này hắn mới thật sự hiểu, thế này sao lại là cái gì phổ thông kết giới, rõ ràng là cái sống sờ sờ bãi săn, mà mình chính là con kia ngộ nhập lưới con mồi. Mồ hôi lạnh thuận thái dương trượt xuống, đập xuống đất vỡ thành tám cánh. Hắn thậm chí có thể nghe thấy mình kịch liệt tiếng tim đập, tại cái này tĩnh mịch trong viện như là trung tang. Kết giới màn sáng như gợn nước ba động. Hoàng Phổ Vân chắp tay đứng ở trên tảng đá, màu đen áo bào tại trong gió đêm khẽ nhúc đích, trước mặt là mấy cái khí tức hỗn loạn thuật pháp cao thủ. Bọn hắn đều khỏe miệng chảy máu, pháp bào xé rách chỗ lộ ra cháy đen vết thương, hiển nhiên vừa kinh lịch một trận ác chiến. Trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, Hoàng Phổ Vân thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng, Hoàng Phổ Vân mệnh, không phải ai đều có thể lấy. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, lơ lửng tại ba người đỉnh đầu mấy viên băng tinh bỗng nhiên vỡ vụn. Hóa thành điểm điểm hàn tinh tiêu tán. Cầm đầu tử bào lão giả trong mắt còn sót lại lấy hồi hộp, mới kia bị thiên diệt địa băng hệ thuật pháp còn tại náo hải quanh quẩn. Hắn run rẩy chắp tay, đa tạ tiền bối ân không giết. Lời còn chưa dứt, liền gặp Hoàng Phổ Vân con ngươi hơi co lại, quanh thân linh lực khuấy động ra. Màu xanh nhạt kết giới như là sóng nước tràn ra, lộ ra sau lưng trùng điệp giả sơn. Mấy cái thuật pháp cao thủ như được đại xá, lộn nhào xông ra kết giới phạm vi, thậm chí không để ý tới chỉnh lý tán loạn pháp khí. Thẳng đến thân ảnh biến mất tại u ám chỗ rừng sâu, Hoàng Phổ Vân mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Gió đêm xuyên qua đầu tường, cuốn lên hắn tản mát sợi tóc. Nơi xa chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, hắn nhìn qua kinh thành phương hướng, khóe môi câu lên một vòng lạnh buốt đường cong, bàn cờ này, cùng hắn chậm rãi hạ. Gió núi cuốn lên hắn màu đen tay áo, bay phất phới như trên kỳ. Hoàng Phổ Vân đứng ở huyền thiết nhìn trên lầu, đưa mắt nhìn kia mấy tên thích khách biến mất trong bóng chiều. Sương gió nhấc lên hắn màu đen váy dài, đáy mắt quần quật lấy so đông tuyết lạnh hơn hàn ý, nhóm người kia mặc dù thuật pháp cao thủ, lại mang theo hoàng gia bí vệ đặc hữu huyền ngân lệnh bài, cái này đã là hoàng đế vạch mặt bằng chứng. Đầu ngón tay hắn kết ấn, ba cái đưa tin ngọc phù phá không mà đi. Sau nửa canh giờ, Tây Nam Thiên Tế chuyển đến ẩn ẩn kiếm minh, 500 đạo thanh hồng từ tầng mây rơi xuống, vững vàng rơi vào phủ đệ diễn võ trường. Lang Tiêu núi đệ tử huyền giáp nhiễm xương, kiếm tuệ treo lấy kim châu đặc hữu thương nô linh, lúc rơi xuống đất lặng ngắt như tờ, chỉ có giáp la tấn công giòn vàng tại trong gió đêm quyết tán. Huyền tự doanh thủ cửa trước, ngọc chữa doanh bố phòng sau huyện. Hoàng Phổ Vân thanh âm không cao, lại mang theo kim thạch thanh âm, cầm ta lệnh bài tiếp quản thành phòng ti lưu hòa đỏ, tối nay lên, cả tòa ung cùng phường cấm đi lại ban đêm. Các đệ tử tề thanh sương dạng, thương nô linh tề minh như đảo. Vọng lâu sừng trung đồng bị gõ vang ba tiếng, thành nội các phường lập tức sáng lên đèn đỏ. Giáp sĩ cầm qua bảy trận, người bắn nỏ trèo lên lầu quan sát, ngay cả phường hốc tường khe hở đều cắm lên ngâm độc thấu cốt đinh. Hoàng phủ vân nhìn qua toàn thành đèn đuốc dệt thành cảnh giới lưới, chậm rãi nắm chặt bên hông bội kiếm, vỏ kiếm kia bên trên khảm nạm thất tinh văn, ở dưới ánh trăng hiện ra máu đồng dạng quan trạch. Nói cho Kim Châu trưởng lão, hắn đột nhiên quay người, đối sau lưng thân vệ nói nhỏ, chuẩn bị tốt tử địa câu, sau ba ngày nếu không có ta giấy viết thư, liền theo thứ hai bộ phương án làm việc. Thân vệ lĩnh mệnh lui ra lúc, chính trông thấy nơi xa kinh thành phương hướng, giống như là cự thú nhắm lại thăm dò mắt. Tử thân điện mạ vàng đồng hạc trong bóng chiều hiện ra lãnh quang, ngự tọa bên trên màu son cái đệm bị hoàng đế dâm ra thật xấu nếp vốn. Hắn chắp tay sau lưng tại gạch vàng trên mặt đất xoay quanh, long bào đều bị mồ hôi lạnh thấm ra màu đậm, nhất thanh đem tấu chương quăng có trong hồ sơ bên trên, Hoàng Phủ Vân. Hắn lại thực có can đảm kéo cờ mưu phản. Trong điện đứng hầu bọn thái giám đầu rủ xuống đến thấp hơn, liền hô hấp đều ngưng tụ thành mạch hơi. Quân Châu đến kinh thành bất quá 3 ngày lộ trình, giờ phút này nói không chừng phản quân đã qua quân nước sông, kia ra roi thúc ngựa độc tĩnh, đơn giản giống dẫm tại hoàng đế đáy lòng bên trên. Hắn bỗng nhiên dừng lại chân, nhìn qua ngoài điện mây đen dày đặc bầu trời, Tử Vân Đường thành đâu? Để Lý tướng quân đáp lời, cái kia 5 vạn biên quân là ăn cơm khô. Về, bẩm bệ hạ, tổng quản thái giám run lấy thanh âm đáp lời, Lý tướng quân thần ở giữa 800 dặm khẩn cấp, nói quân Châu phản quân vũ khí tinh lương, bọn hắn đánh không lại, tăng thêm Tử Vân Đường chú quân có thể trực tiếp giết tới kinh thành. Hoàng đế mắt tối sầm lại, đỡ lấy long ỷ lan can mới miễn cưỡng đứng vững. Quân Châu quan sát, Tử Vân Đường co lúa, những này ngày xưa bình chướng bây giờ đều thành Hoàng Phổ Vân lưới dao. Hắn nhớ tới 2 năm trước Hoàng Phổ Vân còn tại ngự thư phòng bên ngoài quỳ xuống đất tiếp chỉ, tơ vàng áo mãng bào nổi bật lên người kia mặt như con ngọc, ai có thể nghĩ tới đảo mắt liền lộ ra răng nanh. Chuyên chỉ, hoàng đế thanh âm khô khốc giống vỏ nhiều giấy, để kinh doanh lập tức phong tỏa cửu môn, tất cả tôn thất thân quyến không được ra khỏi thành. Góc điện đồng hồ báo giờ đột nhiên gõ vang, đồng thau đồng hồ quả lắc lắc được lòng người hoảng, hắn nhìn chằm chằm kia khiêu động kim đồng hồ, phảng phất trông thấy Hoàng Phổ Vân đại quân chính đạp nát thần xương mà tới. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, nhiễm đấu Tử Vân Đường mênh mông. Hoàng Phổ Vân đứng ở xoáy trướng bên ngoài, màu đen áo choàng bị gió đêm nhấc lên, đáy mắt chiếu đến 10 dặm liên doanh đèn đuốc. Phía sau hắn, 10 vạn Tây Bắc quân như ẩn nút tự thú, giáp trụ trong bóng chiều hiện ra lênh quang, khói bếp lượn lờ lại không thể che hết trùng thiên sát khí. Con đường này là kinh thành sau cùng bình chướng, cũng là bóp chặt đế quốc cổ họng dây sắt. Hoàng Phổ Vân rất rõ, trên đại điện vị kia bệ hạ, sợ nhất chưa từng là binh lâm thành hạ huynh liệt, mà là như vậy nước gấm nấu hết xanh dày bò. Tử Vân Đường một khi bị đoạn, kinh kỳ lương thảo 7 ngày khô kiệt, đến lúc đó, không cần hắn chỉ huy xuôi nam, cấm quân tự sẽ bất ngờ làm phản, bách tính tự sẽ bốc can. Tướng quân, trinh sát đến báo, kinh ngoại ô cấm quân đã điều động 3 thành. Phó tướng thấp giọng bẩm báo. Hoàng Phổ Vân nhếch miệng lên lạnh buốt đường cong, để bọn hắn động. Truyền lệnh xuống, tối nay các doanh thêm đồ ăn, minh thần giờ báo thao luyện như thường. Hắn muốn chưa từng là ngọc thạch câu phần, mà là để trên kim loan điện người chân chính nếm đến sợ hãi tư vị. Đêm qua 800 dặm khẩn cấp đưa tới mật báo nói, trong cung ngự thiện phòng ngay cả tổ yến đều đổi thành gạo lức, cấm quân tại cửu môn ngày đêm tuần tra, lại ngay cả tây bắc quân vạn chủ ạ doanh đều sợ không tới. Nơi xa, kinh thành hình dáng trong bóng chiều như ẩn như hiện, giống một đầu vây ở trong lồng giam bệnh sư. Hoàng Phổ Vân biết, thời khắc này Cơ Tử Vân nhất định là tại trên long ỷ trằn trọc, nhìn qua dư đồ bên trên Tử Vân Đường cái kia nho nhỏ điểm đỏ, như có gai ở sau lưng. Đây cũng là không đánh mà thắng chi binh. Hắn đem đao treo tại Cơ Tử Vân đỉnh đầu, lại không rơi xuống, chỉ làm cho kia hàn quang ngày ngày chiếu đến đế vương tầm điện, thẳng đến kia không ai bị nổi tiêu ngạo, bị ngày qua ngày chờ đợi mài thành bụi phấn. Trong trướng rơi ánh đến, chiếu đến trên tường treo thiên hạ dư đồ. Hoàng Phổ Vân ngón tay thon dài điểm tại Tử Vân trên đường, nơi đó vừa lúc thông hướng kinh thành mệnh mạch. Hắn muốn không phải tốt thắng, là để tòa kia cô thành bên trong đế vương từng bước một nhìn xem mình ra sơn, tại đói khát cùng trong khủng hoảng sụp đổ. Gió đêm dần dần gấp, thổi đến xoáy kỳ bay phất phới. Tây Bắc quân doanh trướng tính đến lạ thường, chỉ có điêu đầu âm thanh tại vùng bỏ hoang bên trong liên tiếp, giống từng nhát trọng truy gõ tại kinh thành lòng của mỗi người bên trên. Kim Châu Châu Mục phủ trong thư phòng, dưới ánh đến. Châu Mục nắm nuốt mật tín ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, giấy viết thư biên giới bị túa ra nếp vốn. Ngoài cửa sổ gió xoáy lấy lá rách lướt qua mái hiên, hắn lại không hề hay biết, ánh mắt gắt gao đính tại Hoàng Phủ Vân ba chữ bên trên. Mấy tháng trước hoàng đế bí mật phái quân đội tại Kim Châu làm sàng làm bậy, nếu không phải Hoàng Phổ Vân đại tướng quân trợ lực, mình có lẽ đã chết rồi cũng không biết. Trên bàn sứ men xanh đổ rửa bút bên trong, mực nước chiếu đến hắn đáy mắt khiêu động hỏa diễm, kia là bị hoàng quyền nghiền nát trung tâm có thể liệu nguyên hận. Người tới. Hắn cất giọng đều, thanh âm bởi vì kích động có chút phát run. Thân vệ đẩy cửa vào lúc, chính gặp Châu Mục đem si ấn đặt tại làm tiên bên trên, chu sa tại trong ánh đèn ngưng tụ thành huyết châu. Đem cái này giao cho Hoàng Phủ tướng quân người, đầu ngón tay hắn điểm giấy viết thư, từng chữ nói ra, nói cho hắn biết, Kim Châu 3 vạn giáp sĩ, nguyện vì đi đầu. Gió đột nhiên rót vào song cửa sổ, ánh đến đông nhiên cất cao, đem phía sau hắn treo Kim Châu dư đổ chiếu lên trong suốt. Đồ bên trên núi non sung ngòi, tại thời khắc này phảng phất đều thành tức đem ra khỏi vỏ lưới dao. Trong xoáy trướng ánh đến đôn đốt rung động, Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay khẽ chọc lấy đàn một bàn trà, ánh mắt rơi vào xa bàn bên trên mới thêm hai mặt răng trên lá cờ. Kim Châu hổ phù cùng Bách Châu thư xin hàng bị thân binh trình lên lúc, hắn thậm chí không ngẩng đầu, chỉ nghe thấy ngoài trướng truyền đến giáp trụ ma sát giòn vang, kia là mới đầu nhập các tướng lĩnh tại ngoài trướng đợi mệnh. Khởi bẩm tướng quân, Kim Châu thiết kỵ đã qua biên quan, Bách Châu lương thuyền chính ngược dòng quân nước mà tới. Tham quân thanh âm mang theo không đè nén được phân chấn. Hoàng Phổ Vân rốt cục dương mắt, thanh đồng đang chiếu đến hắn đáy mắt hàn tình, nói cho các huynh đệ, tối nay thêm đồ ăn. Mà giờ khắc này từ thần điện, Long Tiên Hương cũng ép không được ngự thư phòng mùi nấm mốc. Hoàng đế khô tọa trước án, Thái Dương tóc trắng xoa hôm qua lại nhiều mấy thân. Trên bàn xếp đấu tất cả đều là tin tức xấu, Kim Châu Mục Hiến Thành lúc chém giám quân, Bách Châu thích sứ xuất 5000 hương dũng phản chiến, ngay cả kinh kỳ cảnh vệ tướng lĩnh đều mượn cớ ốm không vào triều. Khục, khụ khụ, ho kịch liệt để Long ỷ đều đi theo rung động, nội thị bận bịu đưa lên trà sâm, lại bị hoàng đế phất tay đổ nhào. Chén sứ men xanh tại gạch vàng bên trên vỡ thành mạng nhện, trà thang tung tóe ướt vàng sáng long bào và áo, giống một bãi ngưng kết máu. Hoàng Phổ Vân. Hoàng đế đột nhiên thấp cười ra tiếng, tiếng cười khàn giọng như cũ nát ống bể, hắn đây là muốn đem chấm xương cốt đều phá hủy nấu canh a ngoài cửa sổ cú vọ làm cho thê lương. Hắn đông nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, thơ máu thuận khe hở chảy ra, nhỏ tại kia phần vết mực chưa khô tội kỳ chiếu bên trên. Ngự thư phòng ánh đến tại trong gió đêm chập chờn, phản chiếu trên long ỷ bóng người lúc sáng lúc tối. Hoàng đế khô tọa trước án, đầu ngón tay lạnh bước, ngự án bên trên vàng sáng tấu chương chồng chất như núi, hắn lại ngay cả bút son cũng không từng nhấc lên. Ngoài cửa sổ hàn nha khắp đêm, nhất thanh so nhất thanh thê lương, giống như là tại thúc dục cái gì. Hắn nhớ tới 3 ngày trước nhận được quân báo, Tử Vân Đường thành phong hỏa đã đốt đến chân trời, Hoàng Phổ Vân 10 vạn thiết kỵ như mây đen ép thành, ngay cả cung trên tường ngói lưu ly đều chiếu ra mấy phần huyết sắc. Kia viên manh tướng giờ phút này chính tìm ngựa dưới thành, trong tay trường sóc chọn là hắn phái đi ám sát tử sĩ đầu lâu. Bệ hạ, nên nghỉ tạm. Nội thị thanh âm nhỏ như mũi bẩn, lại giống châm đồng dạng vào hoàng đế mà nghĩ. Hắn bỗng nhiên nắm chặt quyền, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay, long bảo bên trên chương 12, văn tại ánh đến hạ vận bẹo thành giữ tận thú. Một tháng trước cái kia tuyết dạng, hắn tại mật thất bên trong tự mình bố trí ám sát Hoàng Phổ Vân, coi là có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, lại không nghĩ chén rượu này cuối cùng ủ thành đốt thành liệt hỏa. Kim Loan điện trung đồng đột nhiên đụ vang, cả kinh mái hiên trung đồng loạn chiến. Hoàng đế lão đạo đứng dậy, xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn về phía bên ngoài cửa cung, Tử Vân Đường thành phương hướng, tựa hồ đã có lang yên tràn qua tường thành. Hắn chậm rãi lấy xuống thông thiên quan, tóc đen như thác nước rủ xuống, lộ ra thái dương mới thêm sương bạch. Trên bàn ngọc tỷ cấn đến lòng bàn tay đau nhức, kia vương khắc lấy thụ mệnh vu thiên ngọc thạch, giờ phút này lại không sánh bằng Hoàng Phổ Vân bên hông trôi này nhuốm máu hổ phủ. Hoàng cung chỗ sâu, bầu không khí ngưng trọng như sắt. Hoàng đế Cơ Tử Vân sắc mặt ủ rột, tại trong ngự thư phòng giả bước, cau mày. Hoàng Phổ Vân đại quân áp cảnh, kinh thành nguy cơ sớm tối, hắn vô cùng sốt ruột và phẫn. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhớ tới ở xa tái ngoại chi kia thiết kỵ. Kia là hắn sớm mấy năm bí mật huấn luyện tinh nhuệ, bây giờ chính là dùng bọn hắn thời điểm. Cơ Tử Vân hít sâu một hơi, cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn lập tức truyền chỉ, sai người mang theo hậu lễ tiến về Hoàng Phổ Vân trong doanh, giả ý trấn an, hứa lấy quan to lục hậu, ổn định đối phương. Sau đó, hắn lui tả hữu, tự mình mài bày giấy, nâng bút viết nhanh. Dưới ánh đến, hoàng đế ánh mắt sắc bén như ưng. Hắn dùng chỉ có mình cùng tâm phúc mới có thể xem hiểu mật ngữ, viết xuống điều binh mệnh lệnh. Chữ viết cường tráng mạnh mẽ, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Viết xong về sau, hắn cẩn thận kiểm tra một lần, đem mật tín xếp thành tiểu xảo khối lập phương, nhét vào một cái đặc chế ống đồng bên trong, dùng xi đóng kín, đắp lên chỉ có hắn mới có thể sử dụng bí ẩn ấn giám. Người tới. Cơ Tử Vân khẽ quát một tiếng. Một cái thân mặc áo đen thị vệ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt, quỳ một chân trên đất. Đêm này tin trong đêm mang đến tái ngoại, giao cho trấn Bắc tướng quân, làm hắn lập tức xuất thiết kỵ nhập quan, đêm tối đi gấp, cần phải tại trong vòng 3 ngày đuổi tới bên ngoài kinh thành đây. Thuộc hạ tuân mệnh. Thị vệ tiếp nhận ống đồng, cẩn thận từng ly từng tí thiếp thân nấp kỹ, quay người như quỷ mị biến mất ở trong màn đêm. Cơ Tử Vân đi tới trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài nặng nề đêm tối, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng bất an. Tái ngoại thiết kỵ là hắn hy vọng cuối cùng. Hắn tin tưởng, chỉ cần chi kỳ binh này vừa đến, nhất định có thể thay đổi chiến cuộc, bình định phản loạn. Giờ phút này, hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi lấy kia đến từ phương xa tin chiến thắng. Mà Hoàng Phổ Vân còn đắm chìm trong sắp thắng lợi trong mộng đẹp, không có chút nào phát giác được, một thanh sắc bén kiếm đã lặng yên ra khỏi vỏ, chính hướng phía trái tim của hắn, cấp tốc đâm tới. Chương 1509, không thể khinh thường chương 1509, không thể khinh thường ánh tà dương đỏ quạt như máu, nhuộm đỏ thái cực điện ngói lưu ly. Cơ Tử Vân phái thân tín của mình tiến về Tử Vân đường, thân tín tay nâng tội kỳ chiếu, chậm rãi quỳ gối Hoàng Phổ Vân trước mặt. Lấy Cơ Tử Vân giọng điệu, chấm. Sai. Thanh âm hắn khàn giọng, chữ chữ khắp huyết, không nên nghi ngươi, lại càng không nên. Ngầm hạ sát thủ. Hoàng Phổ Vân đứng ở trên bậc, áo bào tím đai lưng ngọc, mặt không biểu tình giống như mà nhìn xem ngày xưa cựu ngũ chí tôn đệ thấp làm tiểu. Tại đại điện Cơ Tử Vân cái chán chống đỡ lấy băng lãnh gạch vàng, khuất nhục giống như thủy triều bao phủ hắn, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác sắc bén. Hắn đang chờ cái kia đến từ tái ngoại tin tức. 3 ngày trước, hắn đã bí mật phái Tâm Phúc Khoái Mã xuất quan, triệu hồi chi tiêu từ hắn bí mật huấn luyện, đóng giữ Mạc Bắc thiết kỵ. Người mang tin tức, bệ hạ lời này nói quá lời, ngươi chuyển cáo bệ hạ, ta chỉ là thông lệ điều binh mà thôi. Hoàng Phổ Vân rốt cục mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp, quân thần một lòng, mới có thể quốc an. Hoàng đế thân tín chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Hoàng Phổ Vân đối đầu, hắn thấy được trong mắt đối phương chợt lóe lên đắc ý, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đại tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta thẹn không bằng. Đợi Hoàng Phổ Vân mang theo chúng tướng tối lui, thái cực điện chỉ còn lại thân tín một người. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đem tội kỷ chiếu hung hăng ném trên mặt đất, trong mắt bắn ra ngoan lệ qua mang. Hoàng Phổ Vân, ngươi cái nhục ngày hôm nay, vậy hạ đã nhớ kỹ. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua hướng tây bắc bầu trời, nơi đó chính là bọn hắn báo thù hy vọng. Màn đêm buông xuống, một đạo hắc ảnh lặng yên chui vào ngự thư phòng. Cơ Tử Vân tiếp nhận mật tín, sau khi xem xong, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Tốt, tốt. Thiết kỵ đã qua Bát Châu núi, ít ngày nữa liền đến." Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệ, "Hoàng Phổ Vân, tử kỳ của ngươi, không xa." Ngoài cửa sổ, thần hồn nát thần tính, hình như có thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới. Cơ Tử Vân biết, hắn cơ hội tới. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn Cơ Tử Vân mới là cái này đại vũ hướng chủ nhân chân chính. Hoàng Phổ Vân thừa dịp tối đêm ngự kiếm phi hành đến Khánh Châu, đi thẳng tới Kinh Ngọc tộc thủ lĩnh phủ đệ, hai cái một trò chuyện chính là một ngày. Khánh Châu đầu tường gió xoáy lấy cát sỏi, thổi đến quân coi giữ giáp trụ hòa hòa tác hưởng. 300 Kinh Ngọc tộc kỵ binh chính dọc theo quan đạo hướng tây di động, màu đen áo choàng bên trên treo lên thương lang đồ đằng trong bóng chiều như ẩn như hiện. Bọn hắn là Hoàng Phổ Vân trong tay sắc bén nhất đao, giờ phút này lại muốn rời khỏi phòng vệ chống rông Khánh Châu, chạy về phía cảng phía tây Bắc Châu. Thủ lĩnh, Khánh Châu chỉ còn dàn mua yếu đất. Phó tướng nắm chặt dây cương tay trắng bệnh, nhìn qua tộc binh biến mất phương hướng, Bắc Châu đám kia bạch nhãn lang, coi là thật đáng giá chúng ta như thế để phòng. Bọn hắn sau lưng Hoàng Phổ Vân lặng lẽ nói. Hoàng Phổ Vân không quay đầu lại. Hắn đế giày nghiền nát bên chân một khối đóng băng nứt vỡ miếng đất, tựa như nghiền nát 3 năm trước đây Bắc Châu dạ tập Khánh Châu. Năm đó đêm đông, bọn hắn cũng là dạng này thừa dịp tuyết lớn sở đến dưới thành. Thanh âm hắn trầm thấp, bây giờ chúng ta vây quanh kinh thành, như phía sau lại chịu một đao, lời còn chưa dứt, nơi xa chuyển đến tiếng kèn. Kia là Kinh Ngọc tộc binh đến Bắc Châu biên cảnh tín hiệu. Hoàng Phổ Vân nhìn qua phương tây đường chân trời, nơi đó chính dâng lên một cỗ lang yên, không biết là Bắc Châu chính xác, vẫn là người một nhà giấy lên cảnh giới lửa. Nói cho tiên phong, tại Bắc Châu thành bên ngoài hạ trại, không cần công thành. Hắn đột nhiên quay người, huyền giáp tại Tà Dương hạ hiện ra lênh quang, chỉ cần để bọn hắn trông thấy thương lang cờ, biết chúng ta nhìn bọn hắn chằm chằm phía sau lưng là đủ rồi. Kinh Ngọc tộc thủ lĩnh phó tướng lĩnh mệnh mà đi. Trên cổng thành chỉ còn lại Hoàng Phổ Vân một người, gió bấc nhấc lên hắn áo bào, lộ ra bên hông nửa viên đứt gãy đầu mũi tên, kia là 3 năm trước đây từ Khánh Châu dưới tường thành nhặt, cán tên trên có khắc Bát Châu quân ký hiệu. Hắn vuốt ve đầu mũi tên bên trên vết rách, chợt nhớ tới Kinh Ngọc tộc lão nhân từng nói, sói đói sẽ không bởi vì ngươi cho ăn qua thịt liền quên cắn xé, sẽ chỉ nhớ kỹ ngươi thương miệng vị trí. Giờ phút này kinh thành phương hướng hết sức căng thẳng chiến tranh, mà Bát Châu thành sau tường bó đuốc cũng nên sáng lên. Hoàng Phổ Vân ngẩng đầu nhìn về phía song tinh dần dần lộ vẻ bầu trời đêm, đột nhiên cảm giác được Khánh Châu gió lạnh, lại so 3 năm trước đây trận kia tuyết dạ còn muốn thấu xương. Bóng đêm như mực, mấy đạo mật lệnh từ khác nhau phiên khoái mã đưa ra, thẳng đến kinh thành phương hướng. Các trấn chư hầu trong phủ đệ, ánh đến trắng đêm chưa tắt, các tướng lĩnh vây quanh xa bàn thấp giọng nghị luận, ngón tay xẹt qua kinh kỳ yếu đạo tiêu ký. Hoàng Phổ Vân thế lực quá lớn, lần này nhất định phải cho hắn biết, thiên hạ vẫn là họ Cơ thiên hạ. Một cái tướng quân đem chén trà trùng điệp đống nhiên có trong hồ sơ bên trên, chén sứ xuôi theo đập ra một đạo tế văn. Sau 3 ngày, đến từ lo nám lượng ba châu quân báo đồng thời đưa tới binh bộ tấu chương bên trong ngôn từ khẩn thiết quân xưng nghe kinh thành dị động thần nguyện xuất bản bộ binh mã vào kinh thành hộ giá kỳ thực thầm điều động binh lực đã hơn 10 vạn tiên phong kỵ binh chính dọc theo quan đạo hướng vượt châu bên ngoài tập kết ven đường dịch chạm một con khoái mã tiếp một thất chạy về phía trung tâm đem biên cảnh đưa vào cấm quân thống lĩnh quân trướng hoàng phổ vân tại giá trị trong phòng xoa mi tâm trên bàn bày ra 7 phong tìm từ tương tự tấu chương hắn nâng bút tại trên địa đồ vòng ra 3 cái đỏ vòng điểm đen tại trên giấy da dê choáng mở nói cho mặt giữ vững tử vân đường hóa đường núi trời hoa đường không có ta lệnh bài, một con ruồi cũng không cho phép bay ra khỏi thành. Ngoài cửa sổ gió xoáy lấy cát bụi lướt qua mái hiên, xa xa võ đài mơ hồ chuyển đến thao luyện hò hét, cả kinh giới hiên trung đồng đình đương rung động. Quân châu thành đêm, mực rội giống như lồng. Phu canh vừa gõ qua 3 canh, châu nha hậu trạch giấy dán cửa sổ còn lộ ra ánh sáng nhạt. Hoàng Phổ Vân hất lên kiện màu đen áo khoác, khô gầy ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng gõ. Chỉ có chân chính tâm phúc mới xứng ngay tại lúc này được đợi đến trước giường. 800 dặm khẩn cấp mật lệnh là hôm qua giờ dần đưa chống đỡ Liêu Châu. Chu Thắng Đạt nắm nuốt kia phương che kín tử bùn đại ấn tơ lụa. Đốt ngón tay trắng bệnh. Lập tức từ nhiệm Liêu vừa mới mục, đêm tối đi quân châu. Ngắn ngủi 12 cái chữ, giống 12 đạo kinh lôi, ghé vào lỗ tai hắn nổ tung. 30 năm hoạn hải trầm phụ, hắn quá rõ ràng hàng chữ này phía sau phân lượng, kia là chỉ thuộc về Hoàng Phổ Vân tuyệt đối tín nhiệm. Sau nhà thư phòng, hắn lui tả hữu, chỉ lưu trưởng tử Chu Mây Tranh. Ánh đến tại phụ tử ở giữa nhảy lên, đem Chu Thắng Đạt cái bóng quăng tại ố vàng châu trí bên trên. Cha muốn đi quân châu xử lý kiện chuyện khẩn yếu, Liêu Châu gánh, ngươi chọn trước. Thanh âm hắn khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chu Mây Tranh nhìn qua phụ thân Thái Dương sương sắc, nhớ tới khi còn bé phụ thân dạy hắn cưỡi ngựa bắn tên bộ dáng, cổ họng nghẹn nào, chỉ trung điệp khấu đầu, cha yên tâm, nhi tử bảo vệ tốt Liêu Châu chờ ngài trở về. Ba canh cái mõ vừa gõ qua, Chu Thắng Đạt đã đổi lại một thân vải xanh đoàn đà, mang theo hai cái cận vệ, lặng yên ra Liêu Châu thành cửa. Không có nghi trượng, không có tiễn đưa, chỉ có tiếng vó ngựa đập vào bàn đá xanh trên đường, giống một chuỗi rồn dập nhịp trống, hướng phía quân châu phương hướng mà đi. Hắn không biết Hoàng Phổ Vân đêm khuya triệu hắn cần làm chuyện gì, nhưng hắn biết, tòa thành kia bên trong người đang chờ hắn cái này thuốc căn thần. Chân trời tàn nguyệt như câu, đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, giống một đầu im ắng thể ước. Chu Thắng Đạt lúc chạy đến, sương tuyết đã dính đầy người, đế giày còn ngưng nửa hóa vụ băng. Hoàng Phổ Vân đứng tại dưới hiên, trong tay nắm nuốt mai thanh đồng lệnh bài, gặp hắn tiến đến liền tướng lệnh bài ném có trong hồ sơ bên trên. Côn Châu, Đại Châu, Vân Châu mấy châu lương thảo đều thuộc về ngươi điều hành. Ánh đến tại lệnh bài thú văn bên trên nhảy lên, Chu Thắng Đạt đầu ngón tay vừa chạm đến lạnh buốt kim loại, chỉ nghe thấy Hoàng Phổ Vân trầm giọng nói: Lần này chúng ta là chặt đầu hành động, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Chu Thắng Đạt tướng lệnh bài nắm phải chết gấp, đốt ngón tay trắng bệnh, thuộc hạ minh bạch. Minh bạch liền tốt. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên hạ giọng, hôm qua Tầm Châu đưa tới sổ, khoản so thực tế nhiều 3000 thạch. Ngươi đi thăm dò, điều tra ra người, không cần xin chỉ thị ta. Ngoài cửa sổ Hàn Phong vòng quanh tuyết mạt đập vào song cửa sổ bên trên, Chu Thắng Đạt nhìn qua trên bàn mở ra dư đồ, ba châu kho lúa vị trí bị Chu Sa vòng ra, giống ba viên treo tại cổ họng đá. Tối nay liền lên đường. Hắn nghe thấy thanh âm của mình có chút tăng lên. Tối nay liền đi. Hoàng Phổ Vân đưa qua phong mật hàm, đây là các châu kho lúa mật chìa. Nhớ kỹ, lương hảo nhập doanh hôm đó, chính là ngươi gỡ gánh thời điểm. Chu Thắng Đạt tiếp nhận mật hàm nhét vào trong ngực, tim giống như là đè ép khối nung đỏ bàn ủi, bỏng đến hắn cơ hồ thở không nổi. Thu ý dần dần dày lúc, Chu Thắng Đạt chính cưới một thất xấu mã đi xuyên qua trung nguyên trên quan đạo. Hắn đem tổng quân tào lệnh bài giấu ở trong ngực, áo khoác kiện tắm đến trắng bệnh bại xanh bảo, trái ngược với cái bình thường hành hương. Từ Hoàng Phổ Vân hôm đó tại trong quân trướng gõ xa bàn nói một hạt gạo cũng muốn tách ra thành hai nửa ăn, hắn liền nhận mật tra quan kho việc cần làm, mười mấy vạn đại quân mỗi ngày hao tổn lương 300 thạch, các châu trình báo tổn kho nhưng dù sao lộ ra phù phiếm. Đêm qua tại Trần Lưu Dịch trạm nghỉ chân, hắn mượn mua lương thảo cớ vây quanh châu kho bên ngoài đi lòng vòng. Góc tường cỏ dại đều nhanh dài đến một người cao, thủ kho quân tốt ôm súng ngủ gật, cửa kho lúc trước cán quân lương trọng địa kỳ phiên bị gió thổi đến phá cái động. Hôm nay trời chưa sáng hắn liền lên đường, yên ngựa sau hầu bao bên trong lấy từ dịch trạm phòng bếp lấy được nửa khối bánh nếp, đây là hắn hôm nay khẩu phần lương thực. Quan đạo cái khác bờ ruộng bên trên, mấy lao nông chính ngồi xổm ở trong đất dọn dẹp cuối cùng một thanh hạt đậu. Chu Thắng Đạt điểm chặt ngựa, nhìn kia dạng nước thổ địa bên trong lộ ra quả đậu, hơn phân nửa là trống không. Năm nay xuân hạ liên tiếp 3 tháng không có trời mưa, ngày mùa thu hoạch sợ là muốn hao tổn bá thành. Hắn nhớ tới Hoàng Phổ Vân trên bàn chất đống đường báo, tây cảnh chiến sự giằng co, đội vận lương muốn vòng qua 3 tòa núi mới có thể đến tiền tuyến, mỗi thạch lương tốn tại trên đường liền có 2 đấu. Chính xuất thần lúc, nơi xa truyền đến bánh xe ép bánh xe âm thanh. Ba chiếc được vải dầu xe ngựa chính hướng tương phản phương hướng đi, vết bánh xe ấn rất được rơi vào trong đất. Chu Thắng Đạt meo lại mắt, thoáng nhìn cuối cùng chiếc xe kia vải dầu hạ lộ ra nửa mảnh màu xanh quân đội hào khảm, kia là áp giải quan lương binh phục. Hắn quay đầu ngựa lại, xa xa hữu lấy đội xe ngoặt vào lối rẽ, trong lòng tính toán trước tiên cần phải đi Tế Châu kho nhìn xem, nghe nói nơi đó thương đốc là thị lang bộ hộ em vợ. Ngày leo đến đỉnh đầu lúc, hắn tại một gốc lão hoè thụ hạ nghỉ chân. Móc ra bánh nếp đang muốn gặm, đã thấy mấy con kiến thuận thân cây leo xuống, hướng bên chân hắn trong cái khe chui. Chu Thắng Đạt chợt nhớ tới trong quân học tính toán văn thư nói qua, một đấu gạo có thể phân ra 600 hạt, đủ một cái quân tốt 2 bữa chi phí sinh hoạt. Hắn đem bánh nếp tách ra một khối nhỏ để dưới đất, nhìn đám kiến kéo đi mảnh vụn, mình thì cắn miệng khô cứng rắn bánh cắn bã, tiết hầu bị ngượng nhịu đến thấy đau. Xa xa dịch chạm dâng lên khói bếp, hắn vô vô bụi đất trên người, trở mình lên ngựa. Trong lực lệnh bài cấn lấy sơn sườn, giống như là đang nhắc nhở hắn, lần này việc phải làm, cha là kho lúa, kỳ thực là tại cho mười mấy vạn cái nhân mạng dương cất lượng. Chính Hoàng Phổ Vân cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ cái này Tử Vân đường bên ngoài, ai cũng không biết hắn ở đâu. Khánh Châu mỏ vàng trong khe núi, mây đen buông xuống, gió núi vòng quanh quặng tinh luyện, cao đến người mở mắt không ra. Hoàng Phổ Vân đứng tại quặng mỏ bên ngoài trên đài cao, nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít thủ vệ, lông mày vẫn chưa giãn ra. Giáp trụ trong bóng chiều hiện ra lênh quang, các binh sĩ nắm chặt trường kích, ba bước một tốt, năm bước một chạm, huyền thiết tự ngựa đem đường núi chắn đến cực kỳ chặt chẽ, ngay cả con phi điểu cũng khó khăn tới gần. Sư phụ, A Hòa tới. Thanh sam đệ tử từ đường núi đi nhanh mà đến, gánh vác dài mảnh hộp gỗ đâm vào phía sau, phát ra tiếng vang trầm trầm. Hắn sát mặt trầm tĩnh, bên hông treo lấy mai thanh đồng lệnh bài, chính là Hoàng Phổ Vân đắc lực nhất thân truyền đệ tử. Hoàng Phổ Vân quay người, chỉ vào quặng mỏ lối vào như ẩn như hiện băng băng. Kia hộ mỏ đại trận hôm qua đã hiển vẻ mệt mỏi, ngươi lại đi ra cố. Nhớ kỹ, dùng thất tinh trận bàn, đem ngươi thể nội ba thành linh lực độ đi vào. A Hòa gật đầu đáp ứng, giải khai hộp gỗ lấy ra trận bàn. Chỉ gặp hắn cắn nát đầu ngón tay, đem máu tươi điểm tại trận nhãn chỗ, lập tức hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Quặng mỏ chung quanh 8 cái đá xanh trụ đống nhiên sáng lên, màu vàng kim nhạt lưới ánh sáng giống như thủy triều trải rộng ra, đem toàn bộ khu mỏ quặng bao phủ trong đó. Phù văn tại lưới ánh sáng bên trong lưu chuyển, khi thì hóa thành cá bơi, khi thì ngưng tụ thành mãnh hổ, phát ra trầm thấp bù bù. Đệ tử minh bạch. A Hỏa thả người nhảy xuống đài cao, thanh sam trong gió bay phất phới. Đầu ngón tay hắn kết ấn, đem linh lực liên tục không ngừng rót vào trận bàn, nguyên bản ảm đạm phù văn dần dần trở nên bằng mắt, ngay cả không khí đều nổi lên gợn sóng. Xa xa bọn thủ vệ chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, phảng phất có tầng vô hình bình chướng đem hàn ý ngăn cách bên ngoài, nhao nhao nắm chặt binh khí, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Hoàng hôn dần dần dày, quan mỏ phía trên lưới ánh sáng càng thêm lương thực, như là nguyên một khối hổ phách gắn vào trong khe núi. A Hỏa thái dương chảy ra mồ hôi dị, mặt tái nhợt bên trên lại lộ ra kiên nghị, hắn biết cái này mỏ vàng liên quan đến trọng đại. Dù không được nửa điểm sai lầm. Gió núi lướt qua rừng tùng, cuốn lên hắn trên trán phái phát, lộ ra song thanh sáng con mắt, chiếu đến đầy trời phù văn, tựa như rơi xuống đất sao trời. Ngày thứ hai, Hoàng Phổ Vân đã xuất hiện ở Tầm Châu, sương sớm chưa tán, thanh mãng sơn đạo trưởng sơn môn đã chậm rãi mở ra. Hoàng Phổ Vân phong trần mệt mỏi, trang phục màu đen và áo còn dính lấy đêm qua hạt sương, hắn vừa sải bước tiến luyện võ tràng, thẳng đến đại trưởng lão chỗ ở trưởng lão, chuẩn bị 100 tên tinh nhuệ đệ tử, lập tức theo ta xuất phát. Hắn ngữ khí gấp rút, bên hông bội kiếm va chạm ra nhẹ vang lên. Râu tóc bạc trắng đại trưởng lão vừa đẩy ra cửa trúc, gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, không hỏi nhiều, chỉ chọn đầu, đi theo ta. Trên diễn võ trường, trăm tên đệ tử đã xếp hàng hoàn tất, đều là thân hình thẳng tắp thiếu niên lang, màu đen đoàn đả nổi bật lên gân cốt rõ ràng. Bọn hắn là đại trưởng lão trong đêm từ các viện chọn lựa hảo thủ, giờ phút này từng cái ánh mắt sắc bén, tay đẻ chui đao, lặng chờ hiệu lệnh. Hoàng Phổ Vân đảo qua đội ngũ, trầm giọng nói, nhiệm vụ khẩn cấp, lập tức xuất phát. không có bọc hành lý, không có tiếp tế, thậm chí không kịp uống ngụm trà nóng. Các thiếu niên theo sát Hoàng Phổ Vân thân ảnh, dọc theo Thanh Mãng Sơn uốn lượn đường núi đi nhanh. Ánh bình minh vừa ló dạng lúc, bọn hắn đã xông ra núi lại, màu đen đội ngũ như một hàng dài, tại trên quan đạo cuốn lên bụi đất. Hoàng Phổ Vân quay đầu ngắm nhìn xa dần sơn môn, nắm chặt dây cương, roi ngựa lăng không hất lên, đi con trâu. Tiếng vó ngựa đạp nát sương sớm, tinh kỳ trong gió bay phất phới. Trong tiên đệ tử khí tức trầm ổn, bước chân đều nhịp, không ai dám hỏi đi hướng phương nào, chỉ biết là phía trước có một trận trận đánh ác liệt đang chờ bọn hắn. Thanh Thanh Sơn sắc tại hai bên phi tốc rút lui, Hoàng Phổ Vân bóng lưng kiên nghị như đá, dẫn theo chi này lâm thời xây dựng đội ngũ, hướng phía không biết quân châu mau chóng đuổi theo.